hắn lại dẫn mấy phần không chịu đem Hắc Sơn quân gia hổ vứt xuống vệ hổ trong người. Vệ hổ mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng là cũng biết vị này đạo trưởng cùng vị này Lý công tử là giúp mình báo thù ân nhân, cũng không chậm trễ lúc này đem này hắc hổ ra khoác ở trong người. Ha ha, thường nói tam nhân thành hổ, hôm nay bần đạo liền để ngươi một người thành hổ, chớ có lãng phí bần đạo người sư điệt này một tấm da hổ thượng hạng. Một đạo nhân cười ha ha một tiếng, đưa tay đối với vệ hổ một chỉ, biến, biến, biến. Để cho người ta khó có thể tin một màn xảy ra, tấm kia hắc hổ da hổ trọn vẹn giống như là sống lại, lập tức đem vệ hổ cho thật chặt bọc lại, sau đó nghiêm chỉnh núp đích, trọn vẹn che đem vệ hổ tay chân, đầu toàn bộ bao trùm ở. Chỉ chốc lát sau thời gian vệ hổ cả người cũng bị hắc hổ da hổ cho bọc vào, sau đó thân thể dần dần còng xuống, sau cùng trọn vẹn tứ chi rơi xuống đất, biến thành một con to lớn hắc hổ. Giống. Há mồm một hô, hắc hổ trọn vẹn lập tức sống lại, phát ra một tiếng hổ gầm, quả nhiên là hổ uy hiền hách, thật là không uy phong. Lý Tu Viễn biến sắc, giống như lại thấy được đầu kia còn sống Hắc Sơn quân ở trước mặt mình gào thét. Tốt một con lớn hổ, này tấm da hổ quả nhiên là không có lãng phí. Một đạo nhân thấy này vui vẻ lên, vớt râu liên tục cười nói. Giống, giống. Vệ hổ biến thành Hắc Sơn quân, giờ phút này tựa hổ còn chưa ý thức được điểm ấy, há mồm muốn nói chuyện, thế nhưng mà phát ra lại là từng tiếng hổ gầm, căn bản là không nói được tiếng người. Đừng gọi bậy, ngươi bây giờ đã biến thành lão hổ, không còn là người, chính ngươi xem. Một đạo nhân đi tới, vỗ vô hắc hổ đầu, đã thấy vệ hổ hồn phách từ hắc hổ trong thân thể bay ra. Vệ hổ giờ phút này nhìn thấy trong hành lang con kia ngốc trệ bất động to lớn hắc hổ, lúc này cũng hiểu rõ ra, đây chính là chính mình biến hóa mà thành, giờ phút này cả kinh nói, đạo trưởng, cái này, đây quả thật là ta. Đương nhiên, vần đạo này pháp thuật thế nào? Hắc, lớn như vậy một con hổ, đủ để cho ngươi báo thù rửa hận, hơn nữa mánh hổ giết người, cho dù là quan phủ tra án. Việc này cũng liên lụy không tới bần đạo người sư điệt này trên thân, mặt khác này hắc hổ lực lớn vô cùng, hung mãnh vô cùng, đủ để một hổ chống lại trăm, đối phó một ít tên hộ vệ dư xài. Một đạo nhân cười hắc hắc. Nhiều, đa tạ đạo trưởng đại ân đại đức. Vệ hổ hồn phách vừa cảm kích rơi nước mắt quỳ lạy đạo, chỉ cảm thấy chính mình báo thủ tràn đầy hy vọng. Một đạo nhân lại vung tay lên nói, hồi hồn đi, trước thích đứng một chút cơ thể hổ, miễn cho đến thời điểm làm ra cho cười. Nói xong tiện đem vệ hổ hồn phách đánh vào bên trong thân hổ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Kia Hắc Sơn quân lần nữa hai mắt sáng lên, cứng ngắc thân thể lần nữa hoạt động tới. Vệ hổ cảm thấy báo thù có hy vọng, kích động không thôi, giờ phút này bắt đầu vào hắc hổ thân thể ở trong hành lang đi tới đi lui, thích ứng chính mình mới bộ dáng. Sư điệt, ngươi xem phương pháp này thế nào? Ngày mai không phải muốn đi săn sao? Nếu là này hổ từ trong rừng trùng sát ra, chắc là cực kỳ chuyện thú vị. Một đạo nhân cười khà khà nói, kia hèn mọn dáng vẻ cùng đạo nhân mụ giống nhau như lúc. Sư thúc có như thế diệu pháp, cũng bất ta đi bất chấp nguy hiểm đi bố cục giết người. Lý Tu Viễn cảm kích nói, này mãnh hổ giết người đích thật là không hề cố kỵ chi lo, vô luận sự tình thế nào cũng sẽ không liên lụy đến trên người mình. Một đạo nhân hài lòng nhẹ gật đầu, bần đạo phương pháp này mặc dù diệu, nhưng lại có một tia thiếu hụt, còn hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Cái gì thiếu hụt? Lý Tu Viễn hỏi. Vệ hổ biến thành hắc hổ sau đó phải tránh không thể ăn người, nếu là ăn thịt người, chính là phạm vào kiêng kỵ, bần đạo này pháp thuật liền sẽ mất đi hiệu lực một nửa, đến thời điểm vệ hổ tiện rốt cuộc biến thành không trở về người, chỉ có thể cả một đời biến thành mãnh hổ, trừ phi là lần nữa sau khi chết, đầu thai chuyển thế mới có thể đầu thai làm người. Một đạo nhân mở miệng nói. Lý Tu Viễn nhìn một chút đầu kia to lớn hắc hổ nói, vệ hổ, ngươi bây giờ mặc dù là mãnh hổ, nhưng lại không thể ăn người, bằng không sẽ không thể biến hóa trở lại. Ngươi có thể nhớ kỹ. Giống. Vệ hổ gầm nhẹ một tiếng, liên tục gật đầu biểu thị nhớ kỹ. Một đạo nhân cười nói, nhớ kỹ thuận tiện, báo thù sau đó tiện ở ngoài thành trong rừng chờ lấy, đến thời điểm bần đạo tự sẽ tìm ngươi, thay ngươi giải trừ pháp thuật, trả lại ngươi thân tự do. Vệ hổ vào hắc hổ thân thể quỳ trên mặt đất, đối với một đạo nhân cuống quýt dập đầu cảm tạ. Sư thúc, vệ hổ biến thành hắc sơn quân, như vậy to lớn cơ thể hổ như thế nào mới có thể vận ra ngoài thành? Hơn nữa ngày mai săn thú thời điểm địa điểm cũng khó định ra đến, làm sao có thể ở sát thực vị trí để vệ hổ tìm tới. Lý Tu Viện nghĩ đến cái gì, lại hỏi. Này yên tâm, bần đạo cũng không phải chỉ là hư danh, sư điệt, bần đạo lần này cho ngươi lại nhìn một thứ bảo bối. Một đạo nhân lại từ trong ngực móc ra một kiện đồ vật. Lý Tu Viện mặt tối sầm, đây không phải sư thúc ngươi dựa dẫm vào ta đoạt lấy đi quỷ vương túi sao. Một đạo nhân trừng mắt liếc nói, người trong nhà đồ vật có thể để đoạt sao. Có câu nói không phải là nói được chứ, phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Lý Tu Viễn nói ra, sư thúc ngươi ra mặt thật dày. Tốt rồi, sư điệt ngươi đừng nhỏ mọn như vậy sao, lần này này túi sư thúc liền hào phóng một chút cho ngươi mượn dùng một hồi, để ngươi qua đã nghiền. Một đạo nhân nói cầm lấy túi đối với hắc hổ mở ra, chỉ là hô một câu, thu. Trong bao vải tiện đã tuôn ra một cỗ sức mạnh thần kỳ, đem trong hành lang cái này to lớn hắc hổ cho vèo một cái thu vào trong bao vải. Ngày mai tìm cái cơ hội thích hợp, đem này hắc hổ phóng xuất là được rồi. Một đạo nhân đem túi bỏ vào Lý Tu Viễn trong tay. Sau khi nói xong lại có một ít không thả thầm nghĩ, sử dụng hết sau đó nhớ kỹ trả lại cho sư thúc, đừng rơi mất. Lý Tu Viễn khỏe miệng giật một cái, đành phải bất đắc dĩ đáp lại một tiếng. Ừm, sự tình xong xuôi, vần đạo đi ngồi. Một đạo nhân lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bất quá còn chưa đi bao xa thời điểm nhưng lại chợt nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại nói, vần đạo cảm thấy này sở ra mời ngươi đi đi săn lẽ ra nên không phải nhất thời hứng khởi, mà là có mưu đồ. Vừa mới bần đạo ban đêm ở trên nóc nhà tĩnh tọa thời điểm nhìn thấy một con có đạo hạnh quỷ từ ngoài thành bay tiến đến, rơi vào trong sở phủ, xem quỷ kia tới phương hướng, hẳn là ngoài thành chợ quỷ bên cạnh sở thị trong nghĩa trang quỷ. Ngày hôm nay trong đêm, ngươi vừa vặn đi tới sở thị nghĩa trang, mặc dù chuyện gì xảy ra bần đạo không biết, nhưng là này hai thì hẳn là có một chút quan hệ. Sở thị nghĩa trang. Lý Tu Viễn ngây ra một lúc, sau đó ánh mắt lấp lóe. Sở thị nghĩa trang quỷ chạy tới sở ra. Xem ra này sở thị nghĩa trang chính là này sở gia mộ tổ chi địa. Cái kia sở thị lang hẳn là sở gia tổ tông một trong. Đa tạ sư thúc nhắc nhở, này vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nếu là ngày mai thật sở gia mời ta đi săn chỉ sợ là không có lòng tốt, ta sẽ lưu ý. Lý Tu Viễn nói. Xem ra, tối nay chính mình ở sở thị nghĩa trang làm hết thảy để này sở thị lang cũng cam tâm tình nguyện dọn đi âm phủ. Chính mình chân trước vừa đi. Chân sau sở ra người liền mời chính mình đi ra ngoài đi đi săn. Này dụng tâm có thể nghĩ a. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tu Viễn không khỏi nhíu mày, trong lòng nổi lên sát tâm. Sở thị nghĩa trang những cái kia quỷ, không thể lưu bọn hắn 10 ngày, được mau chóng dẹp yên. Một đạo nhân nói ra, vạn sự cẩn thận một chút, bần đạo là người tu đạo không tiện đối với người bình thường động thủ, hơn nữa ngươi là trời sinh thánh nhân, cũng lẽ ra nên có chính mình kiếp nạn. Sư điệt rõ ràng. Lý Tu Viễn gật đầu nói. Hắn biết. Một đạo nhân là không tiện tiếp tục lại ra tay hỗ trợ, đây là người tu đạo kiên kỵ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, sợ cùng mình phát sinh sự tình liên quan quá sâu, đưa tới to lớn nhân quả, hỏng rồi chính mình con đường tu hành. Bất quá có thế này nhắc nhở cũng đã đủ rồi, nếu là như thế chính mình còn chúng tính toán đó chính là chính mình đáng đợi. Chờ một đạo nhân rời đi về sau, Lý Tu Viễn nhìn xem trong tay túi âm thầm suy nghĩ, sự tình thế nào. Lại xem ngày mai cái kia sở ra đến cùng có thể hay không phái người tới mời ta đi ra ngoài đi săn. Nếu là sở ra thật như một đạo nhân nói như vậy Lý Tu Viễn liền có thể kết luận cái kia sở thị lang là dự định cho đi săn chi danh, đối với mình mưu đồ làm loạn. Đến một khắc này, hắn cũng không cần cùng này sở thị lang nhiều khách khí, những cái này du đãng ở nhân gian lệ quỷ, nhất định phải cường thế bình định bọn hắn. Tuyệt đối không thể lại cho hắn một tia gây sóng gió cơ hội. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Giờ phút này vô ý thức đêm tối đã rút đi, chân trời dần dần trắng, xa xa trong thành truyền đến gà trống hót vang âm thanh. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 137, thần không làm. Ở đình viện bên trong, đón mặt trời mới mọc ngồi hơn một canh giờ. Một ngày này mỏi mệt giết hết, người cũng trở nên tinh thần phân chấn, bù đắp được một đêm ngủ say. Tuy nói nhân sơn đại đạo bỏ bê tu luyện, nhưng ngày bình thường đã tọa làm đi ngủ, cũng là một món chuyện không tồi, chí ít có thể tiết kiệm khá nhiều thời gian. Không cần một ngày 12 canh giờ có bình thường thời gian lãng phí ở giường nằm phía trên. Thiếu gia, ngài tối hôm qua lúc nào trở về, tại sao không có nhập phòng đi ngủ, lại ở trong lương đình đả tọa. Một cái mang theo vài phần đú oán trong trẻo êm thai âm thanh vang lên, đã thấy tiểu điệp bưng một chậu thanh thủy còn có rửa mặt dụng cụ đi tới. Lý Tu Viễn mở mắt ra nói, hôm qua có chuyện đã về trễ rồi, liền không đi trong phòng nhau nhau các ngươi đi ngủ, hơn nữa hôm nay khả năng còn có chuyện muốn đi làm, ta cần đả tọa khôi phục tinh thần. Thế nhưng mà thiếu gia đã vài ngày không có vào phòng đi ngủ, có phải hay không nô tỷ cùng Xuân Hoa tỷ làm sai chuyện gì, để thiếu gia không cao hứng rồi? Tiểu điệp sâu kín hỏi. Lý Tu Viễn cười nói, đầu óc ngươi ở trong đang suy nghĩ gì đấy, các ngươi làm sao chọc ta tức giận, từng cái phục vụ rất tốt, có các ngươi ở bên người ta đến là bớt lo nhiều, chỉ là ta mấy ngày nay đích thật là có chuyện muốn đi làm, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo ở tại nhà ở lại ở, nếu như cảm thấy phiền muộn liền cùng Xuân Hoa ra ngoài dạo chơi. Hơn nữa lại lập tức phải bắt đầu thi, ta phải mau chóng xử lý những thứ này việc và chuẩn bị kiểm tra. Vâng, nô tỳ biết. Nói. Lý Tu Viễn nhìn thấy nàng bộ kia bộ dáng u hoán, không khỏi vừa cười nói, thế nào, nóng lòng. Có trách ta hay không trong khoảng thời gian này không có đụng ngươi, ngươi nha hoàn này chính là tâm tư ít, đều đã vào Lý gia ta cửa, cần gì nóng lòng một lát. Tiểu Điệp gương mặt thanh tú lập tức đỏ lên, thiếu gia nếu rõ ràng nô tỳ tâm tư, cần gì phải để nô tỳ khổ đợi, nô tỳ hầu hạ thiếu gia không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao. Chờ một chút, ngươi bây giờ thể cốt quá yếu, không thích hợp sinh dưỡng, không phải nếu là mang bầu đụng phải khó sinh coi như không xong. Lý Tu Viễn đánh giá Tiểu Điệp kia nhỏ nhắn xinh xắn tư thái, không khỏi lắc đầu nói. Tiểu Điệp chỉ là bên cạnh gõ bên cạnh hỏi một câu, không nghĩ tới đại thiếu gia chính mình liền nhấc lên mang thai sinh con sự tình, cái này khiến nàng lập tức thẹn thùng một mảnh, túi đầu không còn dám xem thiếu gia nhà mình. Lý Tu Viễn cười cười, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là ở Tiểu Điệp hầu hạ dưới, rửa mặt một phen. Đúng rồi, Xuân Hoa đi đâu rồi, tại sao không có nhìn thấy nàng? Xuân Hoa tỉ cho thiếu gia nấu cháo đi tới. Nói. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, lúc không có chuyện gì làm ngươi cũng có thể dạy một chút Xuân Hoa nàng đọc sách nhận thức chữ, tuy nói hiện tại học hơi trễ, nhưng là về sau kiểu gì cũng sẽ là có bên trên. Vâng, thiếu gia. Tiểu Điệp đáp lại một tiếng. Một phen nói chuyện phiếm, việc nhà sau đó, Lý Tu Viễn ăn điểm tâm tiện tiến vào thư phòng công việc lưu đủ lên. Mai mực, vây bút. Lý Tu Viễn ở mực nước bên trong nhỏ mấy giọt máu tươi, mới nhuộm mực viết. Thiếu gia, ngày bình thường không phải luyện chữ, viết văn sao, hôm nay viết như thế nào nổi lên thỉnh thần thế. Một bên phục vụ Tiểu Điệp nháy nháy mắt tò mò hỏi. Bởi vì có nhiều chỗ nháo quỷ, ta muốn thỉnh thần tới bắt. Lý Tu Viễn nói. Thiếu gia, cái nào lại nháo quỷ đây? Đang ở vì thiếu gia nhà mình may vá quần áo Đỗ Xuân Hoa đáp lời nói. Lý Tu Viễn nói ra, ngoài thành cách đó không xa có một mảnh mộ mả, ở đó nháo quỷ, người đi ngang qua thường xuyên sẽ bị mê hoặc, rất không yên ổn. Cho nên ta muốn mời đến thần linh dẹp yên kia phiến địa phương quỷ quái, miễn cho bọn hắn tiếp tục thai họa bách tính. Nơi này cũng có sơn tiêu hay sao? Đỗ Xuân Hoa có chút lòng vẫn còn sợ hay nói. Lý Tu Viễn cười nói, so sơn tiêu lợi hại hơn nhiều, sơn tiêu chỉ bắt người này xinh đẹp quả phụ đi, thế nhưng mà nơi đó quỷ quái nhưng là muốn ăn người. Cái gì xinh đẹp quả phụ, thiếu gia liền yêu nói bậy. Đỗ Xuân Hoa trắng đoán khuôn mặt đỏ lên. Không khỏi nghĩ tới sự tình trước kia. Có cao hứng. Cũng có không cao hứng, nhưng cùng thiếu gia ở một mảnh, tóm lại đều là cao hứng. Xong rồi. Rất nhanh, Lý Tu Viễn bút trong tay mực một tay, một mảnh thỉnh thần tế cũng đã viết xong. Vẫn là mời Lôi Công tế văn. Này Lôi Công mời tới một lần, quan hệ quen thuộc rồi, tin tưởng lại mời tới một lần cũng dễ nói. Bất quá nói đi thì nói lại, lần trước mời tới Lôi Thần, ta lưu lại tiền tài ở thôn Đại Hồ, để thôn dân hỗ trợ kiến tạo miếu thờ, về sau hàng năm đốt hương tế bái. Cung phụng hương hỏa xem như là thù lao, lần này mời tới Lôi Công lại lấy cái gì hồi báo đây? Lý Tu Viễn lại nhíu nhíu mày. Dù sao mời người khác đến giúp đỡ, cũng không thể không có chút nào biểu thị đi. Được rồi, không thèm nghĩ nữa, trước tiên đem sự tình giải quyết lại nói. Hắn lắc đầu, làm khô bức tích, sau đó đem mảnh này thỉnh thần tế cất kỹ. Cũng không viết nhiều, một thiên là đủ rồi. Có thể thuận lợi mời đến Lôi Công cũng không cần thiên thứ hai. Đại thiếu gia trong phòng sao? Lúc này bên ngoài thư phòng vang lên Lữ Bá âm thanh. Lữ Bá, có chuyện gì sao? Lý Tu Viễn đi ra thư phòng. Lữ Bá nhìn thấy Lý Tu Viễn đem trong tay một tấm thiếp mời đưa ra ngoài. Đại thiếu gia, có một vị tự xưng là Sở gia Sở Thiên công tử sai người đưa tới một tấm thiếp mời. Ta xem một chút. Lý Tu Viễn mở ra xem, lúc này ánh mắt ngưng tụ. Phía trên viết rất đơn giản, chính là ngày mai mời chính mình ra khỏi thành đi đi săn du ngoạn, hy vọng chính mình nhất thiết phải phó ước loại hình. Nên tới cuối cùng là tới. Lý Tu Viễn khép lại thiếp mời khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chợt lại nói, phiền phức Lữ Bá, ngươi đi đem ta hai người hộ vệ kia gọi tới, ta có chuyện phân phó bọn hắn. Vâng, đại thiếu gia. Lữ Bá đáp lại một tiếng liền rời đi. Tiểu Điệp lúc này lại nũng nịu tựa như đi tới, thiếu gia, ngày mai ra khỏi thành đi du ngoạn có thể mang lên nô tỳ sao? Nô tỳ muốn cùng thiếu gia cùng nhau đi. Lý Tu Viễn thu hồi lãnh ý, cười nói, đây không phải đi du ngoạn, là đi đi săn. Vũ đao lộng thương ngươi một tiểu nha hoàn theo tới làm cái gì, ngoan ngoãn lưu tại trong phủ. Chính mình ở đâu là đi đi săn, mà là đi giết người. Tiểu Điệp có chút vểnh vểnh lên miệng, sâu kín nhìn xem thiếu gia nhà mình. Được rồi, đừng một bức oán phụ dáng vẻ, hôm nay canh giờ còn sớm, ta phân phó hộ vệ một ít chuyện sau đó ngươi các ngươi tiện theo ta đi ra ngoài một chuyến, đi với ta trong thành dạo chơi. Lý Tu Viễn nói. Cảm ơn thiếu gia. Tiểu Điệp lập tức lại cao hứng bừng bừng. Lý Tu Viễn nhìn xem lắc đầu. Nay Tiểu Điệp đến cùng vẫn là một thiếu nữ, đi vào trong phủ không có ước thúc, quản giáo sau đó, thiếu nữ này thiên tính liền tản ra. Bất quá như thế rất tốt. Q quy củ hai chữ, để bao nhiêu người thay đổi bộ dáng. Rất nhanh, hai vị hộ vệ tiện chạy đến, Lý Tu Viễn phân phó bọn hắn mấy chuyện sau đó liền dẫn Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa ra cửa. Kéo theo các nàng hai người trong thành du lịch một phen, bình thường một phen thời cổ chuyện tốt, sau đó tiện tại xế chiều hoàng hôn thời khắc, đi tới miếu thành hoàng một chuyến. Lý Tu Viễn để Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa chờ ở bên ngoài, đừng có chạy lung tung, một thân một mình đi tới miếu bên trong. Khi hắn vừa mới đi đến trong miếu thời điểm, một vị người mặc quan phủ nam tử trung niên cũng đã chờ ở đây. Không biết Lý công tử có chuyện gì đại giá quang lâm ta tòa miếu nhỏ này. Thành hoàng cười thi cái lễ, đi ra ngoài chờ đón. Trong thành du ngoạn một vòng sau đó đi ngang qua nơi đây có chút việc muốn thỉnh giáo một chút thành hoàng. Lý Tu Viễn cũng trở về thi lễ, nhưng thần sắc cũng không có khách khí như vậy, ngược lại mang theo vài phần lạnh lùng. Chỉ giáo hai chữ không dám nhận, Lý công tử nếu là có cái gì nghi ngờ lời nói, ta vẫn là có khả năng tận lực vì Lý công tử hiểu giải hoặc. Thành hoàng nói. Lý Tu Viễn nói ra, sở thị nghĩa trang cùng ngoài thành trợ quỷ sự tình thành hoàng nhưng biết. Tự nhiên rõ ràng. Thành hoàng trầm ngâm một chút nói. Vì sao thành hoàng trong vòng phạm vi quản hạt sẽ có nhiều như vậy quỷ quái hội tụ, họa loạn một phương? Lý Tu Viễn trầm giọng hỏi. Thành hoàng lắc đầu cười khổ nói, Lý công tử không biết ta, này sở ra là bản địa hào cường, ta nếu là đối sở thị nghĩa trang làm chút gì chỉ sợ ngày thứ hai miếu thành hoàng liền bị phá hủy, ta cũng là không thể làm gì a. Lý Tu Viễn nói, trước kia có một con muốn thành tiên ngàn năm tinh quái cùng ta nói qua một câu nói như vậy, nếu là thượng thiên muốn ngươi chết, ngươi tự nhiên sẽ chết. Nếu là thượng thiên không cho ngươi chết, cho dù là có thể sẽ chết, sau cùng cũng sẽ sống sót, không biết thành hoàng nghĩ như thế nào. Này thành hoàng rõ ràng Lý Tu Viễn muốn nói gì, lập tức vẻ mặt khổ sở nói. Thành hoàng nếu như chỉ là bởi vì thực hiện chức trách bắt sở thị trong nghĩa trang làm ác quỷ quái liền bị người phá hủy miếu thờ, chặt đứt hương hỏa, vậy nói rõ thành hoàng phúc đức cũng bất quá như thế, trái lại, thành hoàng cho dù là làm việc này, nếu là phúc đức thâm hậu, ta xem thành hoàng ngươi này miếu thờ cũng sẽ không có chuyện. Lý công tử nói rất đúng, ta thụ giáo. Thành hoàng thi cái lê nói. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, ta nói ngươi là không hiểu, ngươi xem, ngươi này hương hỏa hương thịnh, tế bái vô số, thành hoàng ngươi cảm thấy những người dân này là vô duyên vô cớ đi cầu thần bái Phật, cho thành hoàng ngươi tặng không hương hỏa. Không, bách tính không phải vô duyên vô cớ tế bái ngươi, bách tính tế bái ngươi là bởi vì muốn tìm kiếm che chở của ngươi, tránh bị quỷ quái làm hại. Cầu được bình an khỏe mạnh, bây giờ ngoài thành quỷ quái tứ ngược. Thành hoàng ngươi cảm thấy có thể như thế nhắm mắt lại xem như là không có trông thấy sao. Nếu là thành hoàng ngươi có ý, hy vọng thành hoàng ngươi tối nay tiện phái ra quỷ sai, âm binh đi sở thị nghĩa trang bắt những cái kia oan hồn lệ quỷ, đem bọn hắn đưa vào âm phủ, miễn cho bọn hắn tiếp tục làm loạn. Đến đây là hết lời, cáo tử. Nói xong, hắn cũng không ngừng lại, quay người tiện nhanh chân rời đi. Thành hoàng nhìn thấy Lý Tu Viễn nhanh chân lập đi, không có đi ra ngoài đưa tiễn, chỉ là ánh mắt biến hóa không rõ nhìn xem hắn rời đi. Thế gian này thánh nhân hắn nói lời này là bức ta đứng thành hàng sao. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, thế nhưng mà giữa bọn hắn ân oán ta cần gì phải quấy nhiêu đi vào, phương nào đều không tốt đắc tội, dứt khoát không hề làm gì, ta tựa như thường ngày, tiếp tục ngồi xuống ta thành hoàng chi vị là đủ rồi. Tiểu Điệp, Xuân Hoa, đi, chúng ta cần phải trở về. Lý Tu Viễn chào hỏi một tiếng liền dẫn hai cái thiếp thân nha hoàn rời đi miếu thành hoàng. Cuối cùng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua này miếu thành hoàng. Trong mắt mang theo vài phần vẻ suy tư, thành hoàng trên mặt có nhiều khó xử cùng qua loa chi sắc, chắc là không sẽ phái quỷ sai, âm binh đi sở thị nghĩa trang đi một chuyến. Bất quá nói thật, hắn cũng không có hoàn toàn trông cậy vào này thành hoàng sẽ hỗ trợ. Này là hắn hay là muốn xác định một chút này thành hoàng ý đồ. 8. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 138, đi chơi. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Viễn rất sớm liền đã đi lên, ngồi ở trong hành lang lặng lặng chờ đợi. Đại thiếu gia, sự tình đã làm xong, 10 vị toàn bộ đều là trong tiêu cục hảo thủ, mặt khác ngựa, binh khí cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết. Lúc này hộ vệ đi đến, chắp tay nói. Lý Tu Viễn nói ra, rất tốt, binh khí của ta, cung tiễn chuẩn bị tốt không có. Cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Hộ vệ trả lời. Lý Tu Viễn lại nhìn một chút khí trời bên ngoài, hôm nay khí trời tốt, đích thật là một cái ra ngoài du ngoạn săn thú ngày tốt lành. Bất quá. Đại thiếu gia. Số người này có phải hay không ít một chút, nếu là sở ra thật muốn đối đại thiếu gia mưu đồ bất chính lời nói chỉ sợ 10 vị huynh đệ còn có chút không đủ. Hộ vệ nói đến, 10 người đầy đủ, nếu là mời ta đi ra ngoài đi săn, như vậy sở ra cũng không có khả năng mang theo quá nhiều hộ vệ, bọn hắn cũng khẳng định chính là hơn 10 người, nhiều ngược lại sẽ gây nên ta nghi kỵ, khác không cần lo lắng, ta còn có mặt khác chuẩn bị. Lý Tu Viễn nói, vâng, đại thiếu gia. Hộ vệ nhẹ gật đầu. Lý Tu Viễn bên hông trong bao vải còn đang chứa một con hắc hổ, là hôm qua vệ hổ biến thành, vẹn vẹn này một con mãnh hổ lực lượng cũng đủ để cho Sở Gia những hộ vệ kia cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ là Sở Gia có phải là hay không lựa chọn hướng mình nổi lên vẫn là một cái nghi vấn. Nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nên làm chuẩn bị vẫn phải làm. Đại thiếu gia, Sở Gia Sở Thiên Sở công tử tới, hiện tại đã ở ngoài cửa chờ. Không bao lâu, Lữ Bá đi tới mở miệng nói ra. Đã đến rồi sao? Rất tốt, vậy liền lên đường đi. Một mực tinh tọa Lý Tu Viện ánh mắt chớp động, bình tĩnh nhẹ gật đầu. Đã sớm chuẩn bị xong đám người, giờ phút này lúc này xuất phủ mà đi. Giờ này khắc này, một vị cẩm y kinh phục, rất có vài phần anh khí nam tử trẻ tuổi giờ phút này đứng ở Lý Phủ bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi cái gì. Vì có thể bảo đảm Lý Tu Viễn hôm nay sẽ đáp ứng lời mời tiến về ngoài thành đi săn, Sở Thiên tự nhận là mình đã buông xuống tư thái, tự mình đến nhà bái phỏng, nghĩ đến này Lý Tu Viễn vô luận như thế nào cũng từ chối không rơi đi. Sở công tử. Chuyện của tôi nét, chuyện nụ ạt. Tôi nét hôm nay ra khỏi thành đi săn du ngoạn, cần gì mời này Lý Tu Viễn, người này quần áo đơn giản, tướng mạo bình thường, không hề có lạ thường chi ra, tuy có một ít tài hoa, nhưng lại cháo trở ngang ngược, không dễ ở chung. Nếu là có hắn đồng hành lời nói chỉ sợ sẽ thiếu đi mấy phần niềm vui thú. Bên cạnh một người thư sinh tựa hồ đối với Lý Tu Viễn rất có ý kiến, vẻ mặt bất mãn nói đến. Nhất là thấy được Lý Tu Viễn trong thành thế mà còn có như thế một tòa đại trạch, giọng điệu này bên trong liền bí mật mang theo mấy phần vị chua. Bên cạnh Hà Đông thiếu niên Diệp Hoài An cũng mặt âm trầm nói ra, Lý Tu Viễn người này là huyện Quách Bắc con trai của thương nhân, ngày bình thường có chút ngang ngược càng rỡ, chỉ sợ chúng ta có hảo ý người khác còn không lĩnh tình. Sở Thiên cười nói, ta xem vị này Lý công tử còn không đến mức ngay cả mặt mũi này cũng không cho ta, hơn nữa như là đã gửi thiệp, nếu là không tới mời chẳng phải là lộ ra quá không trượng nghĩa, mấy vị còn xin bình tĩnh đừng nóng, chúng ta chờ một chút đi. Chỉ chốc lát sau thời gian, cửa phủ mở ra. Lý Tu Viễn kéo theo hộ vệ, sải bước đi ra, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chắp tay thi lễ nói, thật sự là thật có lỗi, để chư vị đợi lâu, trong phủ sự tình phong phú, không thể không chậm trễ một chút thời gian. Lý huynh có thể phó ước là tốt rồi, nếu người đã đông đủ, vậy chúng ta liền không lãng phí thời gian, lên đường đi, không biết Lý huynh biết cưỡi ngựa hay không. Sở Thiên cười đáp lễ lại, nhìn về phía Lý Tu Viễn thời điểm trong mắt mang theo vài phần dị sắc. Thuật cưỡi ngựa hiểu sơ một hai. Lý Tu Viễn nói. Sở Thiên nhẹ gật đầu, liền không hỏi thêm nữa. Rất nhanh, một đoàn người tiện trùng trùng điệp điệp cưỡi ngựa dắt chó, hướng về thành Quách Bắc ngoại xứ đi. Trên đường, Lý Tu Viễn đánh giá một phen đồng hành người. Người thật đúng là không ít, có 7-8 cái thư sinh, còn có hơn 10 vị hộ vệ, trừ cái đó ra còn có xe ngựa tùy hành, xem xe ngựa kia kiểu dáng, hẳn là mang theo bạn gái. Trừ cái đó ra, Sở Gia hộ vệ trong tay còn nắm vài ngày ác quyển, trong tay cũng là cung tiễn, đao kiếm đầy đủ, hơn nữa từng cái thân thể cường tráng, nhìn qua cũng có mấy phần võ nghệ. Những hộ vệ này bên trong cầm đầu là một vị sắc mặt mang theo vài phần hung ác nham hiểm nam tử trung niên, trên đường, Sở Thiên xưng hô người này là Vương quản gia. Hẳn là thai họa vệ hổ thê tử kẻ cầm đầu, Vương Thông. Ta cái kia sư thúc tính toán quả nhiên không sai, lần này ra khỏi thành săn thu thật là có Vương Thông tùy hành, kể từ đó vệ hổ đại thù cũng liền có thể báo. Lý Tu Viễn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đại thiếu gia, Sở Gia hộ vệ đối với chúng ta có chỗ đề phòng. Trên đường, một cái hộ vệ tìm một cơ hội cưỡi ngựa chạy vội tới, thấp giọng nói một câu. Lý Tu Viễn bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Chẳng qua là cảm thấy trước đó phỏng đoán càng phát chính xác. Sở Gia những người này là ý không ở trong lời. Rất nhanh, một đoàn người ra khỏi thành. Sở Gia người sớm có an bài, lúc này mang người hướng ngoài thành một chỗ phong cảnh có chút duyên dáng núi rừng bên trong đi. Núi mặc dù không cao, nhưng là rừng rộng mà mật, chưa có người đến. Mọi người tại một chỗ khoáng đạt địa phương sau khi dừng lại, Sở Gia hộ vệ bắt đầu tung người xuống ngựa, chặt cỏ đốn tuổi, quản lý địa phương này, sau đó trải lên thảm, mang lên bàn trà. Chỗ ngồi, cùng tất cả vật. Chư vị, tiện ở chỗ này đặt chân đi. Sở Thiên tung người xuống ngựa nói. Lúc này hộ tống các thư sinh đều là xuống ngựa rơi xuống đất, mà trong đó mấy chiếc xe ngựa, Lý Tu Viễn còn chứng kiến rất nhiều vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử kéo theo nha hoàn, tỷ nữ chậm rãi đi xuống xe ngựa. Nơi đây hoàn cảnh ưu mỹ, đích thật là một chỗ du ngoạn nơi tốt, Sở công tử thật sự là sẽ tìm địa phương, như vậy một chỗ nơi tốt cũng bị Sở công tử tìm được. Có thư sinh mở miệng tán dương. Chỗ nào, chỉ là ở chỗ này ở lại lâu, tự nhiên là đối với nơi này một chút nơi tốt có biết một hai. Sở Thiên cười nói đến, lại từ trên lưng ngựa lấy xuống cung tiễn, sau đó dựng cung bắn một món. Chỉ nghe một tiếng rít vang lên, một cái mũi tên tiện rơi vào cách đó không xa trên một cây đại thụ. Tốt tiến pháp, Sở huynh có thể văn có thể võ, thật sự là danh bất hư truyền. Diệp Hoài An vỗ tay cười nói. Chỉ là tài mọn mà thôi, đảm đương không nổi như vậy tán thưởng. Hơn nữa những ngày này ta cũng ở ôn tập sách vở, mũi tên này pháp lại là thư giãn không ít. Hôm nay cũng không biết có thể hay không săn được cái gì tốt con mồi. Sở Thiên Khiêm tốn cười nói, bất quá trong thần sắc lại là khó tránh khỏi có mấy phần vẻ tự đắc. Tuổi nhỏ có tài, lại có võ nghệ mang theo. Cái này đích sắc là đáng giá thổi phồng một việc, bình thường thư sinh nhưng không có thế này năng lực. Bất quá là nửa thạch cung mà thôi, chỉ có thể săn giết một chút gà thỏ, còn hoáng, săn không được lợn rừng mánh hổ. So đại thiếu gia kém xa, điểm ấy võ nghệ lại vẫn ở chỗ này khoe khoang. Đại thiếu gia thế nhưng mà có thể mở ba thạch kình cung, ngay cả mánh hổ đều có thể một tiễn bắn giết, so này cái gì Sở công tử mạnh không biết bao nhiêu lần. Hộ vệ liếc mắt nhìn, có chút khinh thường nói. Nói đến đại thiếu gia võ nghệ, này Lý gia hộ vệ không có cái nào không bội phục. Lý Tu Viễn cười nói, cũng không thể nói như vậy, Sở Thiên có thể cưỡi ngựa bắn tên, ở những thứ này thư sinh tay trói gà không chặt trước mặt vẫn là đáng giá khoe khoang. Tốt rồi, chuẩn bị một chút, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Vâng. Đại thiếu gia. Hộ vệ đáp lại một tiếng, cũng chuẩn bị một phen, thanh ra một vùng dọn xong chỗ ngồi đặt chân nghỉ ngơi, không cần ngay cả này đều cần Sở gia trợ giúp. Bởi vì lúc trước có hơn nhắc nhở nguyên nhân, cho nên cho dù là đang nghỉ ngơi thời điểm bọn hộ vệ cũng đều bảo hộ ở trái phải, đã có thể đề phòng chung quanh xuất hiện dã thú, cũng có thể cảnh giác Sở gia những hộ vệ kia. Bất quá làm như vậy khó tránh khỏi có chút không thích sống chung, rời đám người có chút khoảng cách. Người này tướng mạo bình thường, đến cũng biết ý. Biết mình không bị chào đón, một người kéo theo hộ vệ hướng sang ngồi, không tới quấy rầy chúng ta. Một vị thư sinh nói. Lời tuy như thế, thế nhưng mà vị này Lý Tu Viễn cũng quả thực có tài, lần trước hắn ra bộ kia cầu đối, ta trầm tư suy nghĩ mấy ngày, nhưng thủy chung không đối ra được, lật xem cổ tịch, cũng không có tìm được bộ kia câu đối xuất xứ, tại hạ cảm thấy kia đối liên hẳn là chính Lý Tu Viễn nghĩ ra được. A, ngươi còn đang suy nghĩ kia đối liên sự tình. Ta lại không có đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì này kia đối liên là tuyệt đối, không giống như là một vị đồng sinh có khả năng nghĩ ra được. Mấy cái này thư sinh nghị luận lên. Bất quá phụ cận đồng hành các nữ tử lại là nghe thấy được mấy người nghị luận. Một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử giờ phút này hơi hiếu kỳ đi tới, thi cái lễ, nô gia Lạc Hà, gặp qua chư vị công tử. Nguyên lai là Lạc Hà cô nương, tiểu sinh hữu lễ. Chúng thư sinh nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đáp lễ nói. Lạc Hà hỏi. Vừa mới nghe mấy vị công tử nghị luận một bức tuyệt đối sự tình, nô gia trong lòng hiếu kỳ, mấy vị công tử có thể hay không nói chuyện. Diệp Hoài An lúc này cười nói, Lạc Hà cô nương cũng đối này cảm thấy hứng thú. Ha ha, việc này nói đến cũng là một món có chút mất hứng sự tình, Lạc Hà cô nương nhìn thấy bên kia vị kia không thích sống chung thư sinh không, người này họ Lý tên Tu Viễn, là huyện Quách Bắc con trai của thương nhân, hôm đó chúng ta còn có Sở công tử một đoàn người ở tập bảo trai tụ hội. Vào văn hội bạn thời điểm trùng hợp gặp hắn, người này lòng dạ xảo quyệt, trùng hợp nghe thấy chúng ta trên lầu đối câu đối, đầu tiên là ra vẻ lạnh nhạt, ngu dốt, không lắm tinh thông, nào biết được người. Này không biết từ chỗ nào làm ra một bức tuyệt đối tiêu khiển chúng ta, hại chúng ta trầm tư suy nghĩ, vò đầu bức thai, mà hắn lại cười mà rời đi. Sau đó nhớ tới, mới biết chúng ta là bị này Lý Tu Viễn cho chọc ghẹo. Là cực kỳ cực, người này tướng mạo bình thường cũng được, tâm tư cũng là không thuần. Giáng chiều cô nương cần phải coi chừng một chút. Bên cạnh cái kia tướng mạo bình thường thư sinh nói nghiêm túc. À, còn có vấn đề này, cái nào không biết người này xảy ra điều gì tuyệt đối, để chư vị công tử cũng không đối ra được. Nay gọi giáng chiều nữ tử nghe tiểu nói này, ngược lại có mấy phần tò mò. Từng cặp là, tiến tỏa trì đường liễu. Một vị khác thư sinh nói. Giáng chiều đọc một lần, đang muốn đối được, thế nhưng mà xoay người lại như mày, câu đối này có kim một thủy hỏa thổ đích thật là không dễ đúng. Giáng chiều cô nương vẫn là đường đi suy nghĩ, đây là tuyệt đối, ta xem chừng chính là này Lý Tu Viễn cũng đối không ra. Kia tướng mạo bình thường thư sinh nói. Diệp Hoài An chợt ánh mắt sáng lên nói, nếu đây là tuyệt đối, hắn cũng đối không ra, vậy chúng ta hôm nay sao không mượn cơ hội này đi thỉnh giáo một phen, nhìn xem Lý Tu Viễn thế nào đối với ra đầy tuyệt đối. Nếu là hắn không đối ra được, không phải là đã chứng minh câu đối này là hắn từ địa phương khác tìm được sao? Có lý, lời này nói có lý lẽ. Đi, 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 cùng đi hỏi một chút. Chúng thư sinh trong lúc nhất thời hứng khởi, thành đàn kết bạn hướng về Lý Tu Viễn mà đi. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 139, tức đến ngất đi. Vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi Lý Tu Viễn ánh mắt một mực dừng lại ở cách đó không xa cái kia Sở gia quản gia, vương thông trong người. Lần này hắn sở dĩ đáp ứng lời mời tới đây du ngoạn đi săn, mục đích chủ yếu chính là vì cho vệ hổ báo thù. Thế này ác bá chưa trừ diệt, trong lòng của hắn lửa giận khó bình. Tìm một cơ hội đem vệ hổ phóng xuất, hắn hiện tại biến thành Hắc Sơn Quân, nếu là giờ phút này xuất hiện cái kia vệ hổ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá. Lý Tu Viện trầm ngâm một chút, lại nhìn một chút Sở Thiên, Sở Công Tử. Bất quá Sở gia thật dự định cho lần này săn thú cơ hội đối phó ta sao? Việc này nếu là thật sự, vậy hắn tự nhiên sẽ không chút do dự phản kích, nhưng bây giờ sự tình chưa có xác định, hết thảy vẫn chỉ là chính mình chỉ suy đoán mà thôi. Tìm một cơ hội tạm thời thử một lần bọn hắn. Lý Tu Viện trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá lúc này, ánh mắt của hắn khẽ động, lại là nhìn thấy rất nhiều vị đồng hành thư sinh còn có mấy vị mỹ mạo nữ lang giờ phút này thành đàn kết bạn hướng về phía bên mình đi tới. Cầm đầu là cái kia Diệp Hoài An, còn có cái kia tướng mạo bình thường thư sinh. Phiền phức tới. Lý Tu Viện chỉ là nhìn thoáng qua, không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Mấy cái này thư sinh, lòng dạ nhỏ mọn, lại chết sĩ diện, đức hạnh thật sự là đáng lo, xem chừng là sự tình lần trước đắc tội bọn hắn, trong lòng buồn giận khó bình, bây giờ lại muốn mượn cơ sinh sự. Lý huynh. Chúng thư sinh đi vào sau đó đầu tiên là thi cái lễ. Lý Tu Viện ra ngoài khách sáo cũng trở về thi lễ. Trong đó một người thư sinh cười nói, Lý huynh, lần trước từ biệt ngươi lưu lại kia một bộ tuyệt đối, để chúng ta những người này mấy ngày nay trầm tư suy nghĩ, vò đầu bứt tai, thủy chung là không đối ra được, hôm nay lần nữa gặp được Lý huynh nhất định phải nghĩ Lý huynh lại linh giáo, hy vọng Lý huynh có thể một hiểu lần trước chi nghi hoặc, còn xin Lý huynh có thể hay không đem về dưới cho đối được. Cũng tốt miễn đi chúng ta lâu nghị nỗi khổ. A, các ngươi nói là bộ kia câu đối, tiên tỏa trì đường liễu. Lý Tu Viễn nói. Đúng vậy. Lý Tu Viễn cười nói, đối câu đối vốn chính là tiêu khiển giải trí, mấy vị cần gì để ý một bộ câu đối đúng ra, không đối ra được đây, hơn nữa khoa cử khảo thí, lại không thi đối câu đối, sự tình lần trước mấy vị vẫn là chớ có để ở trong lòng. Lý huynh ngươi nói như vậy, chẳng lẽ câu đối này chính mình cũng đối không ra. Diệp Hoài An nhìn xem hắn nói ra. Nếu là như vậy, ngươi nhưng phải hướng về chúng ta xin lỗi, ngươi không biết từ nơi nào tìm thấy một bộ tuyệt đối tiêu khiển chúng ta, đây chính là ngươi không đúng. Là cực, là cực. Bên cạnh cái kia tướng mạo bình thường thư sinh nói. Cái khác mấy cái thư sinh cũng cảm thấy Lý Tu Viễn không trượng nghĩa, lẽ ra xin lỗi. Ha ha. Lý Tu Viễn lập tức nở nụ cười, ngươi đến là thú vị, chính các ngươi không đối ra được câu đối, sau cùng làm sao phản đến thành ta không đúng, ta còn muốn cho các ngươi xin lỗi. Đây là cái gì đạo lý, chính mình mới học nông cạn thì cũng thôi đi, không nghĩ tới ngay cả đức hạnh đều không được, ta thật sự là xấu hổ cho các ngươi làm bạn, về sau đi ra ngoài bên ngoài, đừng muốn cùng những người khác đề cập nhận biết ta thật sự là gánh không nổi người này. Lý Tu Viễn, ngươi dám nhục ta. Diệp Hoài An vốn là cùng Lý Tu Viễn có thủ, giờ phút này nghe vậy lập tức giận dữ nói. Ta không có nhục ngươi, là người soảng xính tự nhục thôi. Lý Tu Viễn thản nhiên nói. Hắn đối với này Diệp Hoài An cũng rất chán ghét. Người này ban đầu ở trong Lan Nhược Tự suýt nữa phi lễ thanh mai, nếu như không phải mình kịp thời chạy đến lời nói, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ta Diệp Hoài An thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, 14 tuế khảo đồng sinh, bây giờ 16 tuổi thi tú tài, ngươi một kẻ thương nhân con cháu vậy mà mang ta là người soảng xĩnh. Diệp Hoài An cả giận nói. Nói rất hay nghĩ nơi này chỉ một mình ngươi là đồng sinh đồng dạng, đừng vậy cái này khoác lác, ngươi nếu không phải người soảng xĩnh, không bằng đem ta bộ kia vế trên đối được. Ngươi như đúng ra, ta cho ngươi chịu nhận lỗi, nếu là đối không ra, cũng đừng muốn nói cái gì ta cầm này vế trên tiêu khiển chuyện của ngươi, ta mỗi ngày thế nhưng mà rất bận rộn, không có nhiều như vậy nhàn hạ thời gian đi làm một bộ câu đối khiển các ngươi. Lý Tu Viễn bình tĩnh nói. Diệp Hoài An lập tức tức đến muốn phun máu ra, câu đối này là tuyệt đối, hắn chỗ nào đúng ra, giờ phút này hắn thật rất muốn linh cảm khẽ động đối với ra đây tuyệt đối, để này ghê tởm thương nhân con cháu tại chỗ xin lỗi, không lời nào để nói. Mấy vị công tử, hôm nay ra khỏi thành du ngoạn, vốn là một chuyện tốt, cần gì vì chút chuyện nhỏ này liền gây không vui, mấy vị công tử còn xin riêng phần mình lui nhường một bước, chớ có tại việc này bên trên dây dưa. Cái kia gọi Lạc Hà nữ tử đi ra, nhẹ nói. Bên cạnh một vị thư sinh cũng khuyên nhủ, Lạc Hà cô nương nói đúng lắm, người này tướng mạo bình thường, Diệp huynh cần gì cùng hắn bình thường tính toán. Lại là tướng mạo bình thường. Lý Tu Viễn nhìn người thư sinh kia một chút, ngươi có thể đừng có lại tự thôi miên mình được chứ. Người nào ở đây không thể so với người tướng mạo tốt. Diệp Hoài An giờ phút này lại là không lĩnh tỉnh, ngược lại hùng hổ dọa người nói ra, Lý Tu Viễn, ta lại hỏi ngươi một câu, này vế trên quả nhiên là chính ngươi sở tác. Này có quan hệ gì sao? Lý Tu Viễn nói. Diệp Hoài An giận quá mà cười, nếu như ngươi sở tác, vậy ngươi có vế trên, cái kia hẳn là cũng có về dưới, hôm nay ngay trước chư vị hảo hữu trước mặt, ngươi sao không tự mình đối với ra lần này liên, cũng để cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Ta tại sao muốn để các ngươi tâm phục khẩu phục? Vế trên ngày đó là các ngươi muốn ta ra, bây giờ không đối ra được, ngược lại giận ta, mình lại không biết xét lại mình, bây giờ còn muốn ta ra về dưới mới khiến cho các ngươi tâm phục khẩu phục, các ngươi thật sự là vô trí vô lễ. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, Diệp huynh, ta nói sớm người này cháo trở ngang ngược, ngươi không tin, hôm nay ngươi nhìn thấy đi, người này chẳng những tướng mạo bình thường, hơn nữa tài học cũng nông cạn, chính mình không biết từ nơi nào lấy ra một bộ câu đối chính mình không khớp, lại là đủ kiểu từ chối, thật sự là vô vị. Nói đúng lắm, chúng ta vẫn là đừng tìm người kiểu này làm bạn, lần này thi viện vào hắn tài học tất nhiên là thi không trúng tú tài, đến thời điểm bảng danh sách vừa để xuống, ai đối với ai sai tự nhiên là liếc qua thấy ngay. Đi, 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 chúng ta qua bên kia ngâm thơ đối đáp, không cùng bực này thô bị người một tịch. Những sách này sinh đối với Lý Tu Viễn cũng rất chán ghét, ngươi một câu ta một câu, một nhóm người tiện nổi giận đùng đùng hất lên ống tay áo quay người rời đi. Dù sao Lý Tu Viễn vừa rồi một phen chẳng những mắng Diệp Hoài An, còn tiện thể đem bọn hắn những sách này sinh cũng mang theo đi vào. Diệp Hoài An tức sôi ruột, nếu như không phải nhìn thấy này Lý Tu Viễn bên người có 10 vị thân thể khỏe mạnh hộ vệ, hắn đều muốn xông đi lên cùng cái thằng này sẽ đánh nhau, như thế mới tiết chính mình trong lòng chi nộ. Đô họa Lý, Long bất ngâm hổ bất hiếu, tiểu tiểu thư sinh khả tiếu khả tiếu. Lúc này Lý Tu Viễn âm thanh từ phía sau ra, lại là một bộ câu đối xông ra. Mắng người, nổi giận, liền muốn đi, lại còn coi hắn là bọn này thư sinh nơi chút giận chưa thành, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hắn cũng không phải không có tỳ khí người, hôm nay chính mình được mắng trở về. Nghe được câu đối này, nguyên bản thật chuẩn bị rời đi Diệp Hoài An đám người nhất thời bước chân dừng lại, xoát một chút quay đầu lại nói. Lý Tu Viễn, ngươi mắng ai đây? Diệp Hoài An nổi giận nói. Lý Tu Viễn bình tĩnh cười nói, ta không có mắng ai, ta chỉ là chợt nghĩ đến một bộ không tệ câu đối, muốn nhìn một chút chư vị đối hay không đi lên. Ta đối. Diệp Hoài An lập tức sắc mặt đỏ lên, tức giận đến tức sủi bọt mép, muốn mắng lại trở về, thế nhưng mà hắn vốn là có chút tài tình, bây giờ tức giận lên đầu chỗ nào đúng ra, ấp úng nửa ngày nhưng thủy chung nghẹn không ra một chữ tới. Câu đối này cũng không khó đối, khó liền khó ở thế nào thuận lý thành trương mắng lại trở về. Nếu là mắng không quay về, cho dù là đối được, cũng kém người một bậc. Cái khác mấy cái thư sinh há to miệng muốn đối được, thế nhưng lại từng cái khàn giọng, lời đến khỏe miệng toàn bộ ngừng lại. Lại đối không ra. Chẳng lẽ lại muốn ta chính mình đối với ra về dưới? Đã như vậy, vậy cái này chơi câu đối còn có cái gì niềm vui thú có thể nói, ta tùy tiện làm ra một bộ câu đối các ngươi cũng ngậm miệng im lặng, nói thật ta cũng rất khó khăn à, ta lại không biết trình độ của các ngươi, cái gì câu đối đúng ra, cái gì câu đối đối được. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ nói. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Diệp Hoài An ở bên trong mấy vị thư sinh lập tức tức giận hận không thể vén tay háo lên hành hung người này một phen. Nông lịch trung, nhật vô quang, nguyệt vô ảnh, trường trường tuế nguyệt nan ngao nan ngao. Lúc này trước đó cái kia gọi Lạc Hà nữ tử giờ phút này môi son khẽ nhúc nhích, mở miệng nói ra, Lý công tử, nô ra câu đối này còn tính tinh tế. Lý Tu Viễn cười nói, tuy có một ít tì vết, nhưng miễn cưỡng xem như đối chiếu, cô nương nhưng so sánh những tên thư sinh này tốt hơn nhiều. Chỗ nào, Lý công tử quá khen rồi. Trước đó Lý công tử kia một bộ yên tỏa chỉ đường liêu câu đối, nô ra đến nay cũng suy tư không ra đây. Lạc Hà nói ra, xin hỏi Lý công tử lần này liên vì sao? Có thể hay không cáo chi nô ra? Người bên ngoài hỏi ta là không nói, đây là ta chuyên môn dùng để đối phó những cái kia đối câu đối cao thủ dùng, bất quá giai nhân cho mời, ta lại há có thể không theo, lần này liên cũng không khó, dưới mặt ta liên là đào đốt cẩm giang đê. Lý Tu Viễn nói, đào đốt cẩm giang đê. Này gọi Lạc Hà nữ tử trong miệng đọc một lần, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, cảm thấy tinh tế vô cùng, đồng dạng là ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ ở bên trong. Bên cạnh những cái kia không có rời đi thư sinh còn đang suy nghĩ lấy trước đó kia đối liên sự tình, thế nhưng mà nghe được đây tuyệt đối về dưới lập tức liền cứng ở tại chỗ, có mấy cái còn có mấy phần xấu hổ chi lòng dạ thư sinh sắc mặt lập tức xoát một chút đỏ lên. Trước đó còn tại nói này Lý Tu Viễn không biết từ nơi nào tìm đến một bộ tuyệt đối tiêu khiển nhóm người mình. Không nghĩ tới người khác quay người là được rồi ra. Một tát này đánh vào trên mặt, thật sự là không mặt mũi gặp người a. Diệp Hoài An cũng trợn tròn mắt, lúc trước hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Lý Tu Viễn có thể đem câu đối này đối được. Thế nhưng mà trước mắt, trong lòng xấu hổ giận dữ đan sen, Diệp Hoài An hai mắt nhắm lại, đầu một trận trời đất quay cuồng, trọn vẹn trực tiếp đã bất tỉnh, thình thịch một tiếng mới ngã trên mặt đất. Diệp huynh, ngươi thế nào? Không tốt, Diệp huynh té bất tỉnh. Bên cạnh thư sinh thấy này lập tức quá sợ hãi. Hẳn là bị cảm nắng đi, chớ khẩn trương, tìm người đánh cạo gió liền tốt. Lý Tu Viễn nói. Cái gì bị cảm nắng, rõ ràng là bị ngươi tức bất tỉnh qua. Cái khác mấy cái thư sinh, nhìn thấy Lý Tu Viễn kia một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, muốn nói ra, thế nhưng lại ngừng lại. Mặt mũi này bên trên vẫn là nóng bỏng, thực sự không dễ lại mở miệng nói cái gì. Chư vị, nhanh, mau tránh ra, chó săn nổi điên, hướng các ngươi bên kia đi tới, mọi người mau tránh ra, cẩn thận bị chó săn gây thương tích. Bất quá ngay lúc này, cái kia Sở Thiên Sở công tử tình thế cấp bách âm thanh vang lên, ở phía xa vội vàng hô quát nói. Lại nhìn thấy mấy đầu tráng kiện ác quyển, giống như nổi điên hướng về đám người đánh tới, xem kia hung thần ác sát bộ dáng, sợ là muốn cắn người. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 140, riêng phần mình vào cuộc. Nghe được Sở Thiên tiếng hô hoán vang lên, lúc này ở Lý Tu Viễn chư vị những tên thư sinh này cùng nhau quá sợ hãi, bọn hắn thấy được 3 năm đầu ác quyển, tựa như nổi điên hướng về nơi này đánh tới. Cái này vốn là Sở gia mang tới cho săn, dùng để lên núi đuổi theo con mồi, thế nhưng mà trước mắt nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra nổi cơn điên, giống như là muốn ăn người đồng dạng. Nhanh, chạy mau, mọi người chạy mau a. Trời ạ, cứu mạng, ai tới cứu cứu ta. Đừng cắn ta. Ác khuyển sủa loạn, dương nanh múa vướt bộ dáng, khiến cái này trói gà không chặt lực thư sinh từng cái bị hù chạy trối chết, chật vật không chịu nổi, có chút thư sinh càng là nhát gan, trọn vẹn trực tiếp trốn ở những người khác sau lưng, run lẩy bẩy. Lý Tu Viễn giờ phút này nhíu mày đứng lên, nhìn về phía những cái kia vọt tới ác khuyển, trên mặt không có một chút sợ hãi. Mãnh hổ hắn đều có thể gần người chém giết, càng thì sợ gì này 3 năm đầu chó dữ. Giết những thứ này ác khuyển. Lý Tu Viễn phất phất tay, ra hiệu hộ vệ bên cạnh nói. Hộ vệ bên cạnh lúc này đáp lại một tiếng, lập tức rút ra yêu đao tiện làm xong giết chết những thứ này ác khuyển chuẩn bị. Đợi đến những thứ này ác khuyển xông lại sau đó, bọn hộ vệ lúc này giơ tay chém xuống, đem những thứ này phát cuồng ác khuyển từng đầu cho chém giết. Những thứ này chó săn mặc dù không tệ, thế nhưng mà so với Lý Tu Viễn bên người những thứ này thân thể khỏe mạnh, võ nghệ phi phàm hộ vệ đi lại là kém xa, lần này hắn mang tới hộ vệ đều là tuyển chọn tỉ mỉ, ở tinh không tại nhiều. Này không đầy một lát thời gian 3 năm đầu ác khuyển liền đã chết rồi. Đại thiếu gia coi chừng, có một cái hướng về ngươi đi. Chật, một cái hộ vệ vội vàng hô. Một cái ác khuyển ỉ vào tốc độ của mình quá nhanh, vượt qua một cái hộ vệ bên người hướng về Lý Tu Viễn tắt tới. Lý Tu Viễn nhẹ nhàng hừ một cái, đưa chân một đá, đầu kia ác khuyển lúc này gào thét một tiếng bị đá bay ra ngoài, giữa không trung bên trong lộn tầm vài vòng sau đó mới rơi vào trên mặt đất, sau đó lại cũng không có cách nào đứng lên. Trong miệng không ngừng phun máu tươi, không đầy một lát liền đã chết rồi. Đại thiếu gia, ngài không có sao chứ? Hộ vệ hỏi vội. Không việc gì, một cái ác khuyển mà thôi, không gây thương tổn được ta. Lý Tu Viễn phất tay ra hiệu một chút đạo, chợt hắn lại quét nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy kia mấy đầu ác khuyển đều chết tại hộ vệ mình trong tay, lúc này nhíu mày, trong lòng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trước đó những cái kia vị cùng mình ở lại ở một khối thư sinh một cái đều vô sự, ngược lại chính mình nhận lấy công kích. Rất hiển nhiên, những thứ này ác khuyển là hướng về phía chính mình tới. Lý huynh, thật sự là đối hay không? Xin lỗi, là trong phủ nuôi nhốt những thứ này ác khuyển nổi cơn điên, suýt nữa tổn thương người, may mắn mà có Lý huynh hộ vệ kịp thời xuất thủ, giết chết những thứ này phát cuồng ác khuyển, không để cho chư vị hảo hữu thụ thương, không phải vừa rồi loại tình huống kia ta còn thực sự không biết nên như thế nào cho phải. Sở Thiên lúc này mặt mũi tràn đầy hãy náy đi tới, lộ ra rất là hổ thẹn. Lý Tu Viễn bình tĩnh cười một tiếng. Không sao, ác khuyển phát cuồng cắn người linh tinh cũng là chuyện thường xảy ra, tựa như loại này không nghe lời chó đánh chết liền tốt, hy vọng Sở công tử đừng trách ta tự tiện chủ trương, đem Sở công tử ngươi này 3 năm đầu ác khuyển cho giết chết mới tốt. Sẽ không, làm sao lại, Lý công tử giúp ta ngăn cản ác khuyển phát cuồng, đây là một chuyện tốt, ta như thế nào lại trách cứ Lý công tử đây? Sở Thiên vội vàng nói, như thế là tốt rồi. Lý Tu Viễn gật đầu nói, Sở công tử, không xong rồi. Diệp Hoài An bị ác khuyển cắn bị thương tay. Lúc này một cái kinh hô vang lên. Đã thấy trước đó tức giận đã hôn mê Diệp Hoài An giờ phút này không người chiếu cố, nằm ở trên mặt đất, trên tay có bị ác khuyển cắn bị thương vết tích, máu tươi còn chảy ra. Sở Thiên sốt ruột vội vàng nói, Vương quản gia, nhanh thay Diệp huynh trị liệu. Thiếu gia yên tâm, đây chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi, lần này đi ra ngoài đi săn bởi vì sợ ngoài ý muốn nổi lên nguyên nhân, cho nên tiểu nhân dẫn thuốc trị thương. Tiểu nhân thay vị này Diệp công tử đắp lên thuốc trị thương liền không sao. Một vị sắc mặt có chút hung ác nham hiểm nam tử nhanh chóng đi tới, phân phó mấy cái thuộc hạ đem đã hôn mê Diệp Hoài An mang lên trên xe ngựa đi băng bó vết thương. Thật sự là báo ứng à, người khác một cái cũng không có bị cắn bị thương, ngược lại là hắn bởi vì nhất thời tức giận đã bất tỉnh, nằm trên mặt đất bị cắn một ngụm. Lý Tu Viễn thấy này trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Lại nói này bị khẽ cắn, sẽ không được cái gì bệnh chó dại loại hình A. Ngắn ngủi sợ hãi sau đó, đám người nhìn thấy ác quyển toàn bộ chết rồi, mới thời gian dần trôi qua khôi phục chấn định. Sở Thiên lúc này đến là rất có lễ phép, lần lượt đi xin lỗi, thỉnh cầu tha thứ. Đương nhiên, các thư sinh đều vô sự, chỉ là nhận lấy kinh hãi, lại thêm Sở Thiên chịu nhận lỗi, cũng không có nhiều trách tội, rất nhanh tiện tha thứ Sở Thiên. Thiếu gia, này Sở gia người là cố ý, kia ác quyển căn bản cũng không có phát cuồng, con mắt không có đỏ, hẳn là nhận lấy người sai xử. Một cái đối với chó săn rất có nghiên cứu hộ vệ lúc này đi tới, để ép thanh âm nói. Lý Tu Viễn bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, nhìn ra, các ngươi sau đó coi chừng một chút, này Sở gia là lai giả bất tiện. Hộ vệ đáp lại một tiếng, tiện lại chậm rãi lui qua một bên. Lý huynh chuyện vừa rồi thật sự là xin lỗi, để Lý huynh bị sợ hãi, bất quá để cho ta không nghĩ tới chính là Lý huynh còn tinh thông võ nghệ, vừa rồi kia thời gian một cái nháy mắt, càng đem một cái phát cuồng ác quyển đá chết, thật là khiến người ta không tưởng được. Sở Thiên nói xin lỗi xong sau đó, lại đi tới mở miệng nói ra. Dưới tình thế cấp bách một chút tự vệ thủ đoạn mà thôi, tính không được cái gì. Lý Tu Viễn nói. Sở Thiên xoay chuyển ánh mắt, vừa cười nói, Lý huynh đã hơi thông võ nghệ, hôm nay sao không cùng ta một đạo lên núi cuộc đi săn mùa thu, cũng tốt săn một ít màu mỡ con mồi, chờ một lúc xào nấu một phen, cho chư vị bị hoảng sợ hảo hữu nhấm nháp. Nếu Sở công tử mời, vậy ta liền không chậm trễ, nguyện theo Sở công tử lên núi cuộc đi săn mùa thu. Lý Tu Viễn nói. Tốt, sảng khoái, đã như vậy, Lý công tử mời. Sở Thiên lập tức đại hỉ, ra hiệu nói. Lý Tu Viễn đối với hộ vệ bên cạnh nói ra, đi, dắt con ngựa tới. Hộ vệ đáp lại một tiếng, rất nhanh dắt Thất Lương Câu tới. Hán Thiên Lý Câu chết tại Hắc Sơn quân trong tay, bây giờ xuất hành chỉ có thể vào bình thường ngựa tốt thay thế. Bất quá hôm nay này Sở công tử mời chính mình lên núi đi săn, chỉ sợ là muốn mượn cơ hội này sinh sự, bất quá cũng tốt, xem hắn làm cái quỷ gì. Chư vị lại ở chỗ này nghỉ ngơi khoảng khắc, ta cùng Lý công tử đi lên núi cuộc đi săn mùa thu một phen. Sở Thiên nói một câu, tiện trở mình lên ngựa, kéo theo hơn 10 vị tùy tùng hướng về núi rừng mà muốn. Lý Tu Viễn cũng là cưỡi ngựa đi theo, đồng dạng kéo theo hộ vệ đi theo. Sở công tử, vị này chính là chỗ ở của ngươi quản gia, Vương Thông. Trên đường, hắn chợt mở miệng hỏi. Cái kia thần sắc có chút hung ác nham hiểm nam tử có chút dị sắc nói, Lý công tử nhận biết tiểu nhân. Lý Tu Viễn cười nói, ta nghe một cái gọi vệ hổ người nhắc qua, nói Vương Thông ngươi từng vũ nhục qua hắn thê tử, đồng thời hại vợ hắn treo ngược tự sát, nhưng có việc này. Suy. Vương Thông có tật giật mình. Lúc này trong tay sức lực nhất trọng, kéo lại tòa hạ ngựa, hắn gượng cười nói, Lý công tử không cần thiết tin vào một chút phố phường tiểu nhân lời từ một phía, tiểu nhân là bách tính lương thiện, như thế nào lại làm ra như thế lang tâm cẩu phế sự tình đây, lại nói, nếu là chuyện này là thật, tiểu nhân cũng hẳn là ăn tố tụng, ở lại ở trong đại lao mới đúng, như thế nào lại hôm nay đến bồi Lý công tử lên núi đi săn đây. Ha ha, ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, kia vệ hổ từng đi tìm đơn kiện qua. Ta cũng cảm thấy không thể nghe tin hắn lời nói của một bên, cho nên liền hồi trở lại cự hắn. Lý Tu Viễn cười nói. Bất quá trong lòng lại thầm nghĩ, người này ánh mắt tránh co lại, ngôn ngữ khẩn trương, xem chừng vệ hổ hoan tình 89 phần 10 là thật, không phải lập ra hoang ngôn. Lý công tử là thông minh người, không có bị một cái tiểu nhân ngôn ngữ cho lừa bịp, không phải tiểu nhân hôm nay thế nhưng mà hết đường chối cãi a. Vương Thông có chút thở phào nhẹ nhõm nói. Lý Tu Viễn gật đầu nói, cái này hiển nhiên, thật không thể giả. Giả thật không được, không nói chuyện nói này rừng lớn mà mật, không có mánh hổ ẩn hiện đi, nghe nói mánh hổ thích nhất bắt giết làm ác người, cũng không biết là thật là giả. Nói xong lại quan sát một chút bốn phía. Sở Thiên cười nói, Lý huynh chớ buồn, nơi đây chưa hề có mánh hổ ẩn hiện qua. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lý Tu Viễn nói, Lý huynh, trước mắt này lên núi cũng không kém đều, không bằng Lý huynh dẫn người từ bên kia quay tới, ta từ bên này quay tới, chúng ta ở phía trước hiệp thế nào? Đem trong núi con mồi đều đổi ra. Sở Thiên vừa chỉ phía trước nói. Tốt, vậy ta trước hết đi một bước. Lý Tu Viễn gật đầu một cái, lúc này cưỡi ngựa kéo theo hộ vệ hướng về trong núi rừng mà đi. Chỉ chốc lát sau thời gian, một đoàn người liền biến mất không thấy. Chờ Lý Tu Viễn rời đi về sau, Sở Thiên một tấm dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy mặt nhưng lại trong nháy mắt trầm xuống, vương quảng ra, sự tình coi là thật đã chuẩn bị thỏa đáng sao. Sẽ không ra cái gì đường rẽ đi. Này Lý Tu Viễn ở huyện Quách Bắc cũng là giàu có nhà, nếu là hôm nay hắn không chết, chỉ sợ chúng ta những người này đều không thoát khỏi liên quan. Thiếu gia yên tâm, trong rừng đã sớm bố trí xong nhân thủ, liền chờ Lý Tu Viễn vừa đến tiện lập tức vồ giết ra, đem nó cướp giết ở trong rừng rậm. Hơn nữa an bài người đều là trên đường kẻ liều mạng, chính là thật bị tra được, tin tưởng lão gia cũng có năng lực bãi bình. Vương Thông thấp âm thanh nói. Sở Thiên nói ra, chớ khinh thường, Lý Tu Viễn bên người có hơn 10 vị hảo thủ, ta sợ điểm này nhân số không đủ, các ngươi cũng qua, nhớ kỹ, không thể nổi tranh đấu, nhất thiết phải âm thầm một tiện bắn giết Lý Tu Viễn, như thế quan phủ bên kia hảo giao thay mặt, không phải vạn bất đắc dĩ muốn không thể liều mạng, đúng rồi. Cái kia gọi Hình Thiện Lục Lâm hảo hán không phải khiến cho một tay Liên Châu tiễn sao, để hắn động thủ, các ngươi chia ra tay. Vâng, thiếu gia. Vương Thông đáp lại một tiếng, lúc này kéo theo bọn thuộc hạ theo đuôi qua. Sở Thiên thấy này không cùng qua, chỉ là ở trong rừng lẩn trốn đi, chờ sự tình kết thúc về sau lại xuất hiện. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hắn đương nhiên sẽ không đi cùng bọn thuộc hạ cùng đi làm bực này giết người hoạt động. Giờ phút này trong rừng, Lý Tu Viễn kéo theo bọn hộ vệ tiến vào rừng rậm. Chờ hất ra Sở Thiên bọn người sau đó mới chậm chạp tốc độ, cảnh giác bốn phía. Cũng cẩn thận một chút, này Sở gia đối với ta có mưu đồ, chỗ là muốn động thủ tất nhiên sẽ ở trong rừng này động thủ, các ngươi muốn không thể chủ quan. Hắn để ép âm thanh dặn dò. Nếu đại thiếu gia cảm thấy gặp nguy hiểm, cần gì mạo hiểm tiến vào trong rừng. Hộ vệ bên cạnh nói. Lý Tu Viện nói ra, sư thúc ta nói Sở gia muốn gây bất lợi cho ta, nhưng ta không thể khẳng định, ta cần chứng thực một phen, hơn nữa ta không vào vò. Sở ra người lại thế nào cũng sẽ đi theo vào cuộc, vệ hổ thù làm sao có thể báo đây. Nói xong, hắn nhìn một chút bên hông túi. Là thời điểm đêm này mãnh hổ đem thả ra. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 141, hình thiện. Trong rừng, Lý Tu Viễn cùng hộ vệ thương nghị thời điểm, thật tình không biết âm thầm cũng đã có người ở cách đó không xa nhìn chằm chằm bọn hắn. Là 7-8 cái kẻ liều mạng. Những thứ này kẻ liều mạng trốn ở cỏ cây bên trong không núp đích, không lộ ra nửa điểm thân hình. Liền ngay cả chung quanh động vật cũng không có bị kinh động, hiển nhiên ẩn tàng thời gian cực diệu. Bất quá ngay lúc này một cái tất tất tác tác âm thanh vang lên, xem, người kia xuất hiện, hắn chính là chúng ta hôm nay muốn giết người, mặc dù công tử này có hộ vệ bảo hộ, bất quá hình thiện ngươi có thể mở bốn thạch cung, lại khiến cho một tay tốt Liên Châu tiễn, khoảng cách này mặc dù có chút xa, nhưng đối với ngươi nói liên tục bắn giết người này không khó, giờ phút này không động thủ ngươi lại chờ đợi khi nào. Phu cận một cái cây về sau. Một vị thân hình cao lớn khôi ngô, nhưng lại có vẻ hơi gầy gò trong tay nam tử nắm lấy một tấm cao hơn nửa người đại cung, bên hông treo một bình to bằng ngón tay mũi tên. Bực này cường cung kinh tiễn, không phải người bắn giỏi không thể sử dụng. Nay gọi hình thiện hán tử một chút bất phàm, giờ phút này trong mắt đột nhiên lăng lệ, hắn nắm lấy đại cung, mở ra bước chân, một bộ đại cung ở trong rừng rậm mở ra, kia cường cung cung lực kinh người, vẹn vẹn chỉ là mở ra liền phát ra kéo kẹt âm thanh. Giống như này bốn thạch kình cung đều muốn bị này lực cánh tay kinh người hán tử cho kéo đứt đồng dạng, như thế lực lượng bình thường vũ phu đơn giản chính là theo không kịp. Căn này to bằng ngón tay mũi tên giờ phút này xuyên thấu qua sơn dã bên trong cỏ cây nhắm ngay xa xa Lý Tu Viễn. Chỉ cần ngón tay hắn vừa để xuống, xa xa người công tử kia ca liền sẽ bị hắn một món bắn giết, tại chỗ chết đi, tuyệt đối không có sống sót khả năng, hình thiện là người bắn giỏi, đối với cái này rất có nắm chắc. Thế nhưng mà giờ phút này cái gọi hình thiện hán tử lại do dự một chút, sau đó buông xuống trong tay đại cung. Hình thiện, làm sao vậy, làm sao không bán? Chớ có bỏ lỡ cơ hội tốt. Bên cạnh có người thấp giọng hỏi. Hình thiện không nói lời nào, như cũ trầm mặc không nói, chợt lần nữa dựng cung bắn tên, một tiễn này không có chút nào do dự lại trực tiếp bắn về phía đồng bọn bên cạnh. Kia đồng bọn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có liền bị một món bắn thùng đầu, găm trên mặt đất, mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hình thiện lại đột nhiên đối với mình ra tay độc ác. Hiu. Nay gọi hình thiện hán tử giết này đồng bạn sau đó vẫn là không nói một lời, trong tay đại cung lần nữa mở ra, đối với trong rừng mấy chỗ địa phương liên tiếp vào tới. Hắn một tay kéo cung, một tay lấy tiễn, tiễn bắn cực nhanh, một tiễn vẫn chỉ là vừa mới bay ra ngoài, đằng sau một cái mũi tên liền lại từ trong tay cho bắn ra ngoài, hai cây mũi tên đều phi hành trên không trung. Sau đó hầu như chẳng phân biệt được trước sau đồng thời chúng đích mục tiêu. Trong rừng truyền đến vài tiếng tiếng rên rỉ, hai cái dấu ở trên cây hán tử cầm trong tay kình nỏ, cắm rơi xuống, trên thi thể cắm hai cây mũi tên. Hình thiện ngươi điên rồi, lại ra tay với chúng ta. Mặt khác một chỗ chỗ ẩn dấu truyền đến gầm lên giận dữ, một cái hán tử vèo một tiếng đứng lên, đối với hình thiện há mồm nổi giận quát nói. Hiu. Một cái mũi tên từ trong rừng bay tới, đánh xuyên tầng tầng lá cây, một tiễn bắn thủng tiến vào hán tử kia trong miệng. Đồng thời đem nó phần gáy xuyên qua, mũi tên bên trên lực lượng cường đại đem hán tử này thi thể gắt gao đính tại trên một cây đại thụ, quả thực là không rơi xuống nổi. Đại thiếu gia, coi chừng, bên kia có động tĩnh. Bọn hộ vệ nghe được này lúc này đủ tề cảnh kính sợ lên, lập tức ngăn ở Lý Tu Viễn bên cạnh, đem nó bảo vệ. Lại nghe thấy hai tiếng mũi tên bay qua núi rừng âm thanh vang lên, vài tiếng tiếng kêu thê thảm quanh quẩn, trong núi rừng liền lại lần nữa hồi phục bình tĩnh. Ừm. Lý Tu Viễn lúc này nhíu nhíu mày. Chính mình trước mắt một chút sự tình cũng không, vì cái gì trong rừng liền truyền đến chém giết thanh âm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ chốc lát sau thời gian, một vị mang theo gầy gò, thân hình cao lớn, hai tay thon dài hán tử cầm trong tay một cây cung lớn đẩy ra cỏ cây sải bước đi ra. Lý công tử, Sở gia người mua được 7-8 cái hảo hán ở chỗ này mai phục ngươi, muốn lấy tính mạng của ngươi, vừa mới ta đem bọn hắn toàn bộ giết, Lý công tử ngươi mau mau rời đi nơi này đi, Sở gia hẳn là còn có cái khác bố trí, ngươi đợi ở chỗ này không an toàn. Hình Thiện đi tới sau đó, nhìn thấy Lý Tu Viễn sau đó thi cái lễ, sau đó mở miệng nói. Ngươi cũng là Sở gia an bài hung thủ. Hộ vệ nhìn chằm chằm hắn, lúc này gỡ xuống cung tiễn, dựng cung liền bắn. Một cái mũi tên trực tiếp liền hướng về bay đi. Hình Thiện sắc mặt không thay đổi, giống như ảo thuật đồng dạng, trong tay đại cung run lên, một cái mũi tên cũng tiếp lấy bay ra ngoài, lại một tiễn đem hộ vệ kia tiễn bắn đoạn, hóa giải lần này công kích. Ta không muốn ra tay với các ngươi, ta như xuất thủ, vừa rồi tại trong rừng, các ngươi liền đã bị ta cho bắn giết, cũng không sống tới hiện tại. Bọn hộ vệ xem giật mình, người này tiễn pháp càng như thế đáng sợ, có thể bắn rơi người khác mũi tên. Nhãn lực thật tốt, tài bắn cung khá lắm. Lý Tu Viễn giờ phút này không nhịn được tán thưởng một tiếng. Vị này hảo hán, ngươi vừa mới đã có cơ hội giết ta, vì sao không giết? Ngược lại thay ta phản sát những cái kia mai phục ta người, còn chủ động ra nhắc nhở ta Sở gia gây bất lợi cho ta sự tình, đã cứu ta tính danh. Hình Thiện nói ra, ta từng chịu qua ngươi Lý gia ân huệ, ngày đó ta cùng thê tử lưu lạc ở huyện Quách Bắc thời điểm là Lý công tử ngươi tiếp tế chúng ta, bây giờ vợ con của ta đều ở ngươi Lý gia che chở cho sinh hoạt, mặc dù không tính giàu có. Nhưng lại áo cơm không lo, sinh hoạt tiết ổn, phần ân tình này ta ghi tạc trong lòng, bây giờ Sở gia ra 5.000 lượng bạc muốn mua tính mạng của ngươi, ta vì chỉ là một chút tiền tài sao có thể bắn giết ân nhân, bực này vong ân phụ nghĩa sự tình ta sẽ không làm. Nguyên lai là ngươi, ta nhớ ra rồi. Lý Tu Viễn chợt nhớ lại. Ngày đó hắn ở huyện Quách Bắc ăn bánh bao uống sữa đậu nành thời điểm, từng gặp một cái chạy nạn hán tử kéo theo vợ con lưu lạc ven đường, thỉnh cầu bố thí. Chính mình ra ngoài hảo tâm để bọn hắn một nhà no bụng ăn một bữa, lại tiếp tế bọn hắn một phen. Không nghĩ tới ngày đó thiện nhân, lại kết xuất thiện quả, để cho mình hóa giải một lần nguy cơ. Nếu Lý công tử nhớ ra rồi, vậy ta liền không cần giải thích thêm, cáo tử. Hình Thiện nói xong chắp tay, quay người muốn đi gấp. Lý Tu Viễn vội vàng hô, hảo hán xin dừng bước. Lý công tử còn có chuyện gì sao? Hình Thiện nói. Lý Tu Viễn nói ra, hảo hán đã là người trung nghĩa. Làm sao lại vì chỉ là mấy ngàn bạc liền đi mưu tính mạng người đây? Thực không dám dâu dếm, ta một nhà nhận được Lý Phủ chiếu cố, mặc dù áo cơm không lo, nhưng thê tử của ta đã có mang thai, hơn nữa ở huyện Quách Bắc còn không có nơi dừng chân, ta không có sở trường khác, chỉ có một thân tiễn kỹ bằng thân, chỉ có thể bí quá hóa liều kiếm một khoản tiền tài dàn xếp vợ con, mua ruộng nương, làm tốt về sau sinh hoạt làm dự định. Hình Thiện nói, hảo hán võ nghệ như thế mang theo, không cần giết người kiếm tiền. Bên cạnh ta vừa vặn thiếu một hộ vệ đội trưởng, ngươi nếu như có ý, không bằng nhập Lý gia ta, ta nguyện dùng tiền tháng 100 lượng bạc thuê hảo hán, mặc dù tháng này tiền so ra kém Sở gia này 5.000 lượng bạc, nhưng lại cầm đang lúc, không biết hảo hán ý như thế nào. Lý Tu Viễn nói, đại thiếu gia, lai lịch người này không rõ, chỉ sợ hộ vệ bên cạnh đè ép âm thanh nhắc nhở. Lý Tu Viễn phất phất tay cười nói, không sao, ta ngay cả Ngô Phi bực này chiếm núi làm vua cường đạo tặc cường đạo cũng dám thu dùng. Huống chi vị này trong lòng có trung nghĩa hảo hán. Hảo hán, ngươi nghĩ như thế nào? Có nguyện ý hay không tiếp thu Lý gia ta mướn? Hình Thiện ánh mắt khẽ nhúc nhích, suy tư một phen, nghĩ đến chính mình một nhà đều là Lý gia cứu sống. Phần ân tình này không phải hôm nay chỉ là mấy mũi tên liền có thể trả hết nợ. Hơn nữa Lý gia cũng là làm việc thiện tích đức người trong sạch, lại như vậy trọng kim mướn chính mình. Cái này đích xác là không dễ trì hoãn. Hơn nữa cũng không có chối từ cần thiết. Giết người kiếm tiền. Quả thực không phải kế lâu dài, tiết lộ phong thanh bị triều đình phát hiện, lại hoặc là gặp được lục phiến muôn người, chỉ sợ lớn chừng cái đấu đầu cũng muốn tiện nghi những người khác, đến thời điểm vợ con nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Tiểu nhân Hình Thiện bái kiến đại thiếu gia. Sau khi hiểu rõ, Hình Thiện cũng không đi, lúc này quỳ xuống đối với Lý Tu Viễn túi đầu. Mau dậy đi, Lý gia ta không có nhiều như vậy rườm rà lễ tiết, về sau không cần quỳ lạy. Lý Tu Viễn lúc này mừng rỡ, sải bước đi qua đem nó đỡ lên. Nay gọi Hình Thiện hán tử mặc dù gầy gò, nhưng lại rắn chắc mạnh mẽ, này nếu là lại ăn một đoạn thời gian thịt, điều trị một phen, chỉ sợ một viên sa trường bên trên manh tướng. Thật không biết thế này hảo hán, vì sao lại nghèo đến ngay cả cơm cũng không kịp ăn, người một nhà chịu đói. Tạ, đại thiếu gia. Hình Thiện nhẹ gật đầu, thuận thế đứng lên. Lý Tu Viễn cười nói, ta lúc đầu lại là nhìn lầm, không nghĩ tới Hình Thiện ngươi lại võ nghệ như thế. Buồn cười ta mấy cái này hộ vệ mỗi ngày nói khoác võ nghệ của ta là huyện Quách Bắc đệ nhất, chính là đặt ở thành Quách Bắc cũng là đệ nhất, hiện tại ta mới biết được cái gì gọi là thảo mãng anh hào, chỉ bằng ngươi bộ này bốn thạch đại cung ta liền không phải là đối thủ. Đại thiếu gia quá khen rồi, kỳ thật huynh đệ khác không có nói sai, đại thiếu gia võ nghệ đích thật là đệ nhất, chỉ là đại thiếu gia hiện tại còn trẻ, thể cốt không có tăng trưởng đủ, dù vậy đại thiếu gia cũng có thể mở ba thạch cung, nhắc đến 72 cân đại thương. Nếu là tiếp qua cái 10 năm, đại thiếu gia võ nghệ đủ để đương thời xưng hùng. Hình Thiện nói nghiêm túc. Hắn không phải nịnh nọt, mà là ăn ngay nói thật. Bởi vì hắn đời chưa bao giờ thấy qua tuổi còn trẻ có như thế một thân võ nghệ người, hơn nữa còn là một cái người đọc sách, này nếu là lại tập võ cái 10 năm, như vậy võ nghệ mạnh khó có thể tưởng tượng. Lý Tu Viễn cười cười, tốt rồi, không nói này, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Sở ra người nhìn thấy sự tình xảy ra biến cố chỉ sợ lại sẽ nghĩ qua khác chú ý, đúng rồi, những cái này ác tặc thi thể cần xử lý một chút, chớ có bị người phát hiện, miễn cho gây nên triều đình truy tra. Hộ vệ đáp lại một tiếng, đang muốn đi xử lý thi thể. Hình Thiện lại nói, đại thiếu gia không cần để ý tới, bọn hắn những người kia đều là bị truy nã trọng phạm, chính là giết triều đình cũng chỉ sẽ cho tiền thưởng, sẽ không truy tra, sở ra dùng người rất cẩn thận, những người này đều là sở ra tuyển chọn tỉ mỉ. Có chút cái vẫn là từ trong đại lao thả ra, tiểu nhân nếu như không phải một thân tiễn pháp không tệ, sở ra là sẽ không mời ta này người lai lịch không rõ. Nguyên lai là như thế, đã như vậy vậy cũng chớ quan tâm những thi thể này, chúng ta đi thôi. Lý Tu Viễn nói, đại thiếu gia, đi bên này, có thể lách qua sở ra người, tiểu nhân đoán chừng sở ra cái kia bông thông tổng quản đang kéo theo ở phía sau chặn lấy đại thiếu gia đường lui, từ bên này đi có thể tránh bọn hắn. Hình Thiện nói, Lý Tu Viễn sửng sốt một chút. Không nghĩ tới này Hình Thiện hiểu được nhiều như vậy. Có thể có lợi hại như vậy tiễn pháp, còn có kia trước đó giết người con mắt cũng không nháy mắt một chút dũng khí, nhân vật như vậy toàn bộ đại tống nước chỉ có một chỗ xảy ra. Trong quân. Đúng vậy, chỉ có trong quân mới có thể ra nhân vật như vậy. Nay Hình Thiện 89 phần 10 là người trong quân đội. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng. Kể từ đó, hắn cũng liền có thể rõ ràng vì cái gì Hình Thiện muốn chạy trốn hoang chạy trốn tới vắng vẻ huyện Quách Bắc. Đây là đang ẩn nung A. Bất quá dù vậy, cũng không quan trọng, Lý gia dưới trướng Tiêu Hành bên trong không biết tiếp thu nhiều ít kẻ liều mạng, hiện tại triều đình mục nát, rất nhiều chuyện triều đình đều không đi quản, cho dù là thêm một cái trong quân hán tử cũng sẽ không mang đến cái gì nguy hại. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 142, Hắc Hổ Phát Cuồng. Tìm tới Lý Tu Viễn đám kia người không có. Trong rừng, sở gia quản gia Bông Thông kéo theo hơn 10 vị thuộc hạ đi theo Lý Tu Viễn đám người sau lưng, ngay từ đầu còn có tung tích có thể tìm ra. Thế nhưng mà đến đằng sau lại là mất dấu, một bóng người cũng không có tìm được. Cái này khiến Vương Thông cảm thấy có chút không được bình thường. Không, nơi này không có Lý Tu Viễn nhóm người kia tung tích, chúng ta có thể là mất dấu. Một cái thuộc hạ đè ép âm thanh nói. Vương Thông sắc mặt tâm trầm, làm sao lại mất dấu đây, trước đó rõ ràng còn có tung tích, có phải hay không Lý Tu Viễn đã gặp Hình Thiện bọn hắn một nhóm người, bây giờ nhận lấy phục kích trốn đi. Có khả năng này. Chúng ta không bằng đi Hình Thiện mai phục địa phương lại đi xem một chút đi. Có thuộc hạ đề nghị. Tốt, đi qua nhìn một chút, việc này không cho sơ thất. Vương Thông nhẹ gật đầu kéo theo thuộc hạ liền lại hướng về trước đó mai phục địa phương tiến đến. Khi bọn hắn đi tới thời điểm lại lập tức trợn tròn mắt. Trước đó mai phục những cái này lục lâm hảo thủ giờ phút này đã trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, nằm trên mặt đất, ở những thi thể này trên thân còn cắm từng cây thô to mũi tên, này có thể nhìn ra. Những thứ này lục lâm hảo hán đều là bị người cho một tiện bắn giết, hơn nữa người bắn tên võ nghệ phi phàm, bởi vì chung quanh không có chém giết vết tích. Nói cách khác, chiến đấu này rất nhanh liền lắng lại, không có duy trì liên tục lập tức. Tổng quản ngươi xem, mũi tên này tựa như là Hình Thiện tiễn, chỉ có hắn mới sẽ sử dụng như thế thô tiễn, không phải bốn thạch kình cung bắn bất động. Cái gì? Ngươi nói là những người này là Hình Thiện giết? Vương Thông mặt liền biến sắc nói. Có thuộc hạ đè ép thanh âm nói. Nhìn xem tình cảnh hơn phân nửa là như thế, trước đó tiểu nhân trong lúc vô tình nghe Hình Thiện nhắc qua, hắn ở tại huyện Quách Bắc, mà Lý Tu Viễn lại là huyện Quách Bắc người, nghe nói ở huyện Quách Bắc nói 102, rất có địa vị, có thể hay không Hình Thiện cùng Lý Tu Viễn trước đó có lẽ nhận biết. Bị này một nhắc nhở ông thông lập tức quá sợ hãi, cái gì? Chuyện như vậy ngươi làm sao không nói sớm? Tiểu nhân trước đó cũng không biết muốn phục kích này huyện Quách Bắc Lý Tu Viễn, cho nên cũng không có để ý. Kia thuộc hạ nói. Đáng chết, muốn các ngươi đám phế vật này có làm được cái gì? Nhanh, mau rời đi rừng, nói cho thiếu gia việc này, không thành được, chúng ta nhất định phải nhanh rút lui, không phải xảy ra đại phiền toái. Vương Thông trong nháy mắt trắng bệch cả mặt, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng cưỡi ngựa quay đầu muốn đi gấp. Hình Thiện nếu quả như thật phản bội, như vậy chuyện lần này liền hoàn toàn bại lộ. Điều này có ý vị gì hắn cực kỳ rõ ràng. Sở ra là có quyền có tiền không sai, thế nhưng mà huyện Quách Bắc Lý gia cũng là một phương hào cường, nếu là thật sự vạch mặt hợp lại, bên nào cũng chiếm không được tiện nghi. Sở ra thuê nổi kẻ liều mạng, Lý gia cũng thuê nổi. Huống chi, chuyện dưới mắt bại lộ, này Lý Tu Viễn cùng bên cạnh hắn hơn 10 vị hộ vệ tung tích biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết có phải hay không trong bóng tối mai phục nhóm người mình. Nếu là như vậy, vậy cái này trong rừng coi như nguy hiểm. Mau rời đi nơi này. Vương Thông giờ phút này hô, kéo theo thuộc hạ vội vàng rút lui. Suy. Thế nhưng mà liền tại bọn hắn cưỡi ngựa muốn đi gấp thời điểm, đột nhiên không biết chuyện gì xảy ra, tọa hạ ngựa tốt tựa hồ ngửi thấy vị gì, lập tức nhận lấy kinh hãi, lại hí lên một tiếng, vội vàng ngừng gót sát, sao động bất an, mặc cho Sở ra những người này thế nào xua đuổi, những thứ này ngựa cũng từ đầu đến cuối không dám đi lên phía trước một bước. Không những không dám đi lên phía trước, hơn nữa còn không ngừng phun ra thở phì phì, theo bản năng lui lại. Chuyện gì xảy ra, ngựa làm sao không bị khống chế? Sở ra bọn thuộc hạ vung lấy roi ngựa, thế nhưng mà ngựa đau dơ cao móng ngựa, tại chỗ nhảy lên, nhưng vẫn là không dám tiến lên, chỉ ở phụ cận lượn vòng. Không thích hợp. Vương Thông thấy tình huống như vậy, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lại mơ hồ cảm thấy nguy hiểm tới gần. Như thế đột phát tình huống sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, chắc chắn là cùng cái kia Lý Tu Viễn có quan hệ. Hắn nghĩ tới Lý Tu Viễn biết Sở ra âm mưu sau đó sẽ trả miếng, lại không có nghĩ đến sẽ trả miếng nhanh như vậy. Các ngươi mau nhìn, trong rừng có động tĩnh, có thể là có cái gì manh thu ẩn hiện, kinh sợ ngựa của chúng ta. Sở ra một cái thuộc hạ trợn chỉ vào một chỗ rừng rậm hô. Đã thấy kia phiến trong rừng rậm phát ra gì rào âm thanh, chung quanh thấp bé cỏ cây lắc lư, tựa hồ có động vật gì ở trong bụi cỏ xuyên thẳng qua. Hơn nữa nhìn cỏ cây lắc lư vết tích, tựa hồ càng ngày càng hướng về nơi này tới gần. Vương Thông đám người nhất thời đồng loạt nhìn về phía kia động tĩnh truyền đến phương hướng, từng cái thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Giống. Sau một khắc một tiếng hổ gầm chấn thiên giống như vang lên, đã thấy một con hắc hổ đỏ hồng mắt gầm thét từ trong bụi cỏ nhào ra, này đập ra tới trong nháy mắt, hắc hổ cũng đã một trưởng vỗ bay cách gần đó một cái Sở ra thuộc hạ, cái kia thuộc hạ kêu thảm một tiếng bị lực lượng khổng lồ trùng điệp đập vào trên mặt đất, trong lỗ mũi, trong mồm dâng trào ra máu tươi đỏ thắm. Giang giác. Hắc hổ lại nặng nặng dẫm ở cái kia bị đánh bay Sở ra thuộc hạ trên đầu, to lớn bàn chân đem kia đầu toàn bộ bao trùm ở, chỉ nghe thấy một tiếng tiếng tạch tạch vang lên, cái kia còn tại kêu rên rẽ rủa hán tử liền thân thể mềm nhũn rốt cuộc bất động. Trời ạ, đây là vật gì? Mọi người thấy rõ Sở đầu này hắc hổ sau đó lập tức bị hù toàn thân run rẩy, có mấy người thậm chí trực tiếp run một cái từ trên lưng ngựa cắm rơi xuống trên mặt đất, nhìn trước mắt đầu này hắc hổ bọn hắn tựa hồ liền tâm tạng cũng ngưng đập một chút. Là hổ. Vương Thông cũng bị hù tay chân lạnh bớt, đầu đều có chút không nghe sai khiến. Hắn ngược lại không phải là không có gặp qua hổ, thế nhưng mà bình thường hổ nào có đáng sợ như vậy, trước mắt đầu này hắc hổ hình thể chí ít cũng có dài hơn 2 trượng, đứng lên chí ít cao 8 thước đã bên trên, mình ngồi ở trên ngựa mới cùng này hắc hổ thân cao ngang hàng, có thể tưởng tượng đầu này hắc hổ hình thể đến cùng đến cỡ nào khổng lồ, nếu là kia miệng rộng mở ra, hắn thậm chí không hoài nghi chút nào, cái này có thể đem một người một ngụm nuốt trọn. Khó trách vừa mới tọa hạ ngựa nghe được này hắc hổ mùi cũng không dám nhúc nhích. Hắc hổ giờ phút này con mắt là đỏ bừng, tản ra như dã thú ngang ngược cùng hung tính, phối hợp kia kinh khủng cơ thể hổ cùng giữ tận lợi chảo cùng răng nanh, vẹn vẹn bị để mắt tới một chút liền có thể để cho người ta mất đi dũng khí phản kháng, chớ nói chi là cùng con mánh hổ này vật lộn. Hắc Sơn quân hổ uy không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ngày đó Lý Tu Viễn đối đầu Hắc Sơn quân thời điểm, bên cạnh mình giết đỏ cả mắt bọn hộ vệ cũng bị hù tay chân lạnh bớt, không dám động thủ, cùng đừng nói này Sở ra bọn hộ vệ. Hắc hổ giờ phút này từ trong rừng lao ra, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết người. Vì chính mình đã từng chết đi thê tử cùng còn tại trong bụng hài tử báo thủ. Thu này vệ hổ đợi dòng dã một năm, vì báo thủ, hắn mỗi ngày ban đêm mài đao, thanh đao mài vô cùng sắc bén, thế nhưng mà hắn vẫn còn có lao nương muốn đồng bồi dưỡng, một mực không dám đi giết Vương Thông. Giết ngày đó nhục nhã qua vợ mình những cái kia xuất sinh, cho tới hôm nay, vệ hổ chờ đến cơ hội này. Hắn biến thành mãnh hổ, biến thành Hắc Sơn quân đến đây báo thủ. giờ khắc này, hắn có thể vứt bỏ hết thảy trói buộc, không cần lo lắng quan phủ sẽ tìm phiền phức, cũng không cần lo lắng cho mình sau khi chết lão nương sẽ không có người bổng bồi dưỡng. Bị đè nén một năm cừu hận bạo phát đi ra là cực kỳ đáng sợ. Hiện tại vệ hổ, cho người cảm giác so với lúc trước Hắc Sơn quân còn muốn cho người cảm thấy kinh khủng. Ngày đó Hắc Sơn quân mặc dù hổ uy hiền hách, thế nhưng mà bởi vì trở thành tinh nguyên nhân, rất có một chút cẩn thận từng ly từng tí cùng cẩn thận, khí thế hơi có không đủ. Thế nhưng mà trước mắt vệ hổ biến thành Hắc Sơn quân, kia một đôi đỏ bừng ngang ngược mắt hổ lại chú thích chính xác nhất, cái gì mới là dã thú, cái gì mới là một con mãnh hổ. Giống. Hắc hổ tùy ý phát tiết lấy phẫn nộ của mình cùng cừu hận, nó không có một tia do dự, một cước giẫm chết sở ra một cái thuộc hạ sau đó liền có tiếp tục phát cuồng, nào về phía phụ cận một cái khác sở ra thuộc hạ. Tráng kiện ngựa ở này hắc hổ vô giết phía dưới một chút phản kháng chỗ trống cũng không, giống như là nhỏ yếu con thỏ giống như bị nhấn ở còn lại. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái thứ hai hán tử vẹn vẹn chỉ là bị hắc hổ lợi chảo vạch một cái, ba đạo dữ tợn lỗ hổng liền xuất hiện ở trên người hắn, trực tiếp chính là mở ngực mổ bụng, máu me đồng địa. Nhanh, chạy mau a. Vương Thông lúc này giật mình tỉnh lại, bị hù cái mông nước tiểu lưu, trực tiếp từ trên ngựa vẩy một hồi, trực tiếp bỏ đã bị sợ hãi ngựa, chính mình lộn nhào hướng về núi rừng bên ngoài chạy tới, vừa chạy hắn còn vừa khóc, dưới hông càng là ướt một mảnh. Giờ phút này trong rừng rậm, hình thiện đại cung nâng lên, nhắm ngay muốn đào tẩu Vương Thông, chuẩn bị một tiễn bắn đoạn chân của hắn, để hắn chạy không thoát. Không cần ra tay, hắn chết chắc, nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, hắn một đôi chân làm sao có thể chạy qua hiện tại vệ hổ. Lý Tu Viện ra hiệu một chút, để hình thiện không cần nhiều này nhất cử. Dù cho là Vương Thông chạy ra rừng, thế nhưng mà lại có thể chạy trốn tới đâu đây đây. Bất quá là kéo dài hơi tàn, sống lâu từng đợt thôi. Đây chính là đại thiếu gia ngày đó săn Hắc Sơn quân. Đây cũng quá đáng sợ đi. Hộ vệ bên cạnh nhìn thấy kia hắc hổ đại phát thần uy, giờ phút này không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Đừng nói là sở ra những người kia, đổi lại là chính mình, bị này mánh hổ để mắt tới cũng chỉ sợ là bị hù không nhúc nhích được. Rất khó tưởng tượng, mạnh như vậy hổ lại bị đại thiếu gia một người cho săn. Đúng vậy a, đích thật là rất đáng sợ, so ngày đó Hắc Sơn quân hung nhiều. Lý Tu Viễn cũng là cảm khái không thôi, nếu là ngày đó Hắc Sơn quân có như thế hung bạo ta xem chừng lúc này mộ phần cỏ đều đã mọc ra. Xem kia hắc hổ một bàn tay đập ngã một thất tuấn mã, một chảo xé nát một cái mạng, vẫy đuôi một cái có thể đem người trực tiếp đánh đoạn tích xương, co quắp trên mặt đất kêu rên ngang ngược tình cảnh. Nay đừng nói chút người này, chính là tới 100 người cũng không ngăn cản không ở đầu này hắc hổ a. Bởi vì không phải tất cả mọi người đều có dũng khí đối mặt nó. Đại thiếu gia cũng nói không phải là đối thủ, kia ngày đó này hắc hổ là thế nào chết? Có hộ vệ không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Lý Tu Viễn suy nghĩ một chút mở miệng nói, bởi vì ta ngày đó giết không phải một con hắc hổ, là Hắc Sơn quân, thành tinh mãnh hổ cũng không phải là mãnh hổ, liền tựa như một cái người cầm đao, một con phát cuồng hổ ở trước mặt ngươi đồng dạng, hai thì đều có thể lấy tính mạng ngươi, ngươi sẽ biết sợ cái nào nhiều một chút. Đương nhiên là mãnh hổ. Cái này đúng rồi, nhân chi cho nên sợ hai mãnh hổ, là bởi vì mãnh hổ không nói đạo lý, nó có giá tính, muốn giết liền sẽ giết ngươi, không có bất kỳ cố kỵ, thế nhưng mà người lại không giống, hắn biết nói chuyện, có trí tuệ, sẽ cân nhắc lợi và hại, cho nên ngày đó xuất hiện ở trước mặt ta Hắc Sơn quân không phải một con mãnh hổ, mà là một người, một cái có điều cố kỵ người, cho nên Hắc Sơn quân chết rồi. Lời này hắn cũng không có nói sai, nếu như ngày đó Hắc Sơn quân dẫn theo dưới trướng dã thú vừa lên vồ giết tới, Lý Tu Viễn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc Hắc Sơn quân tiếc vận mệnh, muốn dựa vào dã thú mài chết Lý Tu Viễn, sau cùng dĩ giật đái lao nhẹ nhõm thủ thắng, nào biết được sau cùng xảy ra biến cố, chết oan uổng. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 143, Phi Kiếm. Hắc hổ ở trong rừng tùy ý hành hạ đến chết lấy những cái kia sở ra thuộc hạ. Những thuộc hạ này chính là ngày đó cùng ông Thông vừa lên ước hiếp vợ hắn người, cho nên đối với vệ hổ tới nói, những người này cũng là có thâm cừu đại hận, hôm nay gặp được, hắn liền một cái cũng không có ý định buông tha. 10 cái hộ vệ căn bản cũng không có thời gian qua một lát liền bị giết 7-8 phần. Đừng, đừng giết ta, cứu mạng a a. Sau cùng một tiếng hét thảm ở trong rừng vang lên, cái kia muốn chạy trốn sở ra thuộc hạ bị hắc hổ vồ giết ở trong rừng. Vệ hổ, Vương Thông trốn ra rừng, hướng bên kia đi tới, ngươi đuổi theo giết hắn đi, giết hắn liền thu tay lại, đừng tiếp tục tàn sát vô tội, đúng rồi, nếu như đụng phải sở ra sở thiên, thuận đường cũng giúp ta giải quyết, người này là cựu nhân của ta, hôm nay muốn mưu tính mạng của ta, ta không muốn để lại hắn, không thể lưu lại cái tai họa này, về sau cũng khẳng định phải lần nữa mưu hại ta. Lý Tu Viễn cưỡi ngựa từ trong rừng đi tới, sắc mặt cũng mang theo vài phần lạnh ý. Người bên ngoài e ngại này hắc hổ, hắn lại không sợ. Vệ hổ nhìn một chút Lý Tu Viễn sau đó nhẹ gật đầu, gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn bạo phát ra sức mạnh đáng sợ, tựa như một trận cuồng phong giống như hướng về rừng bên ngoài phóng đi. Ta cái kia sư thúc đến cùng dùng đạo thuật gì, đem người này biến thành lão hổ tốt xấu cũng phải giảng điểm khoa học đi, bộ dáng thay đổi cũng là coi như xong, lực lượng này cũng thay đổi, đơn giản chính là một con hàng thật giá thật hắc sơn quân A. Lý Tu Viễn lẩm bẩm nói. Đại thiếu gia, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hình Thiện đi tới nói. Lý Tu Viễn lấy lại tinh thần nói, tự nhiên là đi ra xem một chút, hơn nữa cũng phải ước thúc tốt vệ hổ, miễn cho giết người giết đỏ cả mắt, đem những tên thư sinh này, nữ lang cũng cho giết. Sở ra những người này đều là tội ác tẩy trời ác ôn, chết không có gì đáng tiếc, nhưng là những người khác lại không phải. Nói xong, hắn liền dẫn đám người dọc theo hắc hổ rời đi con đường, nhanh chóng đuổi theo. Không thể không nói, Vông Thông vẫn là mạng lớn. Những người khác chết rồi, duy chỉ có hắn hiện tại còn sống. Hắn giờ phút này hận không thể nhiều sinh hai cái đùi, như bị điên hướng về rừng bên ngoài chạy tới, nếu như lần này hắn có thể còn sống rời đi, hắn thề đời này cũng sẽ không lại đến địa phương quỷ quái này đi săn. Chính là đi ngang qua nơi này, cũng phải lách qua tới đi. Trông thấy phía trước cách đó không xa đất trống, Vương Thông cảm giác mình đã sắp ra mảnh này rừng. Lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hãi trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Hắn cảm thấy chỉ cần trốn ra mảnh này rừng liền có thể an toàn. Giống. Thế nhưng mà sau một khắc, sau lưng một tiếng hổ gầm vang lên, bị hù sắp nứt cả tim gan. Kia hắc hổ đổi tới. Vương Thông toàn thân run một cái, hai chân mềm nhũn, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Ăn một chỗ bùn, không lo được chật vật, hắn lại lộn nhào tiếp tục bỏ chạy. Mà liền tại cách đó không xa, trốn ở phụ cận Sở Thiên, nhìn thấy một màn này lập tức cũng trợn tròn mắt, nhất là nhìn thấy kia hắc hổ đuổi theo ông quản gia mà đi thời điểm càng là toàn thân cũng cứng đờ. Hắn thề, cả đời mình chưa bao giờ thấy qua lớn như thế mãnh hổ. Không xong, mau rời đi nơi này. Sở Thiên sắc mặt tái nhợt, thừa dịp hắc hổ không có lưu ý chính mình thời điểm nhanh chóng hướng về một phương hướng khác bỏ chạy, chuẩn bị đường vòng rời đi nơi này. Nhưng là ngoài rừng những người khác còn không biết nơi này phát sinh tình huống. Những tên thư sinh này tại không có Lý Tu Viễn này mất hứng ra hỏa ở phía sau, bắt đầu khôi phục ngày thường thư sinh khí phách, bọn hắn nói chuyện trời đất, giao lưu thi từ ca phú, uống rượu làm vui, còn thỉnh thoảng thông đồng mấy vị tùy hành nữ lang. Quả nhiên là tiêu sái phi phạm, phong lưu phong khoáng. Chính là bị chó cắn Diệp Hoài An, giờ phút này cũng từ trước đó bạo tẩu cảm xúc bên trong khôi phục lại, ở chư vị thư sinh trước mặt triển lộ chính mình tài hoa. Để cho người khác đối với mình lau mắt mà nhìn. Ngay tại lúc này, Diệp Hoài An đang ở trầm tư suy nghĩ, tốt làm ra một mảnh hợp với tình hình thơ văn, rửa sạch trước đó đỏ sỉ nhục thời điểm, chợt ánh mắt của hắn cong lên, gặp được trong rừng một người chật vật không chịu nổi, lộn nhào chạy ra. Xem người kia bộ dáng, hẳn là Sở công tử quản gia, Vương Thông. Hắn không phải đi theo Sở công tử lên núi đi săn thú sao? Làm sao một người chạy ra ngoài? Diệp Hoài An nghi ngờ một chút, đang muốn hiếu kỳ hỏi đến tuột cùng. Giống. Trong lúc đó, một thanh âm vang lên triệt núi rừng hổ gầm âm thanh truyền đến. Diệp Hoài An lập tức toàn thân run lên, chén rượu trong tay bên trong rượu ngon lập tức liền chiếu xuống trên mặt đất. Vừa mới đó là cái gì âm thanh? Có thư sinh mở miệng nói, trong lúc nhất thời còn chưa có kịp phản ứng. Tựa như là uy vũ giống. Huynh đài ngươi nghe lầm đi, thế nào lại là hổ gầm? Sở công tử thế nhưng mà nói, nơi này không có mánh hổ ẩn hiện. Bằng không chúng ta cũng không dám tới đây du ngoạn, đi săn à. Những người này còn chưa có nghị luận xong, liền có người trông thấy một con hình thể to lớn hắc hổ từ trong rừng vèo một tiếng nào ra, sau đó tốc độ cực nhanh hướng về nơi này chạy tới. Mau nhìn, thật sự có mãnh hổ a. Cái kia tướng mạo bình thường thư sinh hoảng sợ hô. Đám người trong lúc nhất thời sửng sốt một chút, sau đó liền phát ra kêu sợ hãi, từng cái như bị kinh hãi chim thú, chạy trốn tứ phía, tình huống so trước đó kia ác huyền phát cuồng còn nghiêm trọng hơn. Trước đó ác quyền phát cuồng nhiều lắm thì cắn người, nhưng là hiện tại một con lớn như thế cự hổ vật ra, này nếu là bị bắt được tất nhiên ngay cả vận mệnh đều muốn mất đi, lấy ở đâu còn có thể chấn định. Mau trốn A. Những sách này sinh cũng là bị hù sắp nứt cả tim gan, tình cảnh hỗn loạn tương mừng. Bất quá bọn hắn sợ hãi, sợ nhất là Vông Thông. Bởi vì Vông Thông mỗi lần nhìn lại, này hắc hổ những người khác không truy, liền gắt gao đuổi theo chính mình, bị hù hắn kêu khóc liên tục, như muốn tan vỡ. Mặc dù lớn tiếng hô hào cứu mạng, nhưng là giờ này khắc này nơi đó còn có người tới cứu hắn, Sở ra mang tới người toàn bộ đều đã chết tại trong rừng rậm, còn lại đều là một chút thư sinh yếu đuối, còn có một số nữ quyến. Những người này nhìn thấy mãnh hổ đều đã bị hù đảo mệnh đi tới, nơi nào sẽ đi cứu hắn. Thình thịch. Vương Thông lúc này kiệt lực, một chân không nhấc lên nổi, thân thể nghiêng một cái ngã trên mặt đất. giống. Hắc hổ nhanh chóng chạy tới, không đợi Vông Thông đứng lên liền một cái hổ vồ đem Vông Thông dẫm ở dưới chân. Phúc! Vông Thông lập tức một ngụm máu tươi tuôn ra, cả người phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Thế nhưng mà không kịp cảm nhận thống khổ, hắn liền đã toàn thân đã bị sợ hãi cho bao phủ, bởi vì giờ khắc này ở trước mặt hắn là một con ngang ngược, hung ác cự hổ. Ô ô, đừng, bị giết ta, đừng giết ta, ai, ai tới cứu cứu ta a! Vông Thông vừa thổ huyết, vừa kêu khóc, cha, mẹ, các ngươi ở đâu, mau tới mau cứu Hải Nhi. Giang giác. Hắc hổ không có cho Vông Thông kêu khóc cơ hội, mà là gầm nhẹ một tiếng, kia to lớn bàn chân vỗ xuống, trực tiếp đem Vông Thông đầu cho đập nát, đỏ, trắng toàn bộ bắn tung tóe ra. Vông Thông thân thể co quắp một chút, liền rất nhanh không có động tĩnh. Giống. Báo thù sau đó, Hắc hổ ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra gầm lên giận dữ, phảng phất đang phát tiết chính mình nhiều năm như vậy nội tâm thống khổ. Nghiên xúc, ngươi dám giết người. Ngay tại lúc này, một cái đại hán râu quai nón, không biết lúc nào từ đằng xa cưỡi ngựa chạy tới, người này giận quan sông tóc, hai mắt trợn trừng, tựa như cổ chi trường phi đồng dạng, hung thần ác sát. Hắn đối mặt Hắc hổ hoàn toàn không sợ, mà là thẳng đến nó mà tới. Hắc hổ nhìn hắn một cái cũng không có phản ứng, mà là nhìn một chút dưới thân đã chết đi Vông Thông, sau đó quay người hướng về rừng rậm mà đi. Hắn nhớ kỹ Lý công tử nói qua, chỉ giết những thứ này ác nhân, giết hết sau đó liền lập tức trở về, không thể thương tổn vô tội. Giết người còn muốn đi. Xem kiếm. Nay đại hán dâu quay nón nổi giận vừa quát, hắn há mồm phun một cái, một đạo bạch quang từ trong miệng phun ra, đạo này bạch quang tựa như một thanh sắc bén bảo kiếm thẳng đến Hắc hổ mà đi, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hắc hổ tựa hồ hơi có phát giác, nhìn lại. Thế nhưng mà này vừa mới quay đầu, kiếm quang đánh tới trực tiếp chui vào nó kia thân thể khổng lồ bên trong. Hiu. Một thanh nhuốm máu bảo kiếm xuyên thấu Hắc hổ thân thể bay ra, trên người nó lưu lại một lỗ hổng khổng lồ. Hắc hổ thân thể cao lớn lập tức cứng đờ, sau đó quơ quơ, thình thịch một tiếng trùng điệp ngã trên mặt đất, máu tươi từ thân thể cao lớn bên trong quần cuộn chảy ra, rất nhanh liền nhuộm đỏ chung quanh một vùng. Tốt một con ác hổ, vốn là ta tới đây truy tra những cái kia tội phạm truy nã, nghe đến đó có kêu sợ hãi vang lên cho nên đi tới nhìn một chút, không nghĩ tới đụng phải ngươi như thế một cái đại gia hỏa. Đại hán dâu quay nón cưỡi ngựa mà đến, nhìn thấy bên cạnh kia Vông Thông thi thể thở dài nói, đáng tiếc đến cùng vẫn là tới chậm một bước, bị ngươi hại một cái mạng. Nói, hắn há mồm khẽ hấp muốn thu hồi kiếm hoàn. Đông dưng, hắn phát hiện chính mình kiếm hoàn đã mất đi linh tính, lại nhiễm máu rơi trên mặt đất không nghe sai khiến. A, đây là có chuyện gì, vì cái gì kiếm của ta thu không trở lại? Đại hán dâu quay nón khẽ di một tiếng, có vẻ hơi nghi hoặc. Kiếm của hắn giết dã thú là sẽ không bị thú huyết nhiễm mà mất đi linh tính, chỉ có giết người, bị máu người nhiễm mới có thể mất đi linh tính thu sẽ không tới. Giết người là người tu đạo kiên kỵ, cho nên hắn không bao giờ dùng kiếm hoàn giết người. Hoàng bét, sự tình ra biến cố. Đông dưng, một đội nhân mã từ trong rừng chạy vội ra, lại là Lý Tu Viễn bọn người. Cầm đầu Lý Tu Viễn vừa mới xông ra rừng, nhìn thấy phi kiếm kia xuyên qua Hắc hổ thân thể, đem Hắc hổ giết tới trên mặt đất một màn này lập tức ngây ngẩn cả người. Thật vất vả báo thủ vệ hổ, lại bị người xem như ác hổ giết đi. Cái kia phun ra phi kiếm đại hán dâu quay nón hắn cũng nhận biết. Là ngày đó đứng ở trên đầu tường hướng mình mua rượu cái kia kiếm tiên. Tốt như vậy đầu quả nhiên này kiếm tiên hội xuất hiện ở đây. Vệ hổ chết rồi. Hộ vệ bên cạnh cũng là mắt trợn tròn, không nghĩ tới sẽ có thế này ngoài ý muốn xảy ra. Nhìn thấy vệ hổ biến thành hắc hổ ngã trên mặt đất, thở hổn hển, máu tươi chảy xuôi một chỗ, sắp chết đi dáng vẻ, Lý Tu Viễn giờ phút này trong lòng tư vị ngàn vạn, không biết nên giận hay là nên buồn. Đại hán dâu quay nón nhìn thấy hắc hổ một kiếm không có chết, lúc này tung người xuống ngựa, sau đó nhặt lên trên mặt đất nhuốm máu phi kiếm, nhắm ngay hắc hổ đầu chuẩn bị đâm xuống, kết quả đầu này hổ đói tính mệnh. Hào hán dừng tay. Lý Tu Viễn vội vàng hô. Ừm. Đại hán dâu quay nón ngây ra một lúc, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Lý Tu Viễn cưỡi ngựa mà đến, lúc này dừng tay lại bên trong bảo kiếm. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 144, thân sinh. Đại hán dâu quay nón chuẩn bị một kiếm kết quả trước mắt con hắc hổ này. Nhưng là nghe được Lý Tu Viễn âm thanh lại là theo bản năng dừng tay lại bên trong bảo kiếm. Là ngươi này thư sinh. Không nghĩ tới ngươi thế mà cũng ở nơi đây, thật sự là duyên phận, bất quá có lời gì chờ một hồi rồi nói, cho ta trước giải quyết đầu này ác hổ lại nói. Hắn nói xong lại giơ lên trong tay bảo kiếm, không chút nào dây dưa dài dòng liền muốn kết quả hắc hổ. Hình thiện. Lý Tu Viễn thấy này lại quát to một tiếng. Thanh âm của hắn rơi xuống, sau lưng hình thiện lập tức liền giơ tay lên bên trong đại cung. Kèm theo một tiếng dây cung căng cứng âm thanh vang lên, một cái mũi tên trong nháy mắt bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, đuổi tại này đại hán dâu quai nón ra tay trước đó một tiễn bắn trúng bảo kiếm trong tay của hán. Bốn thạch kình cung cung lực không phải tầm thường, cho dù là này dâu quai nón lớn hán vũ nghệ phi phàm, đã thành tông sư, nhưng bị món này bắn trúng bảo kiếm trong tay cũng là bàn tay run lên, bảo kiếm tuột tay bay ra ngoài. Đây là trong quân thần xạ thủ. Đại hán dâu quai nón giật mình, vội vàng nhảy ra sau đó cảnh giác. Hảo hán, đã tội. Lý Tu Viễn tung người xuống ngựa nhanh chân đi tới. Đại hán dâu quai nón mở to hai mắt, có vẻ hơi tức giận, thư sinh, người này là hộ vệ của ngươi. Đúng vậy, là Lý gia ta hộ vệ. Lý Tu Viễn nói. Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta giết chết đầu này ác hổ? Đại hán dâu quai nón nói. Lý Tu Viễn nói ra, không phải ta muốn ngăn cản ngươi, là ngươi căn bản cũng không hẳn là giết nó. Này ác hổ giết người hành hung, chẳng lẽ ta không nên giết nó sao? Ta cho là ngươi này thư sinh cùng những thư sinh khác không giống, có mấy phần hào khí, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái loại người cổ hủ. Đại hán dâu quai nón cả giận nói. Đao kiếm của ngươi mặc dù sắc bén, võ nghệ mặc dù cao, nhưng là ngươi tính gở hiệu mãng, con mắt nhìn không thấu trận tướng, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện chính mình kiếm hoàn đã bị máu bẩn nhiễm, bay không nổi rồi sao? Lần trước nhớ kỹ ngươi cùng ta nói qua, kiếm của ngươi chỉ có thể giết yêu ma quỷ quái, không thể giết người. Một khi bị máu người dơ bẩn liền sẽ mất đi linh tính, cần thiên lôi địa hỏa tẩy luyện mới có thể loại trừ dơ bẩn, khôi phục linh tính. Lý Tu Viễn nhìn xem hắn nói. Đại hán dâu quai nón nhìn một chút trong tay nhuốm máu bảo kiếm, đích thật là đã mất đi linh tính, biến thành không trở về kiếm hoàn. Ngươi nói là, đây không phải một con hổ. Là một người. Lý Tu Viễn gật đầu nói, đúng vậy. Nếu là người, tại sao lại biến thành một con hổ? Đại hán dâu quai nón nhìn chằm chằm trước mắt con hắc hổ này nói. Trong người tuy có yêu khí, nhưng yêu khí rất nhạt, cũng không nồng đậm, nhưng là người khí tức lại là càng nặng. Trước đó hắn phóng ngựa mà đến, phun ra kiếm hoàn ngăn cản đầu này ác hổ tiếp tục giết người cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, nhìn xem bộ dáng ở trong đó chỉ sợ là có ẩn tình. Nhân quả a. Lúc này một cái tiếng thở dài vang lên, đã thấy một cái lôi thôi đạo nhân đi nhanh từ phụ cận trong núi rừng đi ra, vệ hổ vợ con bị Sở Gia Vương Thông nhóm người này vũ nhục, hại chết, bây giờ vệ hổ biến thành mãnh hổ báo thù. Thù này mặc dù báo, nhưng cũng đã phạm vào tội giết chóc, bây giờ bị người cho xem như hại người ác hổ nên săn, đây chính là nhân quả báo ứng a, sớm biết như thế bần đạo liền không nên nhúng tay việc này. Sư thúc. Lý Tu Viễn nhìn thấy đạo nhân này, thi cái lê nói. Nguyên lai là đạo trưởng đem một người biến thành con hắc hổ này. Đại hán dâu quay nón lập tức trầm mặc. Một đạo nhân gật đầu nói, không sai, là bần đạo thi triển đạo thuật, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, vệ hổ hôm nay giết hơn 10 cái nhân mạng. Vốn là không thể được kết thúc yên lành, chỉ là bần đạo không nghĩ tới sau cùng sẽ chết ở trong tay của ngươi. Đã là làm vợ báo thù giết người, không cần có như vậy biện pháp. Việc này hẳn là đi tìm quan phủ giải quyết. Đại hán dâu quai nón nói. Lý Tu Viễn lắc đầu cười nói, quan phủ nếu hữu dụng ông thông những người này đã sớm đền tội, cần gì chờ tới bây giờ. Nghe hảo hán trước đó nói ngươi là đang đuổi bắt triều đình tội phạm truy nã mới đi đến được nơi này, như vậy ngươi đối với chuyện của triều đình hẳn là ít nhiều có chút hiểu rõ. Chẳng lẽ ngươi không biết quan lại mục nát, oan khuất không chiếm được mở rộng sao? Dựa vào triều đình, chẳng bằng dựa vào chính mình. Ai? Đại hán dâu quay nón trùng điệp thở dài, người trong thiên hạ ở giữa ân ân đoán đoán, thị thị phi phi quá nhiều, ta nhìn không thấu, cũng không quản được, càng không muốn quan tâm, ta chỉ muốn thật đơn giản trừ ác cứu thiện, không nghĩ tới cái này cũng sẽ giết lầm mạng người, nhưng người đã bị ta giết, ta không lời nào để nói, ta sẽ dùng phương pháp của ta đi chỗ tội, thư sinh, cáo tử. Về sau có cơ hội gặp lại đi. Hắn không phải một cái lề mề chậm chạp người, sau khi nói xong cơm hộp là trở mình lên ngựa, cũng không nói thêm gì nữa, lúc này liền cưỡi ngựa mà đi. Lý Tu Viễn nhìn thấy hắn rời đi trầm mặc không nói. Ngươi không nên trách hắn không có sai, hắn là hảo tâm xuất thủ, giết hổ cứu người, dù sao hắn cũng không biết vệ hổ sự tình, liền ngay cả bần đạo cũng không ngờ tới sự tình sẽ có thế này biến số, đây là ý trời a. Một đạo nhân nói. Lý Tu Viễn trả lời. Nếu là thật sự có ý trời, vì cái gì lúc trước ông thông như thế một nhóm người không có đạt được báo ứng? Một đạo nhân vuốt râu nói, bọn hắn ức hiếp phụ nhân, hại vệ thị treo ngược tự sát, một thi hai vận mệnh, ngày bình thường lại làm nhiều việc ác, bây giờ báo ứng này không phải đã đến rồi sao? Hôm nay làm ác tất cả mọi người cũng chết tại hắc hổ trong tay chính là chứng minh tốt nhất. Thế nhưng mà vệ hổ vô tội, vì sao lại muốn ngồi lên một cái mạng? Tính đi tính lại, tóm lại là chết một đám trừng phạt đúng tội người. Nhưng cũng tiện thể lên một người tốt tính mệnh. Lý Tu Viễn nói. Nó không phải còn chưa chết sao? Một đạo nhân vừa cười vừa nói. Lý Tu Viễn nhìn thấy hắc hổ còn có mấy phần hô hấp, vội nói, mời sư thúc xuất thủ cứu rút. Một đạo nhân lắc đầu nói, không phải bần đạo xuất thủ cứu nó, là ngươi xuất thủ cứu nó, chỉ cần ngươi hôm nay không muốn để cho hắn chết, hắn liền sẽ không chết. Lý Tu Viễn đông dưng nhớ tới cái gì, nắm lấy một đạo nhân tay nói, ta trong phủ có ngàn năm tiên thảo, có thể bạch cốt sinh cơ, còn xin sư thúc nhanh chóng mang tới. Ngàn năm tiên thảo mặc dù có khả năng cứu chữa vệ hổ, nhưng là bần đạo lại là một lát lấy không tới. Một đạo nhân nói, vì sao, trước đó hắc hổ ra không phải bị sư thúc dùng đạo thuật mang tới sao? Lý Tu Viễn hỏi. Một đạo nhân lắc đầu nói, hắc hổ ra mặc dù là bảo vật khó được, nhưng là tung chính là một món vật chết, mà ngàn năm tiên thảo có linh tính, có tiên khí, bần đạo cái này đạo thuật không có cách nào đem nó triệu tới, nếu không bần đạo cái này đạo thuật vừa thi triển, vậy sau này bần đạo bên người đâu sẽ còn thiếu khuyết linh vật, cần biết bất luận cái gì một môn đạo thuật đều không phải văn năng, đối với lần này bần đạo cũng là bất lực, trừ phi là tự mình đi lấy, bất quá cho dù là bần đạo tự mình đi lấy, thi triển độn thuật đến một lần sợ là hắc hổ cũng đã chết. Chuyện của tôi rót trái tim đen đú ám nét, đã như vậy, cái kia sư thúc vì sao nói ta có thể cứu hắn? Lý Tu Viễn nói, ngươi đã quên trên người ngươi còn có một bộ linh đan diệu dược. Một đạo nhân chỉ vào Lý Tu Viễn nói, Lý Tu Viễn ngây ra một lúc, chợt nhớ ra cái gì đó, sư thúc nói là trên người ta tim gan. Một đạo nhân cười nói, không cần tâm can của ngươi, cho này hắc hổ cho ăn điểm huyết là đủ rồi. Máu của ngươi có thể để cho quỷ quái gia tăng đạo hạnh, tự nhiên cũng có thể trị liệu quỷ quái, bây giờ hắc hổ thoi thoát, đang cần máu của ngươi cứu rút. Lý Tu Viễn ánh mắt khẽ động, lúc này lấy ra hộ vệ yêu đao, chuẩn bị cắt bàn tay lấy máu cứu trở về vệ hổ. Chờ một chút. Một đạo nhân bắt lấy eo của hắn đao ngăn lại hắn. Sư thúc còn có cái gì vấn đề sao? Lý Tu Viễn hỏi. Ngươi chờ co quên đi, trước đó bần đạo nói lời, vệ hổ là bị bần đạo thi triển đạo thuật biến thành mãnh hổ. Nếu là ăn ngươi máu liền vĩnh viễn biến thành không trở về người, chỉ có thể cả một đời làm hổ. Một đạo nhân nói ra, thế nào lấy hay bỏ chính ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Lý Tu Viễn lúc này chần chờ một chút. Một đạo nhân đích thật là nói qua lời này, vệ hổ hất lên ra hổ biến thành hắc hổ kiên kỵ lớn nhất chính là không thể ăn người. Một khi ăn người liền rốt cuộc biến thành chưa thành hổ. Vệ hổ có thể hay không biến trở về tới ta không còn được, chỉ là ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi, trước tiên đem hắn cứu trở về lại nói. Về sau nếu như vệ hổ không muốn làm hổ, muốn tìm chết, ta cũng không quản được hắn. Lý Tu Viễn nói. Sau khi nói xong, hắn yêu đao đối với bàn tay vạch một cái, lập tức máu tươi chảy ra, nhỏ ở hắc hổ miệng ở trong. Thời khắc này hắc hổ thoi thoát, sắp chết đi, đã không có thần trí. Nhưng là cùng với Lý Tu Viễn máu tươi nhỏ xuống ở hắc hổ miệng ở trong, bị nó vô ý thức nuốt nhập trong miệng, đã thấy cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hắc hổ vết thương trên người mắt trần có thể thấy khôi phục. Nguyên bản thoi thóp suy yếu bộ dáng cũng bắt đầu có chuyển biến tốt, đứt quãng khí tức cũng bắt đầu biến bình thường. Trị liệu hữu hiệu. Hắc hổ rất nhanh liền từ sắp chết biên giới cứu được trở về. Một đạo nhân thấy này thở dài nói, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể chấm dứt này vĩnh viễn không ngừng nghỉ nhân quả. Dựa theo hắn suy tính, hắc hổ là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn báo thù, nhưng cũng đã phạm vào giết chóc, bị kiếm khách kia săn giết, hết thảy đều là ý trời khó tránh. Thế nhưng mà trước mắt hắc hổ được cứu về, cũng chưa chết. Chẳng phải là này nguyên bản chú định kết cục bị sửa lại, phần này do thiên định nhân quả đã bị chém đứt. Đại thiếu gia, sống, hắc hổ sống. Hộ vệ thấy này kinh ngạc không thôi nói. Một đạo nhân lúc này ra hiệu nói, có thể, ngươi không cần tiếp tục cho ăn, nó đã cứu về rồi. Lý Tu Viễn cũng không có ngừng tay, mà là tiếp tục đút máu tươi, hắn cười nói ra, máu của ta có thể để cho quỷ quái gia tăng đạo hạnh, sư thúc ngươi cảm thấy ta như vậy cho ăn xuống dưới có thể hay không bồi dưỡng ra một con mới hắc sơn quân tới. Đến thời điểm vệ hổ dùng thân hổ thành tinh sau đó, có phải hay không lại có thể tu luyện ra hình người? Lần nữa trở thành một người. Một đạo nhân nghe vậy lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn chưa hề nghĩ tới điểm này, thế nhưng mà hôm nay bị này một nhắc nhở, lại là kịp phản ứng. Đây hết thể tựa hổ có thể thực hiện. Chẳng lẽ vệ hổ từ người biến thành hổ, lại từ hổ biến thành người, chuyển một vòng tròn sau đó lại có thể trở lại nguyên điểm hay sao? Nhìn như đạo lý đơn giản. Nhưng là đối với một đạo nhân loại này người tu đạo mà nói nhưng tuyệt không phải như thế, hắn nhìn thấy chính là vệ hổ vận mệnh thay đổi, nhân quả không có, hết thảy đều là lại bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa hắn thử suy tính hắc hổ vận mệnh, lại phát hiện rốt cuộc coi không ra. Một đạo nhân trầm mặc hồi lâu, lần nữa nhìn về phía Lý Tu Viễn thời gian lại là con người bên trong lại là kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là nhân gian thánh nhân A, chân chính lịch thiên cải mệnh. Cồn vật B, Minh Tâm. Chương 145. Đi với ta giảng đạo lý. Sư điệt, đủ rồi, ngươi không cần lại cho ăn, hắc hổ đã có đạo hạnh, khí huyết của ngươi mặc dù dồi dào, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Một đạo nhân nói. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, sư thúc yên tâm, chút máu ấy đối với thân thể không việc gì, bất quá sư thúc ngươi xem hiện tại hắc hổ đạo hạnh có bao nhiêu rồi. Một đạo nhân nói ra, có 100 năm. Ta nhỏ nhiều như vậy máu mới 100 năm. Lý Tu Viễn hỏi. Một đạo nhân nói ra, ngươi như cho hắn một mảnh tim gan, hắn hiện tại chính là ngàn năm đại yêu, máu của ngươi có thể để cho hắn gia tăng 100 năm đạo hạnh đã rất lợi hại, cũng không phải tâm đầu chi huyết, tâm đầu chi huyết là tinh huyết, lấy đi sẽ làm bị thương thân, bình thường mất máu một chút không quan trọng. Nói có đạo lý, xem ra máu của ta so thịt đường tăng vẫn là kém rất nhiều, sư thúc, vậy bây giờ hắc hổ có bao nhiêu năm đạo hạnh rồi? Lý Tu Viễn lại hỏi. Một đạo nhân nói ra, có 200 năm đạo hạnh, bất quá ngươi không thể tiếp tục cho ăn, nếu không sẽ mất máu quá nhiều té xỉu, bần đạo thay ngươi cầm máu đi. Lý Tu Viễn nhìn thấy này công hiệu gia tăng chậm chạp, liền đành phải thu tay về, không còn tiếp tục cho ăn, mới 200 năm đạo hạnh, thật là làm cho ta thật là thất vọng. Ngươi cho rằng đạo hạnh tốt như vậy tăng trưởng sao? 200 năm đạo hạnh chính là tu luyện ước chừng 200 năm năm tháng, ngươi một hồi này công phu liền để hắc hổ có 200 năm đạo hạnh, so cái gì linh đan rượu dược đều đáng sợ. Một đạo nhân nhìn thấy Lý Tu Viễn còn không hài lòng lập tức thở phì phò trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó trên người trà sát, tựa hồ là bùn nhơ, để sau phun một bãi nước miếng hướng về bàn tay hắn bên trên vết thương xóa đi. Thần kỳ là, Lý Tu Viễn trong sách vết thương bị này một vòng sau đó lại nhanh chóng khép lại rất nhanh liền một chút vết sẹo cũng không thấy được. Sư thúc, ngươi có thế này bảo dược vì cái gì không lấy ra cứu hắc hổ? Lý Tu Viễn giật mình nói. Một đạo nhân liếc qua, bần đạo thuốc chỉ có thể để vết thương nhỏ cạn khép lại. Hắc hổ thân thể cũng bị xỏ xuyên, ngươi để bần đạo làm sao khép lại? Chữa khỏi ngoại thương, nội thương làm sao bây giờ? Miệng vết thương của ngươi bất quá là một chút da thịt tổn thương, căn bản không thương tổn gân cốt, này trị liệu nhẹ nhõm. Lại nói, bần đạo vậy cũng không phải bình thường thảo dược, mà là thể dược. Thể dược là cái gì? Một đạo nhân nói ra, bần đạo kia mù lòa sư huynh không có dạy ngươi sao? Nhân thể có đại dược, người tu luyện càng là toàn thân đều là bảo dược, tựa như bần đạo như vậy tu vi. Xoa hạ điểm da lông đều là thuốc, tu vi càng cao, dược hiệu càng tốt, mặc dù cứu không được mạng người, nhưng trị liệu một chút vết thương nhỏ nhỏ tật vẫn là dễ như trở bàn tay, ngươi không phải nói ngàn năm tiên thảo có thể khiến người ta bạch cốt sinh cơ. Một gốc thảo dược mầm non sinh trưởng cái 1000 năm cũng có thể làm cho người bạch cốt sinh cơ. Huống chi là một cái người tu đạo. Lý Tu Viễn nghe vậy lập tức giật mình. Không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy một đạo nhân xoa bùn nhơ làm thuốc nghĩ đến một cái rất nổi danh hòa thượng, Tế Công. Truyền thuyết Tế Công chính là dơ giấy vô cùng, nhưng trị bệnh cứu người xưa nay không dùng thuốc, chỉ là từ trên người xoa tiếp theo điểm bùn nhơ. Nguyên lai hết thảy đều là chuyện như vậy. Không nhập đạo môn, đích thật là rất nhiều chuyện không biết. Giống. Lúc này hắc hổ khôi phục chi giác, thanh tỉnh lại, phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể cao lớn quơ quơ, ý đồ đứng lên. Hắc hổ mặc dù có đạo hạnh, nhưng là hình thể quá lớn, không hiểu biến hóa chi thuật, không thể để cho hắn ở lại ở thành trì, trong núi rừng. Không thể bị người phát hiện sớm muộn sẽ đưa tới hòa hại, cần tiện hắn rời đi nơi này. Một đạo nhân nói. Để hắn đi đâu? Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày. Một đạo nhân nói ra, bần đạo đề nghị tặng nó về sư môn, để nó học một chút đạo thuật lại xuống núi. Có 200 năm đạo hạnh tuy nói trong đoạn thời gian học không được cao thâm đạo thuật, nhưng là một chút bình thường đạo thuật còn có thể học được. Có đạo thuật hộ thân, về sau thi triển một chút biến hóa chi thuật cũng tốt giấu giếm hành tung. Hơn nữa nó hiện tại đã là tinh quái nhất lưu. Không thể đem hắn xem như bình thường hổ đối đãi, nhất định phải đương nhiên biết tu đạo kiên kỵ, nhân. Quả lợi hại, miễn cho ngày sau trêu ra sự tình lại triệu tới báo ứng. Sư thúc nói có đạo lý. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu. Vệ hổ hiện tại đã vào con đường, đích thật là muốn học tập một chút đạo pháp, hiểu được một chút tu đạo sự tình mới được. Giống, giống. Hắc hổ lúc này gầm nhẹ vài tiếng, tựa hồ nói gì đó, sau đó thân thể cao lớn quỳ trên mặt đất, dập đầu hô cầu. Lý Tu Viễn nói ra, sư thúc vệ hổ hắn đang làm cái gì? Một đạo nhân nói ra, hắn ở cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, còn có giúp hắn báo thù. Ngươi mặc dù là vợ con của ngươi báo thù, nhưng là ngươi lại bởi vậy biến thành hắc hổ, rốt cuộc biến thành không trở lại, hơn nữa thành Quách Bắc ngươi cũng không thể ở lại, ngươi cần cùng ta sư thúc về sư môn đi tu hành, bắt đầu dùng thân hổ tu đạo, chỉ có như thế ngươi về sau mới có lại lần nữa biến trở về người khả năng, ngày sau tu được hình người, cũng là có thể lấy vợ sinh con. Nối roi tông đường, không đến mức để nhà ngươi đứt mất sau. Lý Tu Viễn nói. Hắc hổ lại giống lên giống, hướng về Lý Tu Viễn dập đầu mấy cái. Hắn nói muốn cùng chính mình lão mẫu cáo biệt. Một đạo nhân nói. Đọc truyện tại. Nét Lý Tu Viễn nói ra, cái dạng này ngươi là thấy không được mẫu thân ngươi, sư thúc, ngươi có thế để cho hắn đi cho hắn mâu thân báo cái mộng sao? Nay không khó, hiện tại vệ hổ có đạo hạnh báo mộng phương pháp bần đạo sẽ truyền thụ cho hắn. Một đạo nhân gật đầu nói. Lý Tu Viễn lại nói, vệ hổ, ngươi cũng nghe thấy được. Ban đêm ngươi đi cho ngươi mẫu thân báo cái mộng đi, về sau mẹ của ngươi ta sẽ phái người đưa đi huyện Quách Bắc, ở đó có người chăm sóc, sẽ không để cho mẫu thân ngươi chịu khổ. Hắc hổ lại dập đầu gầm nhẹ vài tiếng, biểu thị cảm kích. Làm phiên sư thúc. Lý Tu Viễn đem quỷ vương túi đưa cho một đạo nhân. Không dám. Một đạo nhân cười cười, lấy ra túi, mở ra sau đó hô một câu, thu. Đã thấy hắc hổ thân hình thu nhỏ trong nháy mắt liền bị túi thu vào. Nho nhỏ một cái túi chứa đựng một con cự hổ, xem hộ vệ bên cạnh lại là một trận không thể tưởng tượng nổi, gọi thẳng đây là tiên gia bà bối. Xem sư điệt ngươi bộ dáng tựa hồ còn có chuyện phải xử lý, bần đạo liền không tham dự, miễn cho lại quấy tiến vào nhân quả gì bên trong, bần đạo vẫn là trở về xử lý vệ hổ sự tình đi. Một đạo nhân nói xong liền nện bước bước nhanh mà rời đi. Sư thúc tạm biệt. Lý Tu Viễn thi cái lễ. Một đạo nhân bộ pháp mạnh mẽ, rất nhanh liền rời đi. Chờ nổi rời đi về sau, Lý Tu Viễn lại đè ép thanh âm nói, trước đó ở đây những thư sinh kia chạy tứ tán bốn phía thời điểm các ngươi có hay không nhìn thấy cái kia Sở Thiên Sở công tử? Không có, không có gặp. Tiểu nhân, cũng không có gặp. Ta mặc dù lưu ý một chút, hắc hổ lao ra thời điểm nơi này cũng không có Sở Thiên tung tích. Hình Thiện nói. Lý Tu Viễn ánh mắt ngưng tụ, xem ra này Sở Thiên là làm xong hết thể khả năng dự định, cũng không có tự mình lộ diện, hắn đến là rất tặc, chính mình không bạo lộ ra, cho dù là ta thật bị hắn giết, quan phủ điều tra này tội danh cũng liên lụy không tới trên người hắn, đều có thể hết thể đẩy lên quản gia Vương Thông trên thân, quả nhiên là có tiến có thối, vạn vô nhất thất. Cần tiểu nhân tìm ra kết quả hắn sao? Hình Thiện trầm giọng nói. Dùng hắn tiến pháp, chỉ cần tìm được Sở Thiên, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho ngươi năm người trợ giúp, đi kể bên này tìm hắn, nếu là tìm được liền giết hắn, nếu là không có tìm được coi như xong. Lý Tu Viễn nói, hắn từ trước đến nay là lấy ngay thẳng báo án. Sở Thiên muốn giết hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua này Sở Thiên. Hình Thiện cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu, kéo theo năm người trợ giúp dẫn theo đại cung liền nhanh chân rời đi. Lý Tu Viễn nhưng trong lòng cũng không cảm thấy Hình Thiện bọn hắn có thể tìm tới này Sở Thiên. Sự tình đều đã trôi qua lâu như vậy. Xem chừng hắn đã trốn về trong thành đi tới. Tiến vào thành, liền không có khả năng lại ra tay với hắn, nếu không sẽ có bại lộ nguy hiểm. Loại chuyện giết người này đến cùng vẫn là nhận không ra người hoạt động. Sở ra là bản địa hào cường còn kiên kỵ, huống chi là Lý Tu Viễn. Chúng ta cũng đi. Lý Tu Viễn nhìn một chút chung quanh. Những tên thư sinh này, nữ lang bởi vì hắc hổ nguyên nhân cũng bị hù chạy đi, bây giờ nơi này lưu lại đầy đất bừa bộn, không có một ai, chỉ có mấy người bọn hắn. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng mất ý nghĩa. Đại thiếu gia, chúng ta lúc này đi đâu, về thành ở trong đi sao? Hộ vệ bên cạnh nói. Lý Tu Viễn nhìn sắc trời một chút nói, có người không nể mặt ta coi như xong, vẫn còn muốn tìm người ám toán ta, khẩu khí này ta nuối không trôi, đi, trước khi trời tối chúng ta đi Sở thị nghĩa trang, ta mang các ngươi đi tìm Sở thị lang giảng đạo lý. Nói xong, chở mình lên ngựa, thẳng đến Sở thị nghĩa trang mà đi. Hộ vệ bên cạnh nghi ngờ một chút, nhưng lại không có hỏi nhiều. Cũng cả đám đều lên ngựa, sau đó nhanh chóng đi theo. Bất quá trong đó hai tên hộ vệ lại là nhiều ít đoán được một chút. Đại thiếu gia đây là muốn đi Sở thị nghĩa trang tìm đám kia quỷ quái phiền phức. Lý Tu Viễn tâm tình bây giờ quả thực thật không tốt, này vệ hổ sự tình đến là không có ảnh hưởng hắn, mà là cái kia Sở thị lang cử động lần này lại là chọc giận hắn. Sở ra mấy cái này lão quỷ tụ ở trong nghĩa trang, không đi đầu thai còn chưa tính, trốn đi hưởng dụng nghĩ hương hỏa hắn cũng sẽ không đi tìm bọn hắn gây chuyện. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác này Sở thị lang này một nhà trên dưới không an phận, hưởng dụng hương hỏa còn chưa đủ, còn muốn nuôi nhốt hắn quỷ, kết giao quỷ quái, tung quỷ giết người. Chu dục bọn hắn mấy cái này thư sinh cũng bị mê hoặc, chớ nói chi là một chút đi ngang qua bình dân bách tính. Liền ngay cả mình này đỉnh lấy nhân gian thánh nhân thân phận, Sở ra cũng dám lưu hại, dưới gầm trời này còn có chuyện gì Sở ra là không dám làm. Lại nói, Lý Tu Viễn cũng tự nhận là cho Sở ra bảy quỷ một đầu sinh lộ. Để bọn hắn tiến vào âm phủ, không muốn thai họa nhân gian, mà không phải trực tiếp tới cửa liền không phân tốt xấu đem người khác một lưới đả kích. Thế nhưng mà này hảo ý không có đạt được hảo báo, ngược lại đạt được các báo. Sẽ không lại cho ngươi cơ hội, hôm nay ta liền dẹp viên này Sở thị nghĩa trang một đám lão quỷ. Lý Tu Viễn ánh mắt chớp động, ánh mắt kiên định lạ thường. Giá. Hắn cưỡi ngựa chạy như điên, tâm tình trong lòng tựa hồ đã có chút sắp áp chế không nổi. Hắn không muốn chờ đến trời tối. Khi trời tối, bầy quỷ xuất hiện, Sở ra quỷ nhận được tin tức sau đó tất nhiên sẽ bắt đầu chạy trốn tứ phía, chỉ có ở hừng đông thời điểm bầy quỷ ẩn nấp không ra, mới là một lưới bắt hết tốt nhất thời điểm. Rất nhanh, Lý Tu Viễn cưỡi ngựa đi tới một chỗ rừng già bên trong. Nơi này có rất nhiều thấp bé mộ mả, còn có cũ kỹ mộ địa, chung quanh còn lưu lại một chút tế tự vật phẩm, cùng nhau đi tới, thậm chí không ít hộ vệ đều thấy được trên mặt đất xương người tàn mát. Khắp nơi để lộ ra âm trầm đáng sợ, cho dù là dương quang còn tại, tiến vào nơi này cũng cảm giác âm khí nặng nề, chung quanh có cố hàn ý bao phủ. Đây là thành Quách Bắc trước kia nổi danh bãi tha ma. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, mảnh này bãi tha ma đến lúc buổi tối lại là một chỗ náo nhiệt phiên chợ. Không, xác thực nói là một chỗ náo nhiệt chợ quỷ. Qua chợ quỷ, phía trước chính là sở thị Nghĩa Trang. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 146, điểm báo chẳng lành. Đại thiếu gia đến, phía trước chính là sở thị Nghĩa Trang. Một cái hộ vệ mở miệng nói. Thấy được. Lý Tu Viễn cưỡi ngựa mà tới, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy cách đó không xa một châu Nghĩa Trang trước đứng thẳng một tọa bài phường, đền thờ bên trên treo một mảnh làm bằng đá hoành phi, trên đó viết, sở thị Nghĩa Trang, bốn chữ lớn. Buổi tối tới ở đây thời điểm, đó cũng không phải đền thờ, mà là sở phủ cửa phủ. Nhưng là ban ngày, ở đây quỷ quái thi triển không được biến hóa chi thuật, hết thảy đều sẽ hiển lộ ra nguyên hình. A, kia vách quan tài còn ở nơi này. Lý Tu Viễn cưỡi ngựa qua một dòng suối nhỏ thời điểm, lại trông thấy dòng suối nhỏ bên cạnh lộn ngược lấy một mảnh vách quan tài. Này vách quan tài đã có chút năm tháng, phía trên quan tài sơn bong ra từng mảng, đã có thêm ra địa phương hư thối, phía trên còn dính nhuộm một tầng thật dày bùn đen, giống như là từ dưới đất vừa mới móc ra không đến bao lâu. Quả nhiên là một mảnh vách quan tài, đại thiếu gia lần trước không có nói sai. Hộ vệ ngạc nhiên không thôi nói. Lần trước tới thời điểm, là một cái lão giả đứng ở này suối nước bên cạnh cùng bọn hắn chào hỏi, muốn bọn hắn hỗ trợ đem lão giả kia con qua dòng suối nhỏ đi. Còn tốt bị Lý Tu Viễn nhắc nhở, hai tên hộ vệ mới vừa rồi không có bị mê hoặc, không thể chính là đem khối này vách quan tài cong lên người. Lý Tu Viễn cũng không để ý tới khối này vách quan tài, mà là vượt qua dòng suối nhỏ, tiến vào sở thị trong Nghĩa Trang. Sở thị Nghĩa Trang bên trong, mồ mả từng dãy sừng sững ở bên cạnh, đều là sở gia nô bộc, hạ nhân mồ mả, hướng phía trước tiếp tục đi, mồ mả quy cách lại là tăng lên không ít, có thể hưởng dụng một tảng đá xanh mộ địa, phía trên đều là sở gia thân thích mồ mả, lại hướng phía trước mồ mả nhưng đều là dùng vật liệu đá vây lại, sửa chữa chỉnh chỉnh tề tề, đó là sở thị tử tôn mồ mả. Bất quá còn có mồ mả, xa hoa tinh mỹ, chẳng những là cẩm thạch kiến tạo mà thành, phụ cận hai bên còn có sư tử đá tọa lạc ở bên cạnh. Những thứ này mồ mả vị trí đều là ở sở thị trong Nghĩa Trang cái gọi là phong thủy bảo địa bên trên. Những cái kia đều là sở thị tiên tổ mồ mả. Sở thị bộ tộc từ trên xuống dưới, mấy đời người đều mai táng ở chỗ này. Mà ở này sở thị Nghĩa Trang trong đó một nơi, còn có một chỗ tế tự dùng từ đường bên trong trưng bày sở thị bộ tộc đời đời kiếp kiếp bài vị. Nơi này hương hỏa hưng thịnh, mỗi ngày cũng có sở gia chuyên môn lão bộ quản lý, cung phụng, bảo đảm hương hỏa không ngừng. Thanh thanh thật thật ở lại ở trong mộ tổ hưởng dụng hương hỏa không tốt sao, tại sao lại muốn tới thai hỏa nhân gian? Lý Tu Viễn đi vào sở thị từ đường phía trước, nhìn xem sáng ngời từ đường bên trong một hàng kia sắp xếp lít nha lít nhít bài vị, không khỏi tự lẩm bẩm. Từ này từ đường quy mô, có thể nhìn ra này sở thị ở bản địa thế lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chỉ là như vậy mạnh mẽ không có cho sở thị bộ tộc mang đến phúc đức, lại mang đến diệt vong. Vị công tử này là tới dâng hương sao? Hương ở bên kia, công tử có thể đi lấy. Trông coi từ đường lão buộc nhìn thấy từ đường cửa ra vào Lý Tu Viễn, lập tức ra đón, rất cung kính thi cái lễ, sau đó mở miệng nói. Hắn coi Lý Tu Viễn là sơ sở ra bên trong cái nào đó phương xa thân thích. Lý Tu Viễn cười nói, không, ta không phải tới dâng hương, sở ra những tổ tiên này hưởng dụng hương hỏa đã đầy đủ nhiều, ta là tới cho bọn hắn tặng một thiên tế văn. Đốt cháy tế văn, mời đến bên kia lư hương bên trong đốt cháy. Trong từ đường lão buộc chỉ một ngụm to lớn lư đồng nói. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, đa tạ nhắc nhở, bất quá mảnh này tế văn hẳn là sở ra những tổ tiên này hưởng dụng sau cùng một đạo hương hỏa. Nói xong, hắn chào hỏi một chút, kéo theo hộ vệ tiến vào từ đường. Trông coi từ đường lão buộc hơi nghi hoặc một chút, cảm thấy công tử này có chút cổ quái, trong lời nói đối với các tổ tiên cũng không có lòng kính sợ, tương phản còn có một số vũ nhục ý tứ ở bên trong. Lý Tu Viễn cũng không phải vũ nhục sở ra các vị tổ tiên, mà là ôm địch ý tới, đương nhiên sẽ không nhiều như vậy cung kính. Từ trong ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị xong tế văn, dùng bên cạnh đèn đuốc nhóm lửa, ném vào lư đồng bên trong. Tế văn rất nhanh bắt đầu cháy rừng rực, nhanh chóng hóa thành cho giấy, nhưng mơ hồ có thể trông thấy tế văn bên trên cầm đầu vài cái chữ to, thỉnh thần tế. Đây không phải một mảnh tế tự tổ tiên tế văn, thế nhưng mà một thiên mời trên trời lôi thần chu diệt yêu tà tế văn. Tế văn rất nhanh thiêu đốt sạch sẽ, đã thấy một cỗ khói xanh không đúng lẽ thường, thẳng tắp hướng về trên không lướt tới, tựa hồ thành một cái đường thẳng, muốn tính cả thiên địa, cái này cùng bình thường bái tế dùng hương phía trên bay ra khói hoàn toàn khác biệt. Lý Tu Viễn nhìn xem cỗ này khói xanh bay lên không phía trên, muốn xông lên mây xanh, không khỏi mang theo vài phần vẻ chờ mong. Hô hô! Ngay tại lúc này, từ đường bên trong không gió từ lên, một cỗ âm phong từ bốn phương tám hướng phiêu đãng mà đến, hướng về cỗ này xông lên mây xanh khói xanh thổi đi, tựa hồ muốn thổi tàn cỗ này khói xanh, để cỗ này khói xanh tiêu vong giữa không trung bên trong. Nơi này êm đẹp làm sao lại gió bắt đầu thổi đây? Hộ vệ cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Kia gió thổi đến trên người hắn cảm thấy thấy lạnh cả người, toàn thân trên dưới đều nổi da gà. Lý Tu Viễn bình tĩnh nói ra, chúng ta ở người khác từ đường lý đốt thỉnh thần tế, ở đây quỷ quái lập tức liền có thể biết, bọn hắn nổi lên âm phong là muốn thổi tan cỗ này khói xanh, để cho ta thỉnh thần tế không đến được bầu trời, cứ như vậy thần linh trên trời liền sẽ không biết chuyện nơi đây. Bất quá đây là vô dụng tiến hành, ta thỉnh thần tế những thứ này quỷ quái là không ngăn cản được. Nói xong, hắn nhìn xem kia cỗ khói xanh nối thẳng bầu trời mà đi, chính là chung quanh âm phong từng trận, thế nhưng lại không chút nào ảnh hưởng kia cỗ khói xanh. Này khói xanh bên trong phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí cản trở những thứ này quỷ quái lực lượng. Hô! Từ đường sân vườn phía trên chợt thổi lên một cơn gió đen, nồng đậm mà âm u, kéo theo một cỗ mùi tanh hôi, giống như là thứ gì mục nát đồng dạng. Này hắc phong mơ hồ hóa thành một khuôn mặt người, há mồm khẽ hấp, muốn đem kia bay ra ngoài khói xanh hút tới trong mồm. A! Thế nhưng mà sau một khắc, một sợi khói xanh phiêu đang tới, kia cỗ trong hắc khí tựa hồ vang lên một tiếng hét thảm âm thanh, ngay sau đó hắc khí run lên, lại có loại tán loạn xu hướng. Ta mảnh này tế văn, các ngươi những lao quỷ này cản xuống tới sao? Lý Tu Viễn bình tĩnh nói. Âm thanh quanh quẩn ở từ đường bên trong, khơi dậy chỗ tối từng trận âm phong tứ ngược. Lý Tu Viễn, ngươi một mảnh thỉnh thần tế đưa lên bầu trời đi, thật chẳng lẽ muốn mời đến thần linh trên trời, đem ta sở ra mộ tổ đều dẹp tiên sao? Trước đó cái kia trông coi từ đường lão buộc đi tới, hắn hai mắt mê mang, mở miệng nói chuyện thời điểm lại là Sở Thị Lang âm thanh. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, liền biết người lão buộc kia là bị Sở Thị Lang phụ thân. Sở Thị Lang, ta tới đây không phải cùng ngươi đấu pháp, mà là tới cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi đừng hiểu lầm. Lý Tu Viễn thản nhiên nói. Giảng đạo lý? Ngươi đây là muốn xấu xa ta Sở gia mộ tổ. Sở Thị Lang phụ thân lão buộc giận tím mặt nói, hưởng cho ngươi vẫn là nhân gian thánh nhân, thế mà làm được người xấu mộ tổ sự tình, quả nhiên là tội ác tày trời. Mộ tổ đích thật là đáng giá tôn trọng, dù sao người chết là lớn nhất. Thế nhưng mà ác quỷ phần mộ lại như thế nào đây? Lý Tu Viễn ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ, các ngươi còn có mặt mũi làm tổ tông, trong mắt của ta các ngươi bọn gia hỏa này chính là một đám có đạo hạnh ác quỷ chiếm cư ở nhân gian, làm mưa làm gió, chết không có gì đáng tiếc, cái khác tội ác ta liền không đa số, cũng đến không hết, chỉ bằng chuyện hôm nay ta nên dẹp yên các ngươi bọn này ác quỷ. Sở Thị Lang vừa sợ vừa giận, hắn biết giờ phút này Lý Tu Viễn lại tới đây đã nói lên chính mình bàn giao cháu trai Sở Thiên sự tình thất bại. Mượn đi săn chi danh, cũng không có khả năng săn giết này Lý Tu Viễn. Nhân gian thánh nhân quả nhiên là có lớn phúc phận, như thế mưu hại đều có thể không việc gì, cũng không biết trong đó xảy ra chuyện gì quanh co sự tình. Ngươi không cần nhìn như vậy ta, người giết người còn phải tiếp nhận triều đình thẩm phán, hoặc hạ ngục, hoặc trảm thủ, các ngươi những thứ này quỷ quái mê hoặc phàm nhân, hại người tính mệnh, bản địa thành hoàng mặc kệ, ta Lý Tu Viễn để ý tới, hôm nay ta liền phán các ngươi bọn này ác quỷ tử hình, trước kia đủ loại hết thảy việc ác. Hôm nay cùng nhau thanh toán. Lý Tu Viễn âm thanh lạnh lẽo nói. Lý Tu Viễn, ngươi coi là thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Sở Thị Lang phụ thân người lão buộc kia toàn thân run rẩy, không biết là tức giận vẫn là sợ hãi. Lý Tu Viễn lắc đầu cười một tiếng, cùng các ngươi quỷ quái nói đạo lý vĩnh viễn nói không thông. Ngươi lý lẽ là lý lẽ, người khác lý lẽ cũng không phải là sửa lại. Cơ hội ta đã sớm đã cho các ngươi, là chính các ngươi không muốn, hiện tại còn muốn ta tới cấp cho cơ hội. Nếu như các ngươi thật muốn ta cho cơ hội liền sẽ không đi trước cản ta thỉnh thần tế, đằng sau không cản được tới sau đó mới bắt đầu chịu thua, hy vọng ta tha thứ các ngươi, ta thật chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ hạng người, uổng cho ngươi kiếp trước quan bái thị lang, làm quỷ nhiều năm như vậy, lệ nghĩa liêm sỉ chỉ sợ sớm đã quên không còn chút nào đi. Sở Thị Lang lúc này cắn răng nghiến lợi nói, Lý Tú Viễn, hôm nay ngươi như thật muốn cùng ta sở ra đấu cái không chết không thôi lời nói, ta sở ra ngày sau cho dù là có một người còn tại. Đều sẽ đi tìm ngươi Lý gia báo thủ, khiến con cháu đời đời của ngươi không thể sống yên ổn. Lý Tu Viễn hoàn toàn không sợ nói, ta ngay cả ngàn năm đại yêu cũng giết, thì sợ gì các ngươi những thứ này tiểu quỷ quay phá, nếu là con cháu của ta thật bị các ngươi sở ra người tìm tới, đó cũng là con cháu của ta đức hạnh thua thiệt, phúc đức nông cạn, chính là chết tại các ngươi những thứ này quỷ quái trong tay cũng là hắn gieo gió gặt bão. Ngươi yên tâm, ta sẽ không trách ngươi, tương phản ta sẽ còn cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi để con cháu của ta rõ ràng, phúc đức tầm quan trọng, ngày sau. Nói không chừng con cháu của ta ở ngươi ảnh hưởng dưới người người hướng thiện, rộng tích tâm đức. Sở thị lang không lời nào để nói. Hắn đọc sách nhiều năm như vậy, bây giờ Lý Tu Viễn một phen mới để cho hắn hiểu được cái gì là đường đường chính chính, cái gì là quang minh chính đại. Không nói một lời, Sở thị lang hóa thành một trận âm phong rời đi, sự tình đã không có quay lại chỗ trống, hắn đành phải đi chuẩn bị chạy nạn. Sở thị nghĩa trang không thể ở nữa. Ầm ầm. Ngay tại hắn hóa thành âm phong chân trước vừa đi, chân sau trên bầu trời liền vang lên một đạo sấm sét giữa trời quang. Này kinh lôi chấn Sở ra từ đường khẽ run lên, bụi đất dì rào từ trên nóc nhà rơi xuống, đồng thời kia Sở ra từ đường phía trên trưng bày bài vị, lại cùng với một tiếng này kinh lôi vang lên, bắt đầu rầm rầm ngã xuống. Có chút ném xuống đất trực tiếp ngã cái chia năm xẻ bảy, có chút ngã xuống trên giá gỗ, rốt cuộc lập không được, còn có một số trực tiếp kim sơn bong ra từng mảng, phía trên tên ảm đạm vô quang, mơ hồ có vết rạn. Này, này chuyện gì xảy ra rồi? Khôi phục thần trí lão buộc thấy một màn này lập tức quá sợ hãi. Lý Tu Viện nói ra, lão nhân gia, đây là dấu hiệu không may, có lẽ ngươi hẳn là rời đi này Sở thị nghĩa trang. Nói hắn phất phất tay, ra hiệu chúng hộ vệ rời đi. Là thời điểm ra ngoài cùng trên trời lôi công nhóm đánh một cái bắt chuyện. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 147, lôi công hóa gà. Làm Lý Tu Viễn đi ra từ đường sau đó, vốn cho rằng sẽ cùng lần trước ở Hạ Hà thôn thời điểm đồng dạng, mây đen bao phủ bầu trời, tiếng sấm rền rĩ, nhưng trên thực tế cũng không có loại này thiên địa dị tượng. Trên bầu trời hết thảy cũng lộ ra rất bình tĩnh, cái gì dị tượng cũng không có. Ừm. Lý Tu Viễn nghi ngờ một chút, chuyện gì xảy ra? Làm sao sự tình gì cũng không có xảy ra. Hắn rõ ràng đã cảm thấy trên trời lôi thần nhận được chính mình thỉnh thần thế, đã có phản ứng. Kia một đạo sấm sét giữa trời quang chính là chứng minh tốt nhất. Thế nhưng mà kinh lôi vang lên, Lý Tu Viễn lại không có nhìn thấy trên trời lôi công đem linh, không những như thế, ngay cả một mảnh lôi vân cũng không có ngưng tụ tới. Chẳng lẽ mình mặt mũi vô dụng? Hắn không khỏi túi đầu suy tư. Bất quá lúc này, hộ vệ lại là chợt nhắc nhở, đại thiếu gia, ngươi xem ở đó. Có một người dáng dấp người kỳ quái hướng bên này đi tới. Lý Tu Viễn lúc này ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lập tức đọc lại. Đã thấy cách đó không xa trên cỏ có một mảnh cháy đen chỗ, giống như là bị lôi điện nhắm đánh đồng dạng, giờ phút này có một người ở trần, toàn thân màu son, phía trên có lôi điện đường vân, tướng mạo cũng là quái dị, miệng nhọn giống như là miệng chim đồng dạng, hơn nữa thần thái hoàn toàn không giống như là người, một đôi mắt càng là sáng ngời tựa như ánh lửa bốc lên quang mang lấp lóe. Người này cùng nhau đi tới. Dưới chân mỗi rơi một chỗ đều sẽ lưu lại một chỗ cháy đen dấu chân, giống như là bị lửa thiêu đốt đồng dạng. Người này là ai, làm sao như thế quái dị, sẽ không phải là yêu quái a? Hộ vệ đè ép âm thanh nói. Lý Tu Viễn nhìn xem người này lúc này phất phất tay nói, yên tĩnh, đây là trên trời lôi công hạ phàm, chớ có đối trên trời chính thần bất kính. Nói xong, hắn liền nhanh chân nên đón tiếp lấy. Cái khác hộ vệ nghe vậy lúc này kinh hãi, nhìn về phía quái nhân này trong mắt kéo theo vẻ sợ hãi. Này miệng nhọn đỏ làn da quái nhân lại là trên trời lôi công. Ta là trên trời thôn quỷ lôi công, ứng nhân gian thánh nhân tương thỉnh, đặc biệt hạ phàm đến đây tương trợ nhân gian thánh nhân dẹp yên quỷ quái. Này xấu xí đỏ làn da quái nhân mặc dù tướng mạo kỳ lạ, nhưng là nói chuyện tư văn hữu lễ, lại như thư sinh bình thường hướng về Lý Tu Viễn thở dài thi lễ, lộ ra rất là cung kính. Nguyên lai là trên trời một tôn lôi công hạ phàm, tại hạ Lý Tu Viễn hữu lễ. Không dám để cho nhân gian thánh nhân hành lễ. Này lôi công vội vàng đáp lễ con đường, thái độ cung cung kính kính. Lý Tu Viễn thi cái lễ sau đó. Trong mắt cũng là hơi nghi hoặc một chút chi sắc, lần này tương thỉnh, làm sao trên trời lôi công muốn đích thân hạ phàm. Vì sao không cùng lúc trước mấy vị lôi công đồng dạng tại trong tầng mây điều khiển lôi điện, chém giết tác quỷ. Thôn quỷ lôi công cười nói, hôm nay hạ phàm sự tình là một món mỹ xoa, ta nhận được nhân gian thánh nhân tế văn sau đó còn cùng trên trời mấy vị đồng liêu tranh chấp một phen. Tối hậu phương mới đồng ý từ một mình ta hạ phàm trừ quỷ, hơn nữa nhân gian thánh nhân có chỗ không biết, này dẹp tiên yêu ma quỷ quái, không nhất định phải triệu tới lôi điện quá bá đạo, nơi đây lại cùng thế gian thành trì tới gần, sợ là lôi đỉnh rơi xuống sẽ có một chút ngộ thương, hơn nữa có chút. Thủ đoạn so đánh xuống lôi điện càng thêm hữu hiệu. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, đã như vậy, còn xin lôi công chu diệt nơi đây làm loạn ác quỷ, còn nơi đây một cái thanh tịnh. Thánh nhân lại lệnh, sao dám không theo? Thôn quỷ lôi công lại thi cái lễ, từ trong miệng phun ra một cái màu đỏ thắm viên đan dược. Hắn đem viên đan dược vứt bỏ trên mặt đất lập tức một cô ánh lửa bốc lên. Có một cô lưu hình, đốt cháy khét mùi phiêu đang ra. Kèm theo ánh lửa kia bốc lên, đã thấy trong ngọn lửa có rất nhiều cái da cầm thân ảnh chớp động, sau đó đã thấy từng cái màu đỏ thắm gà trống lớn phát ra từng tiếng to rõ hót vang âm thanh, nhào động lên cánh, từ trong ngọn lửa bay ra. Những thứ này màu đỏ thắm gà trống lớn cùng bình thường công kích khác biệt, kia trên lông vũ tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa hồ có ánh lửa dâng lên, hót vang càng lại như tiếng sấm từng trận, vang dội vô cùng. Đây là... Lý Tu Viễn lập tức ngạc nhiên. Trong mắt của hắn những thứ này gà trống thật là gà trống, không phải thứ gì huyễn hóa mà thành, càng nhìn không ra bản thể. Thôn Quỷ Lôi Công nói ra, thánh nhân chớ có kỳ quái, đây là bản thể của ta đã từng là gà trống đắc đạo, thăng thiên, làm lôi bộ lôi thần. Bây giờ hạ giới trừ quỷ, phương pháp này nhất là lưu loát, cũng sẽ không quá yêu nhiều phàm nhân, nộ thường sinh linh. Thì ra là thế. Lý Tu Viễn lập tức giật mình. Những thứ này gà trống từ trong ngọn lửa toàn bộ bay ra ngoài khoảng chừng 99 con, mỗi một cái hình thể lớn nhỏ cũng giống nhau như lúc, chúng nó giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện giáp sĩ giống như chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp đứng trên mặt đất, ngẩng đầu lên, không nhúc nhích, giống như là một pho tượng. Đi thôi, đem ở đây ác quỷ đều tru diệt. Thôn Quỷ Lôi Công phất phất tay ra hiệu nói. 99 con gà trống đầu tiên là hướng về Lý Tu Viễn gật đầu thi cái lễ, sau đó mới phát ra khanh khách hót vang âm thanh, nhào động lên cánh hướng về bốn phương tám hướng chạy mà đi. Lý Tu Viễn ánh mắt cong lên, trông thấy một con màu đỏ thắm gà trống lớn đi tới một ngôi mộ đổi trước đó. Này gà trống lớn đối với mộ mả bên trên bùn đất một mộ, lại từ bùn đất bên trong điêu ra một cái to béo con giun, sau đó cổ dương lên, nuốt vào trong bụng. Đây không phải là con giun. Là ác quỷ. Hắn trông thấy con giun là một con ác quỷ biến thành, giờ phút này bị tia gà trống lớn miệng cắn lập tức ra sức dãy rủa, trong mắt lộ ra vô cùng thần sắc sợ hãi, thế nhưng mà vô luận như thế nào dãy rủa từ đầu đến cuối trốn không thoát bị ăn sạch vận mệnh. Con tia gà trống lớn ăn một con ác quỷ sau đó liền nhanh chóng nuốt cánh, chạy hướng phía dưới một ngôi mộ khâu, đồng dạng là đối với mộ mả một mộ, chỉ cần một chút, liền có thể đem một cái con giun cho cầm ra đến, sau đó như trước đó bình thường một ngụm nuốt vào. Ác quỷ ở những thứ này gà trống lớn trước mặt lại như cùng đồ ăn đồng dạng, một chút phản kháng lực lượng cũng không, liền bị liên tiếp mổ. Khó trách ngươi gọi Thôn Quỷ Lôi Công, này xưng hào coi là thật không giả. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, bất quá, ở đây ác quỷ tuy nhiều, nhưng là phụ cận mồ mả bên trong cũng có quỷ tốt, không biết Lôi Công xử trí như thế nào. Thôn Quỷ Lôi Công cười nói, thiện ác tự do chừng mực, thánh nhân ngươi lại xem. Nói xong, chỉ vào xa xa một con gà trống lớn nói. Kia gà trống lớn ở một tòa không đáng chú ý mộ mả phía trên mộ, điêu ra một cái con giun sau đó, liền tuôn ra lợi chảo đem kia con giun xé mở thành hai mảnh, trong đó một đoạn nuốt vào, mặt khác một đoạn lại vùi vào trong đất. Quỷ này là tiểu ác, làm ăn hắn một nửa thân thể, để hắn sau này lại không làm ác khả năng. Thôn Quỷ Lôi Công nói. Lý Tu Viện nói ra, thiện ác có báo, như thế ta lại yên tâm. Nhìn xem kia đầy khắp núi đồi chạy loạn màu đỏ thắm gà trống lớn. Xem ra hôm nay chỉ sợ là có không ít ác quỷ sẽ bị này Thôn Quỷ Lôi Công ăn. Sở ra những thứ này ác quỷ ở nhân gian hưởng dụng hương hỏa, biến thành mỹ nữ, hấp thu người khác dương khí, tinh khí, bây giờ kết quả là nhưng cũng chạy không khỏi bị Lôi Công ăn hết vận mệnh. Quả nhiên là nhất ẩm nhất trác, đều có số trời. Bất quá nơi đây ác quỷ số lượng nhiều vượt qua tưởng tượng của hắn, 99 con gà trống lớn ở mộ mả trong lúc đó chạy loạn, thoạt đầu còn có tung tích, nhưng là đến đằng sau lại không tung tích. Sợ là chạy đến phủ cận trong núi rừng đi săn mồi ác quỷ. Này nhân gian ác quỷ nhiều như thế, trên trời Lôi Công làm sao không thể thường xuyên hạ phàm chu diệt. Cũng tốt còn thế gian một cái thanh minh. Lý Tu Viễn chợt nói. Thôn Quỷ Lôi Công nói ra, nhân gian ác quỷ theo lý là từ thành hoàng, địa phủ quản lý, trên trời Lôi Công chúa nếu là quan tâm những cái kia làm nhiều việc ác lớn hại, những thứ này nhỏ hại chúng ta không thể mảnh quản tới, hơn nữa thân là trên trời Lôi Công cũng không thể tùy thời tùy chỗ hạ phàm. Cần đạt được thiên tôn cho phép mới được, thật giống như thế gian tướng quân đánh trận cần đạt được hoàng đế điều lệnh mới có thể hành động đồng dạng. Đã cần có cho phép, kia vì sao Lôi Công ngươi có thể nhanh như vậy hạ phàm tới? Lý Tu Viễn nghi vấn hỏi. Thôn Quỷ Lôi Công cười nói, nhân gian thánh nhân thỉnh thần tế chính là lớn nhất cho phép, nhận được nhân gian thánh nhân mời, phàm là phù hợp yêu cầu thần linh có thể không cần điều lệnh liền có thể hạ phàm tương trợ. Đây là trong thiên cung mấy vị thiên tôn cộng đồng mệnh lệnh, ai cũng không thể vi phạm. Lần trước thánh nhân một thiên thỉnh thần tế để bốn vị Lôi Công hạ phàm, đến bây giờ bọn hắn cũng thường xuyên nhắc lên đây, đúng rồi, bọn hắn còn để cho ta cảm tạ thánh nhân một phen, vì bọn họ thành lập miếu Lôi Công, tăng lên hương hỏa. Mặt mũi của mình thật là lớn. Lý Tu Viễn không khỏi thầm nghĩ như vậy. Lý Tu Viễn, ngươi này ác tặc, càng như thế ác độc, đem ta sở thị đời đời kiếp kiếp, một mẹ hốt gọn, ta và ngươi liều mạng. lúc này lúc trước cái kia trông coi từ đường lão buộc lại phát điên bình thường hướng về nơi này lao đến, tay cầm một cây đao bổ củi, thế nhưng mà miệng ở trong la to, phát ra lại là thanh âm của một nữ tử. Nghe thanh âm này, đúng là ngày đó Sở thị lang bên người phu nhân kia. Đại thiếu gia coi chừng. Trung quanh hộ vệ trong nháy mắt rút ra yêu đao, xông đi lên chuẩn bị ngăn lại này phát cuồng lão buộc. Thôn quỷ lôi công lúc này há mồm phun một cái, một đạo tiếng sét đánh vang lên, đã thấy một tia chớp từ trong miệng phun ra rơi vào người lão buộc kia trên thân. A! Sở thị lang phu nhân phát ra một tiếng tiếng kêu thê thảm, trong nháy mắt liền bị lôi đình đánh trúng, trực tiếp hồn thể vỡ vụn, tiêu tán trên không trung. Ngạc nhiên là người lão buộc kia mặc dù cũng bị lôi điện đánh trúng không chút nào không tổn hao gì, chỉ là mơ mơ màng màng mới ngã trên mặt đất. Đây là một con có đạo hạnh quỷ, trước đó giấu sâu không có bị bắt được, bây giờ cùng đường mặt lộ, bị xua đuổi ra, bị buộc bất đắc dĩ phụ thân đến người lão buộc này trên thân, muốn đánh cược lần cuối, hiện tại ta đã đem nó chu diệt, còn xin thánh nhân yên tâm. Thôn quỷ lôi công nói. Lý Tu Viễn cũng không sợ hãi, nay Sở thị nghĩa trang một đám quỷ đã cùng đồ mặt lộ, lật không nổi sóng gió, nhập thân vào một cái lao nô trên người lại có thể làm cái gì. Cho dù là lôi công không xuất thủ, hắn cũng không sợ. Nhìn thoáng qua kêu biến mất ác quỷ, không khỏi có mấy phần tò mò hỏi, này làm ác quỷ sau khi chết sẽ như thế nào? Có một ít sẽ trở thành tiệm, vĩnh viễn tại địa ngục chịu khổ, không vào lục đạo luân hồi, có chút biến thành làm phụ du, con run, cỏ dại. Thôn quỷ lôi công nói ra, vạn sự vạn vật tóm lại là có chỗ đến của nó, sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tiêu vong. Nguyên lai là như thế. Lý Tu Viễn thoáng chút đăm chiêu. Suy tư một lúc sau đó, hắn bỗng dưng lại nói, đúng rồi, lần này lôi công hạ phàm tương trợ, không biết phải làm thế nào đáp tạ mới tốt. Nếu không ta vì ngươi xây vài tòa miếu thờ, gia tăng hương hỏa. Thôn quỷ lôi công cười nói, lần này giới trừ quỷ chu yêu quái vốn chính là chúng ta lôi công bản phận, sao có thể muốn người ở giữa thánh nhân báo đáp đây, bất quá nhân gian thánh nhân thật băn khoăn, không bằng tặng ta một bộ y phục, ta là gà trống đắc đạo, dương khí quá thịnh. Sau khi thành tiên làm lôi thần càng là hóa thành lôi hỏa, bất kỳ cái gì quần áo trên người ta đều sẽ bị thiêu đốt không còn một mảnh, chính là tiên nữ dệt thành tiên y yề, cũng sẽ bị thiêu hủy, đến bây giờ đều chỉ có thể. Hai tay để trần, đây là một món rất thất lễ một việc. Đây là một chuyện nhỏ, chỉ là không biết y phục này thế nào đưa tiễn. Lý Tu Viễn hỏi. Thánh nhân sau khi trở về chỉ cần trên giấy vàng viết xuống tên, sau đó lại gây ra một bộ y phục, bút son phác họa một phen. Sau cùng chậu đồng sắp xếp gọn phóng tới trên đất trống là được rồi, đến thời điểm ta tự sẽ lấy đi. Thôn quỷ lôi công nói. Này đơn giản, ta trở về liền đi làm. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu. Đa tạ thánh nhân. Thôn quỷ lôi công lại thi cái lê nói. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 148, đạo ở đâu? Đợi đến hoàng hôn thời điểm, kia 99 con màu đỏ thắm gà trống lớn liền từ bốn phương tám hướng tụ đến, mỗi một cái tựa hồ cũng ăn chán chê một trận. Cũng không biết trong khoảng thời gian này chung quanh đến cùng là có bao nhiêu con ác quỷ gặp tai vạ, chết tại này lôi công miệng hạ. Thôn quỷ lôi công nhìn thấy tất cả gà trống đều đã trở về, liền chắp tay nói, chung quanh ác quỷ tiểu thần đã toàn bộ chu diệt, nhưng duy chỉ có còn có một con ác quỷ còn có phúc đức còn chưa hao hết, bị hắn cho sớm chạy ra ngoài, bây giờ trốn ở trong thành miếu thành hoàng bên trong, tiểu thần thật sự là không tiện chu sát, vấn đề này còn xin nhân gian thánh nhân tha thứ. Chạy trốn một con quỷ. Là con nào quỷ chạy trốn? Lý Tu Viễn hỏi. Là Sở ra một vị tiên tổ, khi còn sống quan bái thị lang, phúc đức còn chưa hưởng hết, cho nên cũng không đạt được chu sát. Thôn quỷ lôi công nói. Sở thị lang chạy trốn sao? Lý Tu Viễn ánh mắt khẽ động, nhìn về phía thành Quách Bắc phương hướng. Không nghĩ tới cái lao quỷ này thật sự chính là đủ hung ác lòng dạ, trực tiếp vứt bỏ này Sở thị nghĩa trang tất cả quỷ, một thân một mình đào mệnh đi tới, bây giờ ở đây ác quỷ toàn bộ chết hết, nhưng hắn lại là sống tiếp được. Chỉ là một con lão quỷ chạy thoát rồi không ảnh hưởng toàn cục, việc này ta sẽ đi giải quyết, không buông tha lôi công phí tâm. Lý Tu Viễn mở miệng nói. Thôn quỷ lôi công thi cái lễ nói, đa tạ thánh nhân thông cảm, kia tiểu thần cũng liền không quấy rầy thánh nhân, trước mắt thời điểm cũng đã không còn sớm, tiểu thần cũng nên trở về thiên cung đi tới. Nói xong hắn há mồm khẽ hấp, mặt trước cái kia trên đất trống 99 con màu đỏ thắm gà trống liền hóa thành 99 đạo hỏa quang hội tụ ở giữa không trung bên trong. Sau cùng ngưng tụ thành một cái màu đỏ viên đan dược rơi xuống trong miệng, bị này lôi công nuốt xuống. Cáo tử. Làm xong đây hết thể sau đó, trên bầu trời đột nhiên một đạo kinh lôi vang lên, đồng nhiên trong lúc đó một tia chớp bổ vào thôn quỷ lôi công trên thân. Điện quang lóe lên, đám người nháy mắt một cái, chờ đến lần nữa thấy rõ ràng thời điểm trước mắt này thôn quỷ lôi công liền đã biến mất không thấy. Tại chỗ chỉ để lại một mảnh cháy đen thổ địa, giống như là bị lôi điện nhằm đánh ra. Này, cái này trên trời lôi công liền đi. Hộ vệ thấy này trong mắt chấn kinh chi sắc chưa hề dừng lại. Bọn hắn vốn chính là một kẻ phàm nhân, theo lý thuyết đời này đều là không gặp được cái này trên trời lôi thần, cho dù là gặp, bọn hắn nhục nhãn phàm thai cũng đều nhìn không thấy, bất quá hôm nay lại là nắm Lý Tu Viễn phúc. Có thể có khả năng dòm ngó trên trời lôi công tướng mạo. Tự nhiên là đi đây, chẳng lẽ lại này lôi công sẽ còn bị lôi cái đánh chết hay sao? Lý Tu Viễn lắc đầu cười nói, không nói này, trước mắt sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về. Vâng, đại thiếu gia. Chúng hộ vệ đáp lại một tiếng. Một đoàn người không có tiếp tục ở này sở thị nghĩa trang lưu lại, cưỡi trên ngựa liền hướng về trong thành mà đi. Ở đây ác quỷ đã bị càn quét không còn, tin tưởng về sau hắn cũng không cần tới này địa phương quỷ quái. Đi ngang qua dòng suối nhỏ thời điểm hắn nhìn thoáng qua ven suối nước kia bên cạnh lộn ngược lấy vách quan tài, đã thấy kia vách quan tài bên trên có gà trống mổ vết tích, hiển nhiên con kia ác quỷ cũng không có trốn qua bị lôi công nuốt mất vận mệnh. Mà giữa đường qua kia phiến bãi tha mà thời điểm, Lý Tu Viễn không còn có nhìn thấy quỷ hỏa ung tùm, âm phong từng trận tình cảnh. Nơi này chỉ là một mảnh rất bình tĩnh mồ mả, mặc dù vẫn còn có chút ấm lãnh, nhưng là so trước đó lại là tốt hơn nhiều, nếu là đổi lại là bình thường lúc này, chỉ sợ quỷ quái đã ra tới, khắp nơi đều là quỷ ảnh chớp động. Nếu là biết nơi này tình huống bách tính còn tốt sẽ chủ động tránh đi. Nếu như không biết, tất nhiên sẽ cùng Chu Dục bọn hắn một đám thư sinh đồng dạng, bị ở đây ác quỷ mê hoặc điên đảo thần trí, suýt nữa mất mạng. Giá. Lý Tu Viễn cưỡi ngựa mà qua, thế nhưng mà khi hắn chuẩn bị cưỡi ngựa rời đi thời điểm lại là nghe được sau lưng mồ mả trong lúc đó một cái lao giả âm thanh mơ hồ vang lên. Đa tạ ân công thay tiểu nhân đã báo đại thù. Một cái đã có tuổi lão quỷ quỳ gối trong bóng cây, đối với Lý Tu Viễn phương hướng lễ bái. Là hắn. Lý Tu Viễn trở về nhìn thoáng qua, nhìn thấy trong bóng cây lão giả kia tướng mạo lúc, lại là nhận ra. Đó là ngày đó chính mình ở chợ quỷ bên trên, cái kia vì chính mình chỉ đường lão nhân. Nhớ kỹ hôm đó ở chợ quỷ bên trong hỏi thăm Trung Khánh từ chờ thư sinh tung tích lúc, chợ quỷ bên trên quỷ đều là e ngại sở ra quyền thế, không dám nói ra, duy chỉ có lão nhân này vì chính mình chỉ rõ phương hướng. Hắn không có bị lôi công nuốt mất, hiển nhiên không phải một con ác quỷ, nhìn xem bộ dáng sợ là khi còn sống cùng này sở ra cũng có cái gì thâm cừu đại hận, bây giờ sở thị nghĩa trang ác quỷ đều đền tội, hắn đại thủ cũng báo. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng. Lần nữa nhìn về phía những cái kia lít nha lít nhít mồ mả, cũng không biết nơi này chôn ở nhiều ít oan khuất. Lý Tu Viễn như có điều suy nghĩ nói, chân chính hại người kỳ thật không phải ác quỷ, mà là người, nếu không phải nhân gian hỗn loạn, oan khuất không chiếm được mở rộng, ác nhân không chiếm được trừng trị. Nào có hiện tại này ác quỷ hoành hành, không, thần cũng có trách nhiệm, thân là thần linh lại không làm tròn trách nhiệm, biết rõ nhân gian hỗn loạn, ác quỷ hoành hành, lại là mặc kệ không hỏi, vung xuôi bỏ mặc, đã như vậy người kia cần gì phải đi bái thần. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T Nhân gian loạn, âm phủ loạn, thiên giới cũng loạn, đây chính là một cái thế gian đại loạn, ta một kẻ phàm nhân, chính là thân phụ thánh nhân mệnh cách, lại có thể làm gì chứ? Sở thị nghĩa trang chỗ như vậy trên đời này tuyệt đối không chỉ một chỗ, ta cho dù là từng cái toàn bộ dẹp yên, nhưng nếu là nhân gian đoan khuất không chiếm được lộ ra, bảo hộ người ở giữa thái bình quỷ thần không làm tròn trách nhiệm, trên đời này ác quỷ sẽ còn liên tục không ngừng xuất hiện. Sư phụ ta để cho ta tu đạo, thế nhưng mà ta như tu nhân sơn đại đạo, bất quá là một mình ta đắc đạo, đây không phải đạo mà ta muốn. Lý Tu Viễn trong mắt lộ ra mấy phần vẻ mờ mịt, nhưng đạo của ta, đến cùng ở đâu? Trong óc từ đầu đến cuối nghĩ không ra một cái như thế về sau. Hắn cảm thấy mình hiện tại tựa như một ngọn đèn sáng, mặc dù hào quang rực rỡ, thế nhưng lại thân ở trong sương mù dày đặc, tìm không thấy phương hướng, chỉ có thể chiếu sáng một vùng. Vô ý thức, trở lại trong phủ thời điểm, hắn lại nghe thấy vệ hổ trước cửa nhà ngồi một cái quần áo mộc mạc lão phụ, hẳn là vệ hổ lão mẫu. Vệ mẫu hẳn là có 60 mấy, đầu tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, nhưng là giờ này khắc này, vệ mẫu lại vừa vô lui. Vừa khóc nói ra, con của ta à, ngươi đi đâu, làm sao vẫn chưa về nhà? Ô ô, tuyệt đối đừng đi làm việc ngốc à, ngươi nếu là có chuyện bất chắc, ngươi để cho ta sống thế nào à, ta coi như ngươi như thế một đứa con trai à. Chạm vạng tối vệ hổ chưa về, vệ mẫu ở trước cửa khóc con. Bởi vì dựa theo trước kia thời điểm, lúc này vệ hổ cũng sẽ ở nhà. Bây giờ vệ hổ chưa có về nhà, vệ mẫu tự nhiên là lo lắng vệ hổ xảy ra chuyện gì. Nghe được này tiếng khóc. Lý Tu Viễn bước chân dừng lại, trong lòng co lại, nhưng lại không nói một lời tiến vào phủ. Mới vừa vào phủ, đã thấy vệ hổ biến thành hắc hổ phục trên đất, không ngừng chảy nước mắt, phát ra thanh âm ô ô. Cách xa nhau bất quá là mấy trượng xa, thế nhưng mà vệ hổ lại cùng mình lão mẫu không thể gặp nhau, chỉ có thể nghe mẫu thân mình ở trước cửa đối với người đi đường không ngừng la lên. Bởi vì hiện tại, vệ hổ đã không phải là người, mà là một con hắc hổ. Một đạo nhân đứng ở một bên, lúc này lại là thở dài nói, kiếm khách kia nói rất đúng, trên đời ân ân đoán đoán, thị thị phi phi quá nhiều, cắt không đứt, quan tâm không hết, người giúp vệ hổ báo thù, giải quyết xong tâm sự của hắn, thay hắn mở rộng chính nghĩa, để thiện ác có báo, thế nhưng lại cũng làm cho vệ hổ cùng mẹ của hắn như vậy phân biệt, về sau sợ khó lại tụ họp. Sư thúc ngươi nói ta làm sai sao? Lý Tu Viễn trầm mặc nói. Ngươi không có sai, vệ hổ cũng không sai, vệ mẫu cũng không sai, kiếm khách kia cũng không sai. Một đạo nhân nói. Chẳng lẽ sai là thế giới này? Có lẽ vậy, cho nên nói trong hồng trần nhiều thị phi, không bằng tị thế tu hành, mới được thanh tịnh tự tại. Một đạo nhân nói. Lý Tu Viễn lại nói, vệ mẫu khóc thương tâm, sao không để vệ hổ báo ngộng bẩm báo? Cũng để cho vệ mẫu không như vậy thương tâm khổ sở. Một đạo nhân lắc đầu nói, vệ mẫu không có chìm vào giấc ngủ, thế nào báo ngộng? Sư thúc đạo thuật phi phàm, làm sao không có thể để cho một phàm nhân bình yên ngủ? Lý Tu Viễn hỏi. Một đạo nhân nói ra, đó là mê hoặc người tà môn ma đạo, bần đạo là kiếm kỵ, không làm, mà thôi, sư điệt nếu mở miệng, vậy hôm nay bần đạo phá lệ một lần đi. Nói xong, hắn lung la lung lay đi ra cửa phủ. Làm một đạo nhân đi ngang qua kia vệ mẫu bên người thời điểm, lại là lên tiếng chào cười nói, lão nhân gia này, đã trễ thế như vậy còn không đi chìm vào giấc ngủ, vì chuyện gì ở đây thút thít đây? Còn ta đến bây giờ còn chưa có trở về, ta lo lắng à, đạo trưởng, ngươi nói đã trễ thế như vậy, hắn sẽ đi làm sao, có thể hay không xảy ra chuyện gì đi, trong nhà yêu đao hắn cũng mang đi, ta lo lắng hắn nghĩ quẩn à. Vệ mẫu vừa khóc vừa nói, ha ha, cái này dễ thôi, chỉ cần ngươi trở về ngủ một giấc, con của ngươi liền sẽ trở về rồi. Một đạo nhân nói, vệ mẫu lập tức hai mắt mê mang nói, đối, 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 đạo trưởng nói rất đúng. Ta ngủ một giấc sáng sớm ngày mai hổ liền trở lại. Nói xong liền đứng dậy, cửa cũng không đóng, lắc lắc cũng dung hướng về trong phòng đi đến. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 149, phục kích. Nghe được vệ mẫu tiếng khóc đình chỉ, Lý Tu Viễn trong lòng mới dễ chịu một chút. Đại thiếu gia, cái kia Sở Thiên Sở công tử hành tung không có tìm được, tiểu nhân cũng hỏi qua cái kia thủ thành lao tốt, sở ra cái kia nhị thiếu gia Sở Thiên còn chưa có hồi phủ. Lúc này, một cái hộ vệ đi tới, chắp tay nói. Không tìm được Sở Thiên, hắn cũng chưa có trở về thành sao. Lý Tu Viễn trong lòng thương cảm thu vào, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Có muốn hay không ta đi cửa thành phụ cận trông coi, hắn đến một lần ta liền một tiễn bắn giết hắn. Hình thiện đè ép âm thanh nói. Lý Tu Viễn nói ra, làm như vậy có chút mạo hiểm, dễ dàng bại lộ chính mình, vì này Sở Thiên tính mệnh ngồi lên chính mình không có lời. Bất quá, người này giữ lại, ngày sau khẳng định cũng là một cái tai họa. Hắn trầm ngâm một chút nói, thôi được. Lại nếm thử cuối cùng này một lần, ngươi ở đi cửa thành phụ cận trông coi, tùy thời tìm cơ hội, nhìn xem có thể hay không trông coi cái kia Sở Thiên trở về, hắn một cái phú gia công tử không có khả năng ở ngoài thành qua đêm, bất quá ngươi muốn nhớ lấy, không thể bại lộ hành tung của mình cùng tướng mạo. Vâng, đại thiếu gia, thuộc hạ biết. Hình thiện chắp tay, lời nói cũng không nhiều lời, lập tức liền nhanh chân rời đi. Chờ nổi rời đi về sau, Lý Tu Viễn lại phân phó hai cái trái phải hộ vệ nói. Các ngươi cũng đi nhìn xem Hình Thiện, nhìn hắn có thể thành công hay không, nếu như thành công, liền mang theo Hình Thiện đi Vọng Xuyên Sơn tìm Ngô Phi tránh đầu gió, nếu như không thành công liền đồng thời trở về, hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta xem chừng Sở gia lúc này cũng phải người đi tìm cái kia Sở Thiên, Sở gia không có khả năng không thèm để ý Sở Thiên an nguy, cho nên các ngươi còn cần coi chừng một chút. Vâng. Hai tên hộ vệ đáp lại một tiếng, lúc này cũng rất nhanh rời đi. Lý Tu Viễn lại nói. Những người khác hôm nay cũng mệt mỏi, cũng đi về nghỉ ngơi đi, đúng rồi, ngày mai hai người các ngươi thuê một chiếc xe ngựa đem vệ hổ mâu thân đưa đến huyện Quách Bắc đi, để vệ mâu đến huyện Quách Bắc dưỡng lão. Đây là ta đáp ứng vệ hổ. Tiểu nhân nhớ kỹ. Trong đó hai người đáp lại một tiếng. Lý Tu Viễn lúc này mới phất phất tay nói, không có chuyện gì khác, tất cả giải tán đi. Trở lại hậu viện. Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa tựa hồ đã sớm nghe được thiếu gia nhà mình trở về âm thanh, đã tại hậu viện chờ. Nhìn thấy Lý Tu Viễn nhanh chân đi đến, hai người lại lòng tràn đầy vui vẻ tiến lên nên đón. Thiếu gia, hôm nay đi ra ngoài du ngoạn làm sao muộn như vậy mới trở về? Để nô tỳ đợi thật lâu. Tiểu Điệp nói. Đỗ Xuân Hoa cũng nhẹ giọng dò hỏi, thiếu gia, cơm tối ăn không có, nô tỳ cái này đi thiếu gia làm. Lý Tu Viễn nhìn thấy vây quanh bên cạnh mình hai tên nha hoàn không khỏi tâm tình hơi tốt một chút, hắn cười nói, cơm tối còn chưa ăn, Xuân Hoa, đi cho ta nấu bát mì đi. Đúng rồi. Tiểu Điệp, ngươi giúp ta tìm đến dây vàng, chậu đồng, ta có chỗ dùng. Vâng, thiếu gia. Hai tên nha hoàng nghe được sau khi phân phó, lại vui sướng rời đi, bắt đầu đi làm việc lấy thiếu gia nhà mình chuyện phân phó. Nhưng mà lúc này, thành Quách Bắc bên trong sở phủ dưới thành lại là không bình tĩnh. Sở phủ bên trong hộ vệ, nô buộc, gã sai vặt giờ phút này toàn bộ cũng xuất động, đám người này giơ bó đuốc, dẫn theo đèn lồng, đi ra khỏi thành. Nhanh, mau cùng bên trên, nhị công tử đến bây giờ còn chưa có trở về, tối nay nhất định phải đem nhị công tử tìm tới, ai có thể phát hiện nhị công tử hành tung, lao ra nói, thưởng ngân 10 lượng, ai cái thứ nhất tìm tới nhị công tử người, thưởng ngân 100 lượng. Một vị cưỡi ngựa hộ vệ la lớn. Không thể không nói, cổ đại này tin tức truyền lại tốc độ quá chậm. Buổi chiều thời điểm náo ra sự tình đến bây giờ Sở gia mới nhận được tin tức phái người tới tìm. Rất nhanh, từ trên xuống dưới nhà họ Sở hộ vệ, nô bộc, gã sai vật toàn bộ cũng hướng về ngoài thành mà đi. Dựa theo trước kia quy củ, lúc này thành Quách Bắc cửa thành đã đóng lại, bất quá Sở gia là bản địa hào cường, lại là gia đình quan lại, thủ cửa thành mấy cái quân tốt đương nhiên sẽ không cho Sở gia mặt mũi, trực tiếp phá lệ mở cửa thành ra. Vâng, Sở gia người, bọn hắn ra khỏi thành tìm Sở Thiên đi tới. Ngoài cửa thành cách đó không xa một chỗ đã đóng cửa tiệm trà bên cạnh, mấy cái hán tử trốn ở đó, chậm chạp không rời đi. Chúng ta ở chỗ này trông coi, nếu như Sở Thiên trở lại, hắn tất nhiên sẽ đi qua nơi này. Hình Thiện cầm lấy một bộ đại cung, ngồi dựa vào bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần con đường, tuyệt không xuất ruột. Bên cạnh một cái hán tử cười nói, Hình Thiện, ngươi cùng kia Sở Thiên có thù sao? Làm sao lão nghĩ đến giết hắn? Đại thiếu gia trước đó đều nói, Sở Thiên giết tự nhiên giết, giết không được cũng liền coi như thôi. Hơn nữa này Sở Thiên cũng là bản địa công tử nhà giàu, giết cũng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Phiền phức có hay không ta không biết, ta chỉ biết là mới vừa vào Lý gia, cần xây một phần công lao. Sở Thiên đối với đại thiếu gia tới nói là một cái phiền toái tiềm ẩn, ta nếu có thể giải quyết, đại thiếu gia đương nhiên sẽ không xem nhẹ ta. Hơn nữa cho dù là thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không liên lụy đại thiếu gia. Hình Thiện nói. Hai cái hán tử ngây ra một lúc, chợt tán dương, ngươi là một cái người trung nghĩa, nếu như Thiết Sơn còn ở đó hắn nhất định sẽ mời ngươi ăn rượu. Sở gia người đến đây, chúng ta yên tĩnh. Hình Thiện chợt nói. Hắn trông thấy cửa thành phương hướng hơn 100 người dẫn theo đốt đèn lồng hấp, ra khỏi thành mà đến, sau đó dọc theo các con đường phân tán mà đi. Ước chừng 1-2 canh giờ sau đó, Sở gia người cũng thông minh, dùng chó săn nghĩ. Lại, sau cùng lại ngoài thành một chỗ trong miếu đổ nát tìm được Sở Thiên. Bất quá khi bọn hắn tìm được Sở Thiên thời điểm, người hắn đã hôn mê, hơn nữa toàn thân chật vật, thân thể phát xanh, hình như có dấu hiệu trúng độc, nhìn xem bộ dáng đã trúng độc một số thời khắc, hiện tại cũng có chút hơi thở mong manh, xem chừng cũng sống không lâu. Không xong rồi, nhị công tử bị rắn độc cắn được. Một cái hộ vệ trông thấy Sở Thiên một cước xưng lên, phía trên có độc xà vết cắn, lúc này quá sợ hãi. Trong núi vốn là nhiều sát trùng thử nghĩ, Sở Thiên lúc ban ngày bị hắc hổ sợ kinh, hoảng sợ không chọn đường, bốn phía trốn mặc. Đến mức không cẩn thận bị một con rắn độc cắn một cái, thoạt đầu còn vô sự, càng về sau độc phát, liền bất tỉnh ở này trong miếu đổ nát, nếu là hôm nay không bị tìm được, ngày mai hắn chính là một cỗ thi thể. Nhanh, mau dẫn nhị công tử về thành đi tìm đại phu. Sở gia bọn hộ vệ, lúc này nâng lên hôn mê bất tỉnh Sở Thiên, cười hướng về trong thành chạy như bay. Một đội nhân mã kéo theo hôn mê Sở Thiên chạy vội về thành, bất quá ở sắp đến cửa thành thời điểm lại lập tức đưa tới Hình Thiện chú ý. Sở gia người tìm được Sở Thiên. Hiện tại dẫn người trở về. Hình Thiện bỗng dưng mở to mắt, đón ánh trăng, hắn thấy được nằm ở trên lưng ngựa cái kia quần áo chật vật, hôn mê bất tỉnh phú gia công tử. Muốn động thủ sao? Bên cạnh hán tử cũng đè ép âm thanh nói. Đương nhiên. Hình Thiện ánh mắt ngưng tụ, từ âm u đi ra ngoài ra, trong tay đại cung nâng lên, kia bốn thạch kình cung dây cung căng cứng, phát ra kéo kẹt âm thanh, rất khó tưởng tượng này có chút gầy gò hán tử có thể có lực lượng như vậy kéo ra như thế một bộ đại cung. Hưu. Một cái mũi tên trong nháy mắt phá không bay tới, bất quá thanh âm này lại bị tiếng vó ngựa bao phủ, gần như không thể nghe thấy. Phốc phốc. Mũi tên trong nháy mắt rơi xuống trên lưng ngựa kia hôn mê bất tỉnh Sở Thiên trên người, liền ngay cả này Sở gia hộ vệ tọa hạ ngựa tốt cũng bị mũi tên xuyên qua một người một ngựa, thật sâu đâm vào bên cạnh trong lòng đất, kia ngựa giờ phút này rên rỉ một tiếng đã mất đi cân bằng trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Suy, chuyện gì xảy ra? Cái khác Sở gia hộ vệ liền vội vàng kéo ngựa vội hỏi. Cẩn thận, có người ở phòng ám tiễn, nhanh, mau dẫn nhị công tử đi, đừng đi tìm cái kia người bắn tên, đó là cao thủ, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Kia mới ngã xuống đất hộ vệ vội vàng hô, nhìn xem kia thật sâu không xuống đất mặt bên trong mũi tên lập tức trên trán mồ hôi lạnh toát ra. Đây là mấy thạch cung A, cung lực đáng sợ như vậy. Hơn nữa hắn thân là Sở gia hộ vệ, tự nhiên biết, Sở gia thân là thành Quách Bắc hào cường, mặc dù gia đại thế đại, nhưng trêu ra địch nhân cũng không ít, ai biết lúc này bị cái nào cựu gia tìm được, tùy thời trả miếng. Đi. Những người khác cắn răng một cái, không có đi quan tâm ai trong bóng tối bắn tên, chỉ là một thanh nắm lên trên mặt đất hôn mê Sở Thiên, liền nhanh chóng rời đi. Hình Thiện nhíu nhíu mày, muốn lại bắn một tiễn. Thế nhưng mà Sở gia hộ vệ cũng rất có kinh nghiệm, lại phân tán cưỡi ngựa, đem cái kia Sở Thiên bảo hộ ở giữa. Bắn chúng sao? Bên cạnh hán tử thấp giọng nói. Hình Thiện nói ra, bắn chúng, bất quá ngựa kinh động đến một chút, tránh đi chỗ hiểm, ta sợ không chết được. Đầy đủ, đại thiếu gia nói, sự tình mặc kệ có được hay không đều muốn rút lui, miễn cho đem chính mình góp đi vào, nếu bắn chúng, vậy chúng ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, đi thôi, đại thiếu gia đã sắp xếp xong xuôi, để chúng ta đi Vọng Xuyên Sơn tìm Ngô Phi, tới trước ở đó ở lại một hồi, tránh đầu gió. Bên cạnh một cái hán tử nói, cũng chỉ có thể như thế. Hình Thiện buông xuống trong tay đại cung, không nói hai lời liền cùng hai người khác vừa lên nhanh chóng rời đi. Hắn cảm thấy, chính mình một tiễn như là đã trúng đích, cho dù là tránh đi chỗ hiểm, này Sở Thiên hơn phân nửa cũng sẽ chết đi. Giá, giá. Sở gia hộ vệ cưỡi ngựa trên đường phố phi nước đại, kéo theo thụ thương lại đã hôn mê Sở Thiên thẳng đến Sở Phủ mà đi. Nghe nơi xa mơ hồ truyền đến gót sắt âm thanh. Trong thư phòng, đang ở gấp giấy Lý Tu Viễn ánh mắt hơi động một chút, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, là Sở gia người sao? Sớm như vậy trở về, xem bộ dáng là tìm tới Sở Thiên, nhưng Sở gia những hộ vệ này gót sắt âm thanh rất gấp gáp, xem ra cái kia Sở Thiên tựa hồ xảy ra vấn đề gì. Chẳng lẽ Hình Thiện bọn hắn đã đắc thủ ở trong? Nếu là như vậy, đến là giải quyết ta một món tâm sự. Nói xong, hắn lại cầm lấy bên cạnh chú bút, ở giấy vàng chồng chất mà thành trên quần áo, câu họa. Không đầy một lát thời gian, một món giấy vàng quần áo liền đã chế tác xong rồi. Tiểu Điệp, đem thứ này chứa vào trong chậu đồng, sau đó phóng tới viện tử đi. Lý Tu Viễn phân phó nói. Được rồi, thiếu gia. Tiểu Điệp ngáp một cái, vương chậu đồng rời đi. Tốt rồi, trở về ngủ đi. Chờ sự tình sau khi hết bận, Lý Tu Viễn mới duỗi lưng một cái kéo theo hai tên nha hoàn trở về phòng nghỉ ngơi đi tới. Vừa mới lên giường còn chưa ngủ, chợt trong đêm trên bầu trời vang lên một đạo kinh lôi. Bên ngoài viện một đạo lôi quang lấp lóe, bộc phát ra một vệt ánh sáng sáng, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Điệp giật nảy mình, hướng thiếu gia nhà mình trong ngực rụt rụt, thiếu gia, trong viện làm sao đột nhiên rơi xuống một đạo lôi. Bên cạnh Đỗ Xuân Hoa cũng thân thể run lên, bị hù dọa. Không có việc gì, an tâm ngủ đi. Lý Tu Viện vô vô đầu của các nàng, ra hiệu các nàng đừng sợ. Hắn biết đây là thôn quỷ lôi công ở lấy đi món kia quần áo. Như thế, đáp ứng thôn quỷ lôi công sự tình cũng coi là hoàn thành. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 150, sinh tử cải mệnh. Lý Tu Viện trái ôm phải ấp, ôm hai cái thiếp thân nhu thuận nha hoàn bình yên ngủ. Nhưng thời khắc này Sở Phủ, lại là đèn đuốc sáng trưng, Sở Phủ trên dưới mỗi người cũng thức đêm không ngủ. Nguyên nhân của nó chỉ có một cái, Sở gia nhị công tử, Sở Thiên bệnh tình nguy kịch rồi. Trong một gian phòng ngủ, vài tên đại phu giờ này khắc này lại tại trước giường bệnh bận bịu tứ phía, lẫn nhau tranh chấp không ngớt. Sở công tử bị rắn độc cắn bị thương, bây giờ nọc độc theo máu chảy khắp toàn thân, đã đánh vào tim phổi, như muốn trị liệu, nhất định phải nhanh giải độc, mới có một chút hy vọng sống. Một tên đại phu nói ra, động tác này tuyệt đối không thể, Sở công tử bị rắn độc cắn không giả, nhưng trên người chúng tên càng nặng, hẳn là trước cầm máu, nếu không cầm máu, kia không cần chờ giải độc. Đến thời điểm máu chảy khô, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể cầm máu, một tiễn này để máu độc chảy ra, mới để cho kéo lại được Sở công tử một hơi, một khi cầm máu, liền thần tiên không cứu. Một cái khác đại phu vội nói, giải độc cũng không phải, cầm máu cũng không phải, các ngươi bọn này lang băm, còn ta nếu là hôm nay có chuyện bất trắc, ta tuyệt không tha cho các ngươi. Sở lao ra lúc này nổi giận đùng đùng a đạo. Ba tên đại phu bị hù cùng nhau quỳ xuống. Sở lao ra, không phải chúng ta y thuật không tốt, mà là quý công tử tổn thương thật sự là quá nặng, trên người đã trúng độc rắn, lại có chúng tên, này hai thì nếu là tách ra hãy còn có chữa trị khả năng, bây giờ hai thì đều ở trên người một người, thật sự là chúng ta không đủ sức xoay chuyển cả đất trời a. Đúng vậy a, Sở lao ra, Sở công tử nếu là trúng độc rắn còn tốt, ta có thể vì Sở công tử lấy máu giải độc, nhưng trên người có chúng tên, thì tuyệt đối không thể lấy máu, vừa mới lấy máu, Sở công tử nhất định mất máu quá nhiều mà chết. Vậy liền vì con ta cầm máu. Sở lao ra giận dữ nói. Sở lao ra bất giận, nay một cầm máu, máu độc nhất định lưu lại ở Sở công tử thể nội, đến thời điểm chúng tên chưa lành, người liền đã máu độc công tâm mà chết rồi. Lại có đại phu bị hù run rẩy nói ra. Sở lao ra lúc này chỉ vào mấy cái này đại phu nói, bản lão gia mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp đều muốn bảo trụ con ta tính mệnh, con ta nếu là chết rồi, các ngươi cũng không cần sống. Nói xong, nổi giận đùng đùng hất lên ống tay áo rời đi phòng bệnh. Ba tên đại phu hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải. Thương nghị một phen, vì mình mạng nhỏ nghĩ, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp kéo lại Sở công tử vận mệnh mới là, không thể Sở lão gia lửa giận có thể không chịu nổi. Tuy nói Sở Thiên hiện tại bệnh tình nguy kịch khó y y, nhưng ba tên đại phu đều là thành Quách Bắc nổi danh thầy thuốc, đã có tiếng tăm, như vậy tự nhiên cũng có một chút cho bệnh nhân giữ mệnh thủ đoạn, hoặc châm cứu, hoặc thuốc thang, hoặc viên thuốc, bất quá những thủ đoạn này chỉ có thời điểm vạn bất đắc dĩ mới có thể triển khai. Ở mấy vị đại phu trị liệu sau đó, này Sở Thiên xem chừng ở mấy ngày bên trong tính mệnh không lo. Nhưng là mấy ngày sau đó lại là không còn khả năng cứu chữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở lão gia giờ phút này nổi giận đùng đùng rời đi phòng bệnh sau đó, hắn không có đi địa phương khác, mà là trực tiếp hướng về trong phủ từ đường mà đi. Đây là Sở gia quy định. Phàm là có cái gì không giải quyết được việc gấp, việc khó, liền đi từ đường bái hỏi tổ tiên, khẩn cầu tổ tiên phù hộ, đến thời điểm tổ tông hiển linh, tất nhiên sẽ vì Sở gia giải quyết phiền phức, giữ được bình an. Hơn nữa Sở gia tổ tiên hữu cầu tất ứng, hỏi gì đáp nấy. Chính là bởi vì như thế, Sở gia mới có thể một mực phồn vinh hưng thịnh, vinh hoa phú quý. Thế nhưng mà làm Sở lão gia vội vội vàng vàng đi vào trong phủ một gian hương hỏa không ngừng nhỏ từ đường thời điểm lại lập tức trợn tròn mắt. Từ đường bên trong, tiên tổ bài vị từng khối ngã trái ngã phải rơi vào tế trên bàn, cung phụng tiên tổ trái cây cũng bị chuột cho gặm ăn không từng nổi, liền ngay cả cắm hương lưu đồng, cũng bất mãn vết dạng, tựa như lúc nào cũng có vỡ vụn khả năng. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở lão gia toàn thân khẽ run rẩy, cảm giác được có chút không ổn. Bài vị đổ hết, tế phẩm bị ăn, lư hương nứt ra, đây đều là dấu hiệu rất không may a. Đây rốt cuộc, đến cùng là lúc nào phát sinh sự tình, rõ ràng mấy ngày trước đây vẫn là rất tốt à. Nhưng lại bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Sở lão gia cũng không có đi thêm muốn cái khác, vội vàng đem tiên tổ bài vị từng cái phụ chính, sau đó thanh lý tế bản, một lần nữa bày ra tế phẩm, tối hậu phương mới đốt hương tế bái, khẩn cầu tiên tổ hiển linh, cứu trợ con của mình Sở Thiên. Cũng vì Sở thị bộ tộc trì hoãn. Nơi này đốt hương cầu nguyện. Mặt khác một chỗ. Trốn ở miếu thành hoàng bên trong Sở thị lang lại là lập tức liền cảm ứng được, lúc này biến sắc. Sở đại nhân, đây là thế nào, vì sao đột nhiên sắc mặt liền thay đổi. Đến, lại uống chén này, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kia Lý Tu Viễn là nhân gian thánh nhân, ngươi tội gì cùng hắn đi đối nghịch, hơn nữa hắn đến cùng chỉ là nhân gian thánh nhân, trăm năm về sau vẫn là phải chết, ngươi sao không nhường nhịn hắn một phen, bây giờ lại là làm ra bực này chuyện hồ đồ. Bị kia Lý Tu Viễn đưa tới trên trời lôi thần, dẹp yên ngươi Sở thị nghĩa trang. Tới đối ẩm chính là một vị người mặc màu đỏ thắm quan phục nam tử trung niên, người này không phải người khác, đúng vậy thành Quách Bắc thành hoàng. Sở thị lang là bản địa hào cường, chiếm cứ nơi đây mấy trăm năm, làm sao có thể không biết thành Quách Bắc thành hoàng. Hai người chẳng những nhận biết, hơn nữa còn rất có giao tình. Lý Tu Viễn sự tình về sau đang nói, bây giờ ta kia tôn nhi lại là bệnh tình nguy kịch rồi, chúng độc rắn. Lại bị người ám toán một tiễn, bây giờ tính mệnh hấp hối, tuy bị lương y kéo lại được tính mệnh, nhưng lại sống không quá hai ngày, ta kia không nên thân nhi tử giờ phút này đang ở trong phủ trong đường đốt hương cầu nguyện, tìm kiếm trợ giúp của ta. Sở thị lang sắc mặt phá lệ khó coi, giờ phút này liền ngay cả mượn rượu giải sầu tâm tình cũng bị mất. Sở thị nghĩa trang quỷ quái bị tru diệt còn chưa tính, chẳng lẽ ngay cả mình hậu đại cũng muốn bị liên lụy sao? Thanh Hoang lắc đầu nói, rắn không cắn phúc đức người, bây giờ cháu của ngươi bị rắn độc cắn. Đây chính là chứng minh phúc của hắn đức đã hao hết, kiếp nạn tới, đây là báo ứng a, ngươi mưu hại thánh nhân chưa thành, bây giờ tất cả phúc đức đều muốn bị hao tổn sạch sẽ, về sau Sở gia sợ là cần có hoàn toàn suy bại, Sở đại nhân vẫn là làm tốt đại nạn lâm đầu chuẩn bị đi, cho tới cháu của ngươi Sở Thiên, nể tình này nhiều năm giao tình phân thượng, bản thành hoàng an bài hắn kiếp sau đầu nhập một hộ gia đình tốt, để hắn tiếp tục làm phú gia công tử, thế nào? Sở thị lang cắn răng nói, ta này tôn nhi có thể văn có thể võ. Ta vì hắn tính qua tương lai, về sau có thể thi đến tiến sĩ, cùng ta, quan bái thị lang, lại nối tiếp ta Sở gia phong quang, ta không thể để cho tôn nhi ta như vậy tùy tiện liền chết, ta muốn vì hắn kéo dài tính mạng. Quách Bác Thành Hoàng kinh hãi nói, ngươi cũng đừng làm ẩu, mạng này do trời định, chúng ta quỷ thần rõ ràng nhất. Vận mệnh là do trời định, thế nhưng mà mảnh đất này giới vận mệnh, lại từ ngươi này thành hoàng định, ta biết ngươi lợi dụng nhân gian thánh nhân, từ Xích Phát Quỷ Vương ở đó đoạt tới một bản sinh tử bộ. Phía trên hẳn là có tôn nhi ta Sở Thiên tên. Sở thị lang nói ra. Thành Hoàng lúc này sắc mặt lạnh lẽo nói, Sở đại nhân, ngươi khắc chế, tuyệt đối đừng làm ẩu, sinh tử bộ mặc dù định người sinh tử, nhưng là thứ này không phải ta này thành hoàng có thể lạm dụng. Lúc trước ta tính toán nhân gian thánh nhân đã có nhân quả, hao tổn nhiều năm góp nhặt tâm đức, hơn nữa ta tự thân âm đức đến cùng có hay không trả hết nợ phần này nhân quả ta còn không biết, bởi vì liên quan tới thánh nhân sự tình ta tính toán không ra, cho nên trong khoảng thời gian này ta đóng cửa không ra, chính là vì tránh né này nhân gian thánh nhân, chỉ chờ trăm năm về sau, thánh nhân chết giả, ta mới có thể yên tâm chấp trưởng sinh tử bạc. Chờ trăm năm về sau, thánh nhân chết giả, nhân quả biến mất, ngươi tự nhiên có thể yên tâm chấp trưởng sinh tử bộ, không chỉ như thế, ngươi còn có thể trở thành âm phủ một tôn Diêm La, có thể so với thiên cung thiên tôn, thế nhưng mà tôn nhi ta đây, trăm năm về sau sợ là ngay cả mồ mả cũng không tìm tới. Sở thị lang nói ra, Sở đại nhân, ngươi ta có giao tình không giả, nhưng cũng không thể hiện tại liền vận dụng sinh tử bạc vì ngươi tôn nhi đổi tên, ngươi vẫn là nghe ta một lời, để ngươi tôn nhi bình yên chết đi, ta vì hắn đi tìm gia đình tốt đầu thai. Thanh Hoàng nói ra, đoạn này cùng Lý Tu Viễn ở giữa nhân quả như vậy chấm dứt. Sở thị lang sắc mặt biến hóa không rõ, sau cùng có chút không cam lòng nói, như vậy đi, ta cũng không cầu ngươi vì tôn nhi ta nghịch thiên cải mệnh, chỉ cầu ngươi cho hắn duyên thọ 7 ngày, sau 7 ngày ta kia tôn nhi sống hay chết, không có quan hệ gì với ngươi. 7 ngày cũng không được. Thanh Hoàng một tiếng cự tuyệt, nếu là người bên ngoài ta có thể vì ngươi duyên thọ 10 năm cũng không thành vấn đề, nhưng là Sở Thiên Mưu hại Lý Tu Viễn, phạm vào tối kỵ hồi trở lại, việc này ta tuyệt đối không dám nhiễm. Việc này ngươi nếu không rút, ngươi thành hoàng này cũng không cần làm, ta Sở ra dù cho là phúc đức hao tổn, nhưng bây giờ còn chưa có ngược lại đây, vẫn là huyện Quách Bắc đệ nhất quan lại thế gia. Sở thị lang cả giận nói, lại nói, ta Sở ra vì ngươi miếu thành hoàng cử hành hơn 100 năm thành hoàng tế tự, thay ngươi không biết cống hiến nhiều ít hương hỏa, chẳng lẽ hôm nay ngay cả này chuyện nhỏ cũng không giúp sao? Nghe tiểu nói này, Thành Hoàng lúc này trầm mặc. Hắn tuy là Thành Hoàng, tương lai có chấp trưởng sinh tử bộ trở thành Diêm La khả năng, nhưng là bây giờ vẫn còn chỉ là một kẻ bình thường quỷ thần mà thôi, bị quản chế ở phàm nhân, nếu là Sở ra thật dưới cơn nóng giận dẹp yên chính mình miếu Thành Hoàng, kia tương lai hết thảy đều là nói xuông. Hơn nữa hắn cũng đích thật là hưởng dụng này Sở ra nhiều năm qua hương hỏa cung phụng, phần này nhân quả không trả, về sau cũng là phiền phức. Chỉ vì tôn nhi ta duyên thọ 7 ngày, việc này một thành, người ta trong lúc đó liền thành toàn xong, thế nào? Sở thị lang lại lập tức đạo. Duyên thọ 7 ngày chấm dứt nhân quả. Lúc này, Thành Hoàng tâm động. Có thể là hắn hay là có chút kiêng kỵ, không khỏi lại bấm ngón tay tính một cái. Việc này tựa hồ liên lụy không tới Lý Tu Viễn trên thân. Nếu là có liên lụy, chính mình suy tính liền sẽ mất đi hiệu lực. Hơn nữa Sở Thiên cho dù là duyên thọ, tựa hồ cũng là đoạn mệnh hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Thành Hoàng cắn răng nói, tốt, việc này ta ứng ngươi. Vì ngươi tôn nhi Sở Thiên duyên thọ 7 ngày, bất quá chỉ lần này một lần, lần tiếp theo ngươi đừng có lại tìm ta, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Làm phiên Thành Hoàng. Sở thị lang lại chắp tay nói. Thành Hoàng lúc này từ trong tay háo lấy ra một bản vỏ đen sách lớn, cổ truyện viết liền 3 chữ to, sinh tử bộ. Sinh tử bộ lật ra, rất nhanh, phía trên liền nổi lên Sở Thiên tên. Thế nhưng mà sinh tử bạc bên trên ghi lại Sở Thiên, tương lai quan tướng bái thị lang, vô tật mà chấm dứt, vinh hoa phú quý cả đời. Nhưng cổ quái là, tuổi thọ của hắn kia một nhóm, lại viết chết bởi từ nay trở đi giờ tí một khác. Vận mệnh cùng số mệnh mâu thuẫn lẫn nhau, để cho người ta rất không hiểu, cũng hoài nghi có phải hay không sinh tử bộ bên trên sai lầm. Thanh Hoàng nhíu nhíu mày, hắn biết đây không phải sinh tử bộ phạm sai lầm, mà là có một người cải biến Sở Thiên vận mệnh. Một cái không còn trên sinh tử bộ người. Người này, dĩ nhiên chính là cái kia nhân gian thánh nhân, Lý Tú Viễn. Một cái biến số xuất hiện. Sẽ liên quan ảnh hưởng những người khác biến số, khiến người khác vận mệnh đạt được cải biến, có vận mệnh con người thay đổi tốt hơn, cũng có vận mệnh con người xấu đi. Hiển nhiên, này Sở Thiên vận mệnh liền xấu đi. Duyên thọ 7 ngày. Thành Hoàng do dự một chút, sau cùng hung ác quyết tâm thay này Sở Thiên sửa lại tuổi thọ. Ngươi muốn cầu sự tình đã làm xong, hy vọng việc này sau đó hai chúng ta thanh toán xong. Hắn lộ ra sinh tử bộ cho Sở Thị Lang nhìn thoáng qua, xác định không sai sau đó, mới thu vào. Sở thị lang thi cái lễ nói, đa tạ Thành Hoàng, ta còn có một ít chuyện liền không quấy rầy Thành Hoàng, như vậy cáo tử. Sở đại nhân, cần biết ta thay ngươi tôn nhi duyên thọ 7 ngày, ngươi tôn nhi mấy ngày sau vẫn là sẽ chết, ngươi làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Thành Hoàng nói ra. Sở thị lang nói ra, sự do người làm, trên đời này không có thay đổi không được vận mệnh, tôn nhi ta vận mệnh không phải đã bị sửa lại sao? Ân, tính toán thời gian. Ô Giang Long Vương một cái dòng roi không sai biệt lắm nếu ứng nghiệm nhân kiếp. Sở đại nhân, ngươi muốn lấy Ô Giang Long Vương dòng roi long huyết cho ngươi tôn nhi kéo dài tính mạng. Thanh Hoàng vội nói, muốn không thể như này, Ô Giang Long Vương là có tiếng bá đạo bao che khuyết điểm, hắn dòng dõi nhân kiếp nếu là không độ qua được, có trời mới biết Ô Giang Long Vương sẽ làm ra sự tình gì tới. Hừ, có thể làm ra sự tình gì đến, nó đã là Thụ Phong Long Vương, vậy thì phải trông coi quy củ, nhân kiếp không độ qua được là nó dòng dõi phúc đức không đủ, há có thể liên lụy những người khác, việc này không có quan hệ gì với ngươi, đầu kia tiểu long ta là lấy định. Sở thị lang thái độ kiên quyết, nói xong liền hóa thành một cỗ âm phong biến mất ở miếu thành hoàng bên trong. Hắn đã không có sở thị nghĩa trang, hiện tại không sợ hãi, làm hết thể chỉ còn lại che chở con cháu đời sau. Nếu là tới này điểm cũng làm không được, vậy hắn cũng sống uổng phí này nhiều năm. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 151, bán cá. Giải quyết xong sở thị nghĩa trang sự tình sau đó, Lý Tu Viễn cũng coi là giải quyết xong một món tâm sự. Trong lòng vô sự, cũng là khó được rơi xuống cái thanh nhàn tự tại, bởi vì buổi sáng quá hài lòng, liền có chút nằm ý không nguyện ý đi lên, tựa hồ chỉ cần cùng đi, luôn có bận bịu không xong sự tình rơi xuống trên người mình, chỉ có ngủ, mới vừa rồi không có nhiều như vậy việc vặt quần thân. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Thiếu gia, ngươi xem, hôm qua đặt ở trong chậu đồng món kia giấy quần áo không thấy, bất quá trong chậu đồng lại nhiều một cái màu đỏ trứng gà. Đỗ Xuân Hoa lúc này bưng một cái chậu đồng đi đến. Đã thấy kia chậu đồng phía trên có bị sét đánh vết tích, đều có chút dấu hiệu hòa tan, phía trên càng là cháy đen một mảnh, bất quá ở này chậu đồng ở giữa, lại có một cái to lớn màu đỏ trứng gà. Trứng gà mơ hồ bước lên hào quang, thần dị bất phàm. Ừm. Lý Tu Viễn lúc này nhíu mày, từ trên giường ngồi dậy, Xuân Hoa, đầu tới cho ta xem một chút. Đỗ Xuân Hoa đem chậu đồng đầu tới. Lý Tu Viễn vừa nhìn, đã thấy viên kia màu đỏ thắm trứng gà bên trong, mơ hồ có một con gà trống lớn hư ảnh lưu động. Con kia gà trống lớn bộ dáng cùng hôm qua ở sở thị Nghĩa Trang kia thôn quỷ lôi công biến thành 99 con gà trống dáng vẻ giống nhau như lúc. Thôn quỷ lôi công lưu lại một con gà trống đây là dự định làm cái gì? Hắn lập tức rất nghi hoặc. Trước đó thôn quỷ lôi công nhưng từ chưa nói nổi qua điểm này, chỉ là để cho mình tặng một bộ y phục cho hắn, bây giờ quần áo đưa đi, hắn vẫn còn trở về một cái trứng gà. Chẳng lẽ đây là đáp lễ? Thôn quỷ lôi công thân là trên trời lôi công, là chính thống thần linh. Loại tồn tại này không có khả năng làm không có ý nghĩa sự tình, liền như là cái kia thành hoàng đồng dạng, lúc trước giúp ta, đơn giản chính là vì tranh thủ ta hảo cảm, tốt lợi dụng ta thay hắn làm việc, chẳng lẽ này thôn quỷ lôi công lưu lại này mai trứng gà cũng là vì này. Lý Tu Viễn trong lòng không ngừng phỏng đoán, nhưng hắn cảm thấy cái này cùng thành hoàng cái chủng loại kia tình huống lại không giống. Bởi vì thôn quỷ lôi công động tác này cũng không có chuyện trước thông chi. Hiện tại ta cái kia sư thúc mộc đạo nhân hẳn là kéo theo hắc hổ trở về sư môn đi tới. Nếu là hắn ở chỗ này ta có thể hỏi một chút ta này sư thúc ý kiến. Lý Tu Viễn khẽ lắc đầu. Làm sao đến thời khắc mấu chốt, người bên cạnh tiểu gì cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thiếu gia, này trứng gà có phải hay không có gì đó quái lạ, muốn hay không nô tỳ đem nó vứt đi. Đỗ Xuân Hoa hỏi. Lý Tu Viễn nói ra, không cần, đem này mai trứng gà lưu lại, bày ra trong thư phòng. Về sau thứ này có lẽ có dùng. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có tùy ý xử trí này mai trứng gà, dù sao đây là lôi công lưu lại, mạo muội ném đi, tóm lại là có một ít không ổn. Bất quá, hắn có lần trước thành hoàng sự tình sau đó hắn đối với này thôn quỷ lôi công trong lòng cũng sinh ra mấy phần đề phòng, không có dễ dàng như vậy cả tin quỷ thần. Vâng, thiếu gia. Đỗ Xuân Hoa đáp lại một tiếng lại bưng chậu đồng rời đi, chuẩn bị đem này mai trứng gà làm bài trí, lưu tại thiếu gia nhà mình trong thư phòng. Thiếu gia, giống như qua vài ngày liền muốn thi viện, thiếu gia những ngày này cũng không có như thế ôn tập, thiếu gia chẳng lẽ không cần chuẩn bị kiểm tra sao? Chật, trong chăn, tiểu điệp ửng đỏ khuôn mặt nhỏ chui ra, không nhịn được nhắc nhở. Thi viện. Lý Tu Viễn giật mình nói, ngươi không nói, ta cũng kém chút quên đi, giống như thi viện thời gian cũng đích thật là sắp đến, ân, còn có bao nhiêu ngày? Không có mấy ngày, chỉ có 6-7 ngày dáng vẻ. Tiểu điệp nói ra, chỉ còn lại 6-7 ngày rồi. Lý Tu Viễn trợn to mắt nhìn nàng, làm sao nhanh như vậy liền muốn thi viện. Tiểu điệp có chút vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, vốn là nhanh như vậy nha, đây là quan phủ đã sớm định ra tới thời gian, thiếu gia những ngày này cũng thường xuyên đi ra ngoài, xem chừng cũng không có nhớ tới ở trong lòng. Lý Tu Viễn xấu hổ cười một tiếng, tựa như là chuyện như thế. Hồi tưởng một chút, hắn mặc dù trước thời gian đi tới thành Quách Bắc có đoạn thời gian, thế nhưng mà tất cả đều bận rộn những chuyện khác, chỉ có một số nhỏ thời gian ở ôn tập sách vở. Xem ra hôm nay không thể ngủ tiếp rất thẳng, được mau dậy dụng công đọc sách. Lý Tu Viễn bội nói. Viện này thử vẫn là rất trọng yếu. Thi viện qua chính là tú tài, có tú tài thân phận mới xem như một cái chân chính người đọc sách, có rất nhiều tiện lợi cùng đặc quyền. Đồng sinh thân phận vẫn là quá thấp một chút. ở giai cấp chế độ xâm nghiêm cổ đại, Lý Tu Viễn hay là vô cùng rõ ràng thân phận này địa vị tầm quan trọng. Mình coi như là trời sinh thánh nhân lại như thế nào, đây chỉ là thần quỷ thừa nhận mà thôi, trên đời những người khác không thừa nhận, cho nên tại người bình thường trong mắt, chính mình chỉ là một cái bình thường thư sinh, như một người nào đó nói đồng dạng, quả nhiên là bình thường không có gì lạ. Mau dậy, theo giúp ta đọc sách đi. Lý Tu Viễn thúc giục nói. Biết. Tiểu Điệp nũng nịu tựa như đáp lại một tiếng, lộ ra rất vui vẻ. Mấy ngày nay, vì ứng phó thi viện, thi đậu tú tài, hắn quả nhiên là đại môn không ra, nhị môn không bước. Bất quá trong thành cũng có một chút tin tức ngầm bị lưu truyền sôi sùng sục, nói cái gì vùng ngoại ô trong rừng cây xuất hiện một con ăn người hắc hổ, sở ra tổng quản Uông Thông, còn có hơn 10 vị hộ vệ toàn bộ bị hắc hổ giết chết, lại có cái gì sở ra nhị công tử Sở Thiên được báo ứng, bị rắn độc cắn bị thương, bây giờ thoi thoát, sắp không được, còn có chính là quan phủ đã ở chiêu mộ thợ săn, chuẩn bị ra khỏi thành săn hổ đi. Mười mấy cái nhân mạng sự tình ở cổ đại đây là một món lớn vô cùng sự tình, nhưng vấn đề này bởi vì là mánh hổ gây nên, đại sự cũng liền biến thành việc nhỏ. Không cần lập án, cũng không cần truy tra, dù sao lúc ấy đã có rất nhiều vị thư sinh tận mắt nhìn đến một màn kia, tùy tiện tìm thư sinh chứng thực một phen liền có thể biết nhất thanh nhị sở, không có bất kỳ cái gì đáng giá khả nghi địa phương. Bất quá nói cũng kỳ quái, theo lý thuyết Lý Tu Viễn cũng tham dự vào vấn đề này bên trong, bất quá mấy ngày nay hắn an tâm đọc sách. Lại là không có bị quan sai tới cửa hỏi thăm, như thế để hắn bớt đi không ít tâm tư. Nói tóm lại, lần này vụ án mặc dù nghiêm trọng, nhưng là liên lụy lại rất nhỏ, quan phủ bên kia chỉ là đem này vụ án định nghĩa vì mánh hổ đả thương người, chỉ là phát phần đối với hắc hổ treo thưởng, liền không giải quyết được gì. Cho tới hắc hổ, tự nhiên là không có khả năng bị chung quanh thợ săn bắt giết, bởi vì hắn đã sớm đi theo một đạo nhân rời đi thành Quách Bắc. Nhưng là ở hôm nay, khoảng cách thành Quách Bắc mấy chục dặm có hơn có một cái sông. Này sông không có tên, chỉ là Ô Giang một cái nhanh sông. Bờ sông có một tiểu trấn, người nơi này đời đời dùng đánh cá mà sống, dần ra tạo thành một cái cá trấn, chung quanh các nơi thương nhân đều sẽ tới này thu mua tôm cá, sau đó buôn bán các nơi. Cá trong trấn một vị lão ngư dân giống như ngày thường, ở trên sông đánh cá trở về, dẫn theo thắng lợi trở về tôm cá, đi vào phiên chợ bên trên buôn bán. Uống, lão đầu cá, ngươi hôm nay khả năng, từ chỗ nào bắt được như vậy một đầu lớn cá quả? Sợ là có hơn mấy chục cân nặng đi, thế này cá cũng không thấy nhiều. Thu mua tôm cá một cái người bán hàng rong, nhìn thấy này lão ngư dân dẫn theo sọt cá, có một cái đại hắc cá đi tới, lúc này cả kinh nói, vội vàng cản lại hắn, lao đầu cá, này cá quả bán ta đi, ta thêm giá hai thành thu mua, vừa vặn vợ ta trở sinh, ta mua này hắc ngư trở về nấu canh, cho nàng bồi bổ. Đi, đi, vợ ngươi nửa năm trước liền đã sinh, này hắc ngư ta không bán, ta giữ lại chính mình ăn. Lao đầu cá nói ra. Người bán hàng rong cười hắc hắc, mặt dày nói, ba thành, ta thêm giá ba thành thế nào, gần đây mấy ngày nay vừa vặn đụng phải một người thu mua hắc ngư, ngươi lấy về nấu canh chính là lãng phí, không bằng bán ta, sau đó lấy tiền mua chút những vật khác, đây không phải tốt hơn. Lão ngư dân mặc dù tuổi già, nhưng lại cũng không hồ đồ, ánh mắt hắn khẽ động nói, ta đã sớm biết mấy ngày nay có một cái đại phú thương ở chỗ này thu mua hắc ngư, ngươi nếu là thêm giá năm thành, này hắc ngư ta liền bán ngươi. Không thể liền cho ta đi một bên. Nhìn lão đầu cá ngươi là học kịch nam bên trong đồng dạng, treo giá a. Ha ha, chưa thành sao? Lão ngư dân cười cười. Người bán hàng rong trong lòng đánh giá thấp tính toán một cái, thêm giá 5 thành, vẫn là có lợi nhuận, lúc này cắn răng nói, thành, thêm giá 5 thành liền 5 thành, qua bên kia cân nặng. Ngươi xưng ta không yên lòng, phải dùng ta. Lão ngư dân nói ra. Được được được, dùng ngươi xưng. Người bán hàng rong nói ra. Rất nhanh. Thừa trọng định giá, lão ngư dân bán hắc ngư được một khoản tiền, tâm tình thật tốt đi về nhà. Mà người bán hàng rong thu mua đầu này đại hắc cá sau đó, lại là vội vàng cầm lấy hắc ngư đi trên trấn khách sạn đi, chuẩn bị chuyên bán cho mấy ngày trước đây tới trên trấn thu mua hắc ngư cái kia đại phú thương. Làm người bán hàng rong đuổi tới khách sạn thời điểm, đã có không ít những người lái cá khác ở chỗ này buôn bán hắc ngư. Bất quá từ đối với trong tay mình đầu này hắc ngư lòng tin, hắn lớn tiếng hét lên, ta này có một đầu trên 100 năm phần hắc ngư. Mau đến xem a. Ngươi liền tuổi a, ngươi này hắc ngư mặc dù lớn hơn một chút, nhưng căng hết cỡ cũng chính là vài chục năm phần, nào có trên 100 năm. Đi đi đi, liền biết nói khoác, đừng chậm trễ chúng ta làm ăn. Phu cận hàng cá từng câu từng chữ nói. Nhưng là này người bán hàng rong lại lập tức hấp dẫn trong tiểu lâu cái kia đại phú thương chú ý, lúc này một vị người mặc cẩm y yề, phú quý 10 phần nam tử trung niên vội vã mang lấy mấy tên hộ vệ, gia đình đi ra khách sạn tới. Nam tử trung niên này không phải người khác. Đúng là thành Quách Bắc Sở ra Sở lao ra. Mua cá của ta đi, ta này hắc ngư mới mẹ đây, vừa đánh lên tới. Ta này hắc ngư lại lớn lại mập, mua ta đi. Phu cận hàng cá lúc này lao qua. Sở lao ra lúc này phân phó hộ vệ ngăn lại những thứ này hàng cá, sau đó đi thẳng tới cái kia người bán hàng rong phía trước nói, ngươi này hắc ngư bán vài đồng tiền. 10 lượng, thiếu một văn cũng không bán. Người bán hàng rong còn chưa nói xong, một thỏi bạc liền ném qua. Đem này hắc ngư mang đi, hồi trở lại thành Quách Bắc đi, nhớ kỹ bản lao ra trước đó phân phó, nếu là xảy ra bất trắc, bản lao ra tuyệt đối không dễ tha ngươi. Sở lao ra chăm chú nhìn một chút này hắc ngư, nhìn thấy này hắc ngư chỗ cổ có một mảnh lân phiến là ngã sinh trưởng, lúc này xác định không sai, lập tức quát. Vâng, lao ra. Sở ra bọn hộ vệ đáp lại một tiếng, lấy hắc ngư, lúc này liền cưỡi ngựa mà đi, thẳng đến thành Quách Bắc mà đi, không có chút nào chậm trễ cùng do dự. Ô Giang bên cạnh có một cá chân mấy ngày nay bên trong sẽ bắt được một cái hắc ngư, này hắc ngư có 100 năm, dưới cổ có một cái nghịch lân, này hắc ngư huyết năng cứu thiên nhi. Con ta phải nhớ kỹ, mua xuống hắc ngư, lập tức phái người phóng ngựa về thành, trên đường nhớ lây không thể có một tia chậm trễ, bằng không đại sự khó thành, thiên nhi tính mệnh khó cứu. Sở lao ra lúc này trong óc không khỏi nghĩ mấy ngày trước đây phụ thân báo mộng cho mình. Hắn đạt được báo mộng sau đó, không có một tia hoài nghi. Lập tức tự mình tiến về cá chấn giá cao thu mua hắc ngư, bây giờ cuối cùng là trời không phụ người có lòng, mua đến đầu này đặc thù hắc ngư. Nhìn xem hộ vệ phóng ngựa rời đi, sở lao ra lòng dạ mới có chút nhất an. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 152, ô trưởng quỹ. Lao ngư đầu bán hắc ngư sau đó, được một khoản không ít tiền tài, tâm tình thật tốt, xưng mấy cân thịt, cô một bầu rượu, về đến trong nhà để cho mình bạn già cho mình xào cái thức ăn ngon, chúc mừng một chút. Thế nhưng mà rượu mới uống một ngụm, thịt mới ăn một mảnh, liền nghe ngoài cửa có người ở gõ cửa, còn cứ gọi lấy tên của hắn. Lao ngư đầu ở đó không? Âm thanh hùng hồn mạnh mẽ, nhưng lại để lộ ra mấy phần lạ lẫm mùi. Là ta, ngươi là ai a? Lao ngư đầu buông xuống bắt đũa, mang theo vài phần cảnh giác đi ra ngoài vừa nhìn. Đã thấy một vị người mặc trường sam màu đen, đầu đội ngọc quan, khôi ngô cao lớn nam tử đứng ở ngoài cửa, mỉm cười nhìn hắn. Ngươi là lão ngư đầu sao? Áo đen nam tử mở miệng nói. Lao ngư đầu nhẹ gật đầu, là ta, ngươi là. Áo đen nam tử nói ra, ta là nơi khác một cái phú thương, họ ô, ngươi có thể gọi ta ô trưởng quỹ, hôm nay trùng hợp đi ngang qua nơi này, nghe nói trên trấn người bán hàng rong nói hôm nay ngươi ở ô giang bộ hoạch một cái lớn cá quả, không biết có hay không chuyện như thế. Có, hôm nay ta đích xác là bắt được một cái lớn cá quả. Lao ngư đầu gật đầu nói. Ô trưởng quỹ nói ra, đúng lúc, vợ ta chờ sinh, cần một cái cá quả bổ thân thể, không biết lão ngư đầu có thể hay không đem đầu kia hắc ngư bán cho ta. Đương nhiên, tiền tài đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong phất phất tay, bên cạnh một cái tùy tùng đi tới, dùng vải đỏ khay, nâng 10 thỏi bạc lóng lánh bạc đi tới lão ngư đầu trước mặt. Đây là 100 lượng bạc, chỉ cần lão ngư đầu đem kia hắc ngư bán cho ta, này 100 lượng sẽ là của ngươi. Ô trưởng quỹ nói ra. 100 lượng. Lão ngư đầu lập tức xem trận cả mắt lên. Không nghĩ tới thế mà lại có người ra giá 100 lượng thu mua đầu kia hắc ngư. Nhưng trận, hắn lại là liên tiếp khó xử. Ô trưởng quỹ nói ra, thế nào, chẳng lẽ lão ngư đầu ngươi chê ít bạc rồi? Lão ngư đầu vội nói, không phải, làm sao lại thế, ô trưởng quỹ xuất thủ hào khí, ta cả đời này cũng chưa từng gặp qua, có thể, thế nhưng mà, đầu kia cá quả ta đã bán cho trên trấn một cái người bán hàng rong. Hiện tại kia hắc ngư đã không ở trên tay của ta, nếu như ô trưởng quỹ không đội. Tiểu nhân ngày mai vội, lại vì ô trưởng quỹ bắt qua một cái hắc ngư. Cái gì, ngươi đem kia hắc ngư bán? Ô trưởng quỹ lập tức sắc mặt đột biến, trước đó vẻ mặt ôn hòa thần sắc cũng lập tức biến thành mặt mũi tràn đầy lửa giận. Hắn một phát bắt được lão ngô đầu nói, ngươi tại sao có thể đem kia hắc ngư bán, còn ta nhân kiếp liền ứng ở trên thân thể ngươi. Ngươi nếu đem con ta phóng sinh, ta bảo đảm ngươi quãng đời còn lại vinh hoa phú quý. Bây giờ lại đem con ta bán ra, đáng chết, người lão nhân này còn sống để làm gì? Gào. Nói xong, một tiếng long ngâm đột nhiên nổ vang, đã thấy ô trưởng quỹ phía sau đột nhiên vươn một cái to lớn màu đen cái đuôi, này cái đuôi to lớn vô cùng, hung mãnh mạnh mẽ, giờ phút này hung hăng quăng ra, một cái đuôi đem lão ngư đầu cho đánh bay ra ngoài. Lão ngư đầu kêu thảm một tiếng, máu tươi dâng trào, cả người bị đánh bay tiến vào trong nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ bạn già nhìn thấy một màn này bị hù sắc mặt tái nhợt, thế nhưng mà sau đó lại bị bay tới lao ngư đầu trùng điệp đâm vào trên người, cũng thống khổ kêu rên một tiếng, ngã nhào trên đất, miệng ở trong chảy ra máu tươi, trong nháy mắt liền cùng lao ngư đầu song song mất mạng trong phòng. Phong tỏa khu vực sông, cho đến tìm tới con ta mới thôi. Ô trưởng quỹ giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng, đã thấy một con tóc đen nhánh xung quanh mà lên, lại hóa thành một đám lông bầm rậm rạp, sau đó kia một cái to lớn vây đuôi một cái mặt đất, Ô trưởng quỹ cả người đằng không mà lên, giữa không trung bên trong cả người cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái kia hai tay hai chân hóa thành vảy giáp dày đặc lợi chảo, thân thể kéo dài, tựa như một con cự xà nằm ngang, trên đỉnh đầu càng là có lợi sừng rỗi ra. Gào! Long ngâm vang lên, đã thấy một cái to lớn giao long xông lên bầu trời. Nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời trong nháy mắt liền cuồng phong gào thét, sau đó sấm sét vang rội, mây đen dày đặc, bao phủ toàn bộ cá trấn trên không, ở mây đen kia chỗ sâu, phàm nhân không thể gặp địa phương một cái to lớn giao long ở trong mây đen xuyên thẳng qua du đãng, điều khiển mây mưa, nó thấy cùng chung quanh mây đen gãy sống chung với nhau, tùy ý hô mưa gọi gió, thi triển Ô Giang Long Vương bản lĩnh. Đuổi! Trận, kinh lôi vang lên. Một đạo thiểm điện từ phía trên rơi xuống, rơi vào lão ngư đầu nhà gỗ phía trên. Nhà gỗ trong nháy mắt bị lôi điện đánh cho trực tiếp sụp đổ, đem kia đã chết đi lão ngư đầu vợ chồng mai táng ở bên trong. Thế nhưng mà như thế còn chưa đủ lấy lắng lại này giao long lửa giận. Dầm dầm. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E. Tê kèm theo cuồng phong cuốn ngược, to như hạt đậu mưa to, mưa như chút nước mà xuống, đánh tới hướng phía dưới cá trấn, rất có một loại muốn đem này cá trấn bao phủ khí thế ở bên trong. Dưới mưa to, nhanh thu quán con A. Này mưa thật lớn, nhanh đi tránh mưa. Làm sao lúc này đột nhiên liền xuống mưa, nhà ta quần áo còn không thu đây. Cá trấn bách tính, bị mưa to cọ rửa, nhao nhao thu quán tránh mưa, không dám ở trên đường phố đi dạo. Ở mưa to cọ rửa phía dưới, rất nhiều thuyền đánh cá bên trên tôm cá, còn có hàng cá gặp phải đang ở mua bán cá tươi, giờ phút này khôi phục sức sống, bãi động cái đuôi theo mưa to trốn vào phụ cận giang hà bên trong. Người bán hàng rong môn nhìn thấy chính mình hàng hóa tổn thất nặng nề, đau lòng không thôi, thế nhưng lại cũng vô lực ngăn cản. Trước mắt bên ngoài cuồng phong tứ ngược, mưa to mưa như chút nước, chính là người đi đến bên ngoài đi tới đều có khả năng sẽ bị mưa to gió lớn cuốn đi, cho nên cho dù là biết mình hàng hóa tổn thất nghiêm trọng, cũng không có mấy người tiến đến ngăn cản. Giá, giá. Ngay tại lúc giờ phút này, hai thất sở ra khoái mã giờ phút này đã sớm đã chạy ra cá trấn, hướng về thành Quách Bắc phương hướng mà đi. Mặc dù cá trấn phương hướng mây đen dày đặc, mưa rào xối xả, nhưng là ở bọn hắn nơi này lại không có bị bão mưa ảnh hưởng đến, chỉ có một ít nhỏ bé nước mưa cùng gió nhẹ liên lụy tới, sợ đánh vào trên mặt của bọn hắn. Lao gia đã phân phó, không thể để cho này hắc ngư xối đến nước mưa, nhanh dùng bao vải dầu tốt. Một cái sở ra hộ vệ nói ra, yên tâm đi, ta đã gói kỹ, cam đoan sẽ không xối đến nước mưa. Một người khác trả lời. Hai thất khoái mã nhanh chóng biến mất ở phía xa, hất ra sau lưng mưa to gió lớn. Nhưng là nơi này phát sinh hết thảy, thành Quách Bắc bên trong người cũng không biết. Bởi vì cái này thời điểm, thành Quách Bắc bên trong tất cả thư sinh tất cả đều bận rộn chuẩn bị kiểm tra, chuẩn bị lần này thi viện đây, liền ngay cả Lý Tu Viễn cũng không ngoại lệ. Mấy ngày nay, dù cho là thích giao bằng kết bạn các thư sinh cũng đều cấm túc không ra, những cái kia nhà cùng khổ thư sinh, đang ở vùi đầu khổ đọc, bảo đảm lần này thi viện thuận lợi có thể qua. Vô luận trong thành thư sinh thế nào chuẩn bị, nhưng là thi viện thời gian vẫn là đúng hạn mà tới. Ngay tại 3 ngày sau, thi viện định ra bắt đầu thi thời gian đến. Hôm sau trong đêm, Đỗ Xuân Hoa bởi vì thiếu gia nhà mình cần có tham gia thi viện, cho nên rất sớm liền chuẩn bị tham gia thi viện thời điểm đồ ăn, còn có qua đêm quần áo. Thi viện cần có 2 ngày thời gian, ăn ở cũng ở trường thi ở trong, thí sinh một khi đi vào liền không thể ra, chỉ có chờ thi xong sau đó mới có thể đi ra ngoài, cho nên cần thí sinh tự chuẩn bị đồ ăn cùng quần áo. Hôm nay trước kia, Lý Tu Viễn sắc trời hơi sáng liền dậy, không có như ngày xưa bình thường nằm ỉ. Xuân Hoa, ngươi còn tại bận bịu cái gì? Còn không đi nhanh lên. Hắn kéo theo Tiểu Điệp đang muốn đi ra ngoài, tiến về trường thi, thế nhưng lại nhìn thấy Đỗ Xuân Hoa còn chưa ra, không khỏi thúc giục nói. Tới, tới. Đỗ Xuân Hoa đáp lại một tiếng, vội vội vàng vàng chạy chậm ra, đã thấy nàng ôm một trận chăn đông, dẫn theo hộp cơm, bao lớn bao nhỏ một đồng lớn, còn chưa có chạy tới liền đã thở hừng hực. Lý Tu Viễn vuốt vuốt đầu nói ra, ngươi mang theo nhiều đồ như vậy làm cái gì, bất quá là 2 ngày thời gian thi viện mà thôi, cũng không phải dọn nhà. Vật gì khác cũng buông xuống, mang lên hộp cơm là đủ rồi. Thiếu gia, mang nhiều ít đồ tóm lại là không sai, nô tỳ nghe người trong thành nói, trước kia có cái thư sinh bởi vì không có mang theo mền gấm, đang thi thời điểm lạnh bệnh, đến mức phát huy bất lợi, không có thi đậu. Đỗ Xuân Hoa thở phì phò nói ra, đem những này đồ vật cũng giao cho Lữ Bá, dẫn theo hộp cơm càng ta đi. Lý Tu Viễn lắc đầu, đi qua đưa nàng trong tay những vật kia toàn bộ buông xuống, sau đó liền nhận lấy hộp cơm, giữ chặt tay của nàng. Đem nàng kéo đi. Miễn cho này tỷ nữ lại nghĩ đến đi đóng gói thứ gì. Đỗ Xuân Hoa hơi đỏ mặt, cũng không dãy rủa, tùy ý thiếu gia nhà mình lôi kéo, con mắt thỉnh thoảng bốn phía nhìn nhìn, quái có một ít ngượng ngùng. Tiểu Điệp, đúng rồi, bút mực giấy nghiên cũng chuẩn bị xong chưa? Lý Tu Viễn hỏi. Nô tỳ hôm trước liền đã chuẩn bị xong. Tiểu Điệp vỗ vỗ bao khỏa, vừa cười vừa nói. Lý Tu Viễn gật đầu nói, nếu chuẩn bị thỏa đáng, vậy thì đi thôi. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 153, Thi viện. Thành Quách Bắc bên trong bách tính đều biết hôm nay là mở viện khảo thí thời gian, kéo theo Tiểu Điệp cùng Đỗ Xuân Hoa cùng nhau đi tới, có không ít ven đường bán hàng rong, còn có qua đường người đi đường, có chút nhiệt tình mở miệng chúc mừng Lý Tu Viễn thuận lợi thi đậu tú tài. Những người này đều là không quen biết, thuần túy chính là vì lấy một cái may mắn. Dân chúng cho rằng, chính mình chúc mừng qua thư sinh nếu như có thể thi đậu tú tài, cũng có thể cho chính mình mang đến hảo vận. Cho tới có phải thật vậy hay không vậy liền không được biết rồi. Bất quá này thuần phát dân phong đến là để Lý Tu Viễn cảm thấy rất không tệ. Khi hắn đi vào trường thi trước thời điểm, nơi này đã hội tụ thành Quách Bắc bên trong tất cả đồng sinh, nhân số rất nhiều, nói ít cũng có mấy trăm, đã nhiều năm kỷ nhẹ nhàng thiếu niên, cũng có 3-40 tuổi trung niên, thậm chí hắn còn chứng kiến mấy cái đã song tóc mai bạc lao đồng sinh ở bên trong. Mà ở trường thi phụ cận thì là người bán hàng rong tụ tập, buôn bán đặt bút viết mực nghìn giấy, các loại ăn uống, thậm chí còn có người bắt đầu phiên giao dịch thả cược. Em ai có thể thi đậu tú tài, ai thứ tự cao hơn. Lý Tu Viễn nhìn sắc trời một chút, không sai biệt lắm đã nhanh đến giờ mão. Giờ mão một khắc là trường thi mở cửa thời gian, đến thời điểm tất cả thí sinh đều muốn tiến vào trường thi, chuẩn bị thi viện. Bất quá tại không có mở cửa trong khoảng thời gian này, phụ cận thư sinh môn lẫn nhau giao bằng kết bạn, hôn cái quen mặt, cũng tốt lưu lại một chút tình cảm. Lý Huynh, bên này, bên này. Lúc này, Chu Dục, Vương Bình, Trung Khánh Tử chờ một đám thư sinh nhìn thấy Lý Tu Viễn thời gian lập tức xa xa phất tay hô. Đọc truy. Hẹn cùng, à, không nghĩ tới chư vị đã đến sớm, xem ra đối với lần này thi viện là tình thế bắt buộc. Lý Tu Viễn cười đi tới, thi cái lễ đạo. Đám người đáp lễ lại, cảm tạ một phen Lý Tu Viễn ân cứu mạng, sau đó Chu Dục lại cười khổ lắc đầu nói, ở đâu là tình thế bắt buộc, lần trước xảy ra chuyện kia sau đó ta sau khi trở về liền một mực tại nhà điều dưỡng, cho tới bây giờ như cũ suy nghĩ khô kiệt. Thần sắc mỏi mệt, nửa tờ sách vở cũng không có lật xem, đến bây giờ trong đầu vẫn là rối bời, lần này thi viện chỉ sợ là thi không trúng. Sẽ không như vậy nghiêm trọng. Lý Tu Viễn kinh ngạc nói. Một cái khác thư sinh mặt mũi tràn đầy thê thảm nói, so này nghiêm trọng nhiều, tại hạ mấy ngày nay một mực ốm đau ở giường, cho đến hôm nay mới có khí lực rời giường đi đường, cũng không biết có phải hay không thượng thiên thương hại ta, để cho ta tham gia lần này thi viện, không thể lần này thi viện đều chỉ sợ nếu bỏ lỡ. Nhưng cho dù là hôm nay có khí lực tham gia lần này thi viện, cũng hơn nửa là thi không trúng, chỉ có thể chờ đợi sang năm trở lại. Nói trở lại, kia mấy ngày cùng ta quấn quýt lấy nhau mỹ nữ, thật chẳng lẽ chính là một con chó sao? Nói xong, lại nước mắt rưng rưng nhìn xem Lý Tu Viễn. Tựa hồ chỉ có một cái thảm chữ có thể hình dung hắn tâm tình bây giờ. Lý Tu Viễn, bực này chuyện hoang đường, ngươi vẫn là khỏi phải nói nổi lên, ngươi nhắc lên ta lại muốn nói. Bên cạnh Chu Dục trong bụng một trận buồn nôn, muốn nôn mửa liên tu. Hắn không thể so với những người khác muốn tốt, bởi vì hắn đụng phải còn không phải nữ, vẫn là một con nam quỷ. Mỗi lần nhớ tới đều chỉ cảm giác một trận buồn nôn. Lý Tu Viễn một bộ ta hiểu bộ dáng của các ngươi nhìn xem mấy vị này thư sinh, khẽ thở dài một cái đạo, chuyện đã qua đều đã trôi qua, chư vị hiện tại hẳn là nắm chắc cơ hội này rất tốt tham gia lần này thi viện, thi đậu tú tài sau đó, suy nghĩ tiếp những chuyện khác cũng không mượn. Chư vị huynh đài. Lần này thi viện ta không muốn tham gia, hôm nay ta là tới cùng chư vị nói từ biệt. Lúc này, cái kia gọi Trung Khánh Tử thư sinh chợt thi cái lễ, mở miệng nói ra. Trung huynh, ngươi đây là vì sao? Mấy vị khác thư sinh kinh hãi nói. Bọn hắn mặc dù đầu trống trơn, thân thể không được tốt, nhưng lại như cũ dáng chống đỡ lấy tới tham gia lần này thi viện. Dù sao viện này thử 3 năm chỉ mở 2 lần, bỏ qua lại phải đợi hơn 1 năm, cho nên vô luận như thế nào cũng không hề từ bỏ dự định. Không nghĩ tới Trung Khánh Tử đến hôm nay thế mà muốn từ bỏ. Vương Bình sốt ruột vội vàng khuyên nhủ, Trung Huynh, người êm đẹp vì sao muốn vứt bỏ thi, này mở viện ngay tại hôm nay, há có thể không tiến cống viện một chuyến, lại nói viện này thử cũng liền 2 ngày thời gian, trước sau chỉ hoãn bất quá 3 ngày, ngươi có chuyện gì gấp, thế mà ngay cả thi viện đều muốn bỏ qua. Bên cạnh mấy vị thư sinh cũng gật đầu nói, cảm thấy lời này có lý. Trung Khánh Tử cười khổ nói, việc này nhắc tới cũng có chút mơ hồ, vài ngày trước chạm vạng tối thời điểm. Ta đụng phải một cái dơ giấy đạo nhân kia chủ động vì ta tính một quẻ, nói ta lần này thi viện có thể không cần tham gia, cho dù là tham gia cũng thi không trúng. Đạo nhân đoán mệnh, 10 phần 9 không trúng, Trung huynh cần gì tin vào một kẻ thuật sĩ nói như vậy? Chu Dục nói ra. Lý Tu Viễn đến là sửng sốt một chút, này Trung Khánh từ trong miệng dơ giấy đạo nhân chỉ sợ là sư thúc của mình một đạo nhân, nếu thật sự là như thế, vậy mình sư thúc cũng sẽ không ăn nói lung tung, nhất định là tính tới Trung Khánh từ tương lai, bằng không không dám nói lung tung. Dù sao nếu là bởi vậy hỏng rồi người khác tương lai, đây là muốn gánh vác nhân quả. Trung Khánh từ lắc đầu nói, kia dơ giấy đạo nhân nói ta thi không trúng tú tài ta lại không có để ở trong lòng, nhưng kia dơ giấy đạo nhân vẫn còn nói giờ phút này trong nhà của ta láo mẫu bệnh nặng, nếu là ta không bỏ thi chạy về nhà bên trong, chỉ sợ thấy không được trong nhà mẫu thân một lần cuối, mà liền tại hôm qua ban đêm, ta mộng trong mộng gặp ta một vị chết đi hảo hữu, kia hảo hữu báo mộng cho ta, nói mẫu thân của ta bệnh tình nguy kịch, để cho ta nhanh chóng quay lại gia trang, việc này không vừa vặn ứng kia dơ giấy đạo nhân sao. Suy đi nghĩ lại, tại hạ cảm thấy vô luận sự tình thật giả, vẫn là phải trở về một chuyến, viện này thử qua 2 năm lại đến thi cũng không muộn. Lời nói này xong, cái khác mấy cái thư sinh lúc này trầm mặc. Bọn hắn trước đó là không tin quỷ thần sự tình, thế nhưng mà trải qua trợ quỷ sự tình sau đó bọn hắn lại là tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ đạo sĩ đoán mệnh, vong bạn báo ngộng, này mẫu thân bệnh tình nguy kịch xem bộ dáng là 89/10 tồn tại. Từ xưa đến nay, chăm thiện lấy hiếu làm đầu. Nếu là mẫu thân bệnh nặng, quả thực hẳn là trở về thăm viếng, thi viện sự tình có thể tạm thời thả một chút. Đã là trong nhà mẫu thân ngã bệnh, lẽ ra trở về thăm viếng, ta cảm thấy việc này không có gì đáng giá do dự, hẳn là đi làm, tú tài mỗi năm đều có thể thi, nhưng là mẫu thân cũng chỉ có một vị. Lý Tu Viễn mở miệng nói. Hắn thấy, thân nhân nhưng so sánh công danh trọng yếu hơn. Mấy người khác nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Trung Khánh Từ nhìn xem Lý Tu Viễn cảm kích nói. Trước đó trong lòng ta còn có do dự, bây giờ nghe Lý Huynh một lời nói lúc này mới rộng mở trong sáng, đa tạ Lý Huynh khuyên bảo, ta này liền trở về thăm viếng mẫu thân, hôm nay không thể bồi chư vị cùng nhau bước vào trường thi, thật sự là tiếc nuối, trước lúc rời đi, ta chỉ có thể là cầu chúc chư vị thuận lợi thông qua thi viện, thi đậu tú tài, chư vị, cáo tử, ngày sau hữu duyên gặp lại. Hắn nói xong, liền thi cái lễ, đám người cũng đều đáp lễ lại, chúc phúc hắn thuận buồm xuôi gió, trong nhà mẫu thân không việc gì. Nhìn thấy Trung Khánh Từ quay người bước nhanh rời đi, đầu cũng chưa có trở về một chút, trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, tuy nói hắn ham sắc đẹp, bị nữ quỷ mê hoặc, thế nhưng mà ở trái phải rõ ràng bên trên nhưng vẫn là đáng giá tán thưởng, chí ít hắn là một cái hiếu tử, vì mình mẫu thân có thể từ bỏ lần này thi viện. Vương Bình cũng là như thế, tuy nói Vương Bình tham tài háo sắc, nhưng đối với bằng hưu vẫn là có đạo nghĩa, khó xử thời điểm sẽ không bước xuống bằng hưu đảm mệnh. Dù sao chẳng ai hoàn mỹ. Ngươi không thể trông cậy vào một người phẩm đức đến cỡ nào cao thượng, cỡ nào hoàn chỉnh không thiếu sót, nếu là thật sự có loại người thế này, vậy thì không phải là người, mà là thánh hiền, không, cho dù là thánh hiền cũng sẽ có một ít địa phương chỗ không đủ. Đông, đông, đông. Ngay lúc này, trường thi bên ngoài đồng la gõ. Mở cửa, trường thi mở cửa. Một đám đồng sinh lập tức kích động không thôi nói. Lý Huynh, đi mau, trường thi mở cửa, chúng ta nhanh chóng đi vào. Chu Dục cũng có chút kích động, hắn cũng là lần thứ nhất tham gia thi viện. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, sau đó đối với bên cạnh Tiểu Điệp, Đỗ Xuân Hoa nói, đem đồ vật cho ta là được rồi, các người đi về trước đi, mấy ngày nay lúc ta không có ở đây ít đi ra ngoài, có chuyện gì tìm Lữ Bá. Vâng, thiếu gia. Hai cái tỷ nữ nhẹ gật đầu, nhu thuận đáp lại một tiếng. Lý Tu Viễn lấy ra đồ vật sau đó liền cùng những thư sinh khác cùng nhau đi vào trường thi mà đi. Cần có nhập trường thi trước đó là có chuyên môn sai người, tiểu lại kiểm tra ngươi phù phiếu, cũng chính là cái gọi là khảo chứng phía trên ghi lại tên của ngươi, xuất sinh, quê quán, cùng tướng mạo, mọi việc như thế, bảo đảm không có nhân ngư mắt hôn trâu. Nhưng bởi vì khảo chứng thứ này rất khó thật xác định một người thân phận, tất cả từ xưa tồn tại cũng có lỗ thủng có thể chui, cho nên cũng liền đưa đến sẽ có mạo danh thay thế, thay mặt thi sự tình xảy ra. Huyện Quách Bắc Lý Tu Viễn. Tiểu lại đánh giá Lý Tu Viễn. Phía trên nói ngươi thân cao 8 thước, tướng mạo tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, ta xem có chút nói quá sự thật, rõ ràng là tướng mạo dáng người cũng bình thường không có gì lạ nha, thay ngươi cấp cho phù phiếu vị đại nhân kia xem ra lầm. Lý Tu Viễn nhìn xem này gầy đen tiểu lại, không khỏi khỏe miệng có chút co lại, lại là bình thường không có gì lạ, ngươi đây là nhận ai ảnh hưởng tới. Ta lại hỏi ngươi, huyện Quách Bắc hiện tại huyện lệnh là người phương nào? Tiểu lại hỏi, huyện Quách Bắc trước đó huyện lệnh là Lưu Thế Dân, Lưu đại nhân. Lý Tu Viễn nói ra, tiểu lại kỳ thật cũng không biết huyện Quách Bắc Lưu huyện lệnh, vẫn là cái gì vương huyện lệnh, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Sau đó dò xét Lý Tu Viễn thần sắc, thấy Lý Tu Viễn chấn định tự nhiên, bất vi sở động, liền gật đầu nói, đi vào đi. tiến vào trường thi sau đó, lại sai biệt dịch ngăn cản Lý Tu Viễn, kiểm tra hắn vật phẩm tùy thân. Đây là vì phòng ngừa gian lận. Qua cửa này sau đó, liền sẽ có chuyên môn sai người đem thí sinh môn đưa đến thi trong phòng. Tóm lại quá trình có chút rườm rà. Cần có kiểm tra này mấy trăm vị đồng sinh, chỉ sợ không có hơn nửa ngày thời gian là không được. Tăng thêm khảo thí thời gian, trên thực tế ở lại ở trường thi ở trong thời gian muốn so dự đoán dài nhiều. Lý Tu Viễn đi vào thuộc về mình thi phòng sau đó, thấy ở đây tràn đầy bụi đất, nơi hẻo lánh ở trong cỏ dại rậm rạp dáng vẻ, liền biết nơi này đã có đoạn thời gian không có người xử lý. Bất quá chính mình gian này còn tính là tốt, còn có thi phòng, nóc nhà phá lộ, chỗ ngồi hư thối, lung lay sắp đổ, cũng không biết chờ một lúc thí sinh tiến đến muốn thế nào lại viết quyển, bài thi. Hắn lắc đầu, thừa dịp chờ đợi trong khoảng thời gian này lý, xử lý một chút này thi phòng. Thế nhưng mà ngay tại hắn quản lý thời điểm, lại là nhìn thấy nơi hẻo lánh trong bụi cỏ, thế mà còn có một cái màu đỏ rắn độc chui ra. Rắn độc nhìn thấy Lý Tu Viễn lúc, veo một cái liền rời đi, không biết chạy đến đâu đi tới. Này nếu như bị cắn một cái, xem chừng sẽ chết đi. Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày. Thật sự là vì hoàn cảnh nơi này cảm thấy lo lắng. Khó trách từ xưa đến nay khoa cử thí sinh, chết ở trên trường thi cũng có không ít, liền địa phương quỷ quái này, hàng năm bất tử mấy người đã là ông trời phù hộ. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 154, phong vân dần dần nổi. Đóng trường thi. Một tiếng gào to vang lên, trường thi đại môn trùng điệp đóng lại. Thi viện bắt đầu. Cho đến kết thúc trước đó, tất cả đồng sinh cũng sẽ không đi ra trường thi nửa bước. Ngày đầu tiên thi chính là gián trải qua. Nghe có chút phức tạp, trên thực tế rất đơn giản, chính là ở tứ thư ngũ kinh phía trên, tuyển một câu xuống tới, sau đó lưu lại trống không chỗ, để thí sinh viết tiếp bên trên. Nói trắng ra là, chính là bổ khuyết đề. Thi chính là các thí sinh đối với tứ thư ngũ kinh trí nhớ. Trừ cái đó ra, còn có chính là để các thí sinh chép lại tứ thư ngũ kinh bên trong một đoạn văn, từ chỗ nào bắt đầu, đến địa phương nào kết thúc. Cửa này rất trọng yếu, sai bên trên một đề, đều có khả năng để ngươi cùng tú tài vô duyên. Dù sao thí sinh này nhiều, mỗi lần chúng tuyển có hạn, ngươi ngay cả tứ thư ngũ kinh cũng không có đọc thuộc lòng, làm sao có thể để ngươi thuận lợi thông qua thi viện, thu lại ngươi vì tú tài. Cho tới đằng sau thi văn trường, chính khách, vậy cũng là xem giám khảo tâm tình cùng yêu thích, có nhất định lỗ thủng có thể chui, cho dù chui chưa thành, chỉ cần trên sự khinh thường không có sai, vẫn rất có cơ hội được trúng tuyển. Lý Tu Viễn trí nhớ rất tốt, trước mặt khảo thí tự nhiên không làm khó được hắn, mặc dù những năm này tập võ thời gian hoa nhiều lắm, nhưng tứ thư ngũ kinh vẫn là đọc thuộc lòng. Không thể xem như đọc ngược như chạy, nhưng là bình thường đọc thuộc lòng xuống tới nhưng vẫn là có thể làm được. Lúc này, vệ bút nhuộm mực, hiện tại bên cạnh bản nháp bên trên viết lên một lần, xác định không sai sau đó mới đằng chép đến bài thi bên trên. Bất quá thời khắc này trường thi bên trong lại là các loại tình huống cũng có xảy ra. Một vị song tóc mai bạc thí sinh, lúc này ngồi xổm ở chính mình thi trong phòng nhìn xem mục nát đến không tưởng nổi ngồi băng ghế, cau mày, than thở, không có đi trước cầm bút khảo thí, ngược lại trước sửa nổi lên chỗ ngồi, dù sao này không có chỗ ngồi làm sao làm bài thi khảo thí. Còn có thí sinh, chậm chạp không dám vào nhập thi trong phòng, hô tới sai dịch, nói ở đó có độc xà ẩn hiện, cầu sai dịch trừ rán. Sai dịch cũng là nhát gan sợ phiền phức, chỉ là qua loa một phen liền không quan tâm. Sau cùng này thí sinh bởi vì sợ rắn, không dám vào thi phòng đành phải sốt ruột ở thi phòng bên ngoài xoay quanh. Khảo thí thời gian dài dằng dặc mà bền vững. Cái khác thí sinh đều là viết viết ngừng ngừng, sau đó nhắm mắt suy nghĩ một chút, tối hậu phương mới làm bản nháp, làm bài thi, đàng chép, tốc độ căn bản là không nhanh lên được, chờ đến bài thi đắp không tới một nửa thời điểm, cũng đã thể xác tinh thần mệt mỏi, không thể không nghỉ ngơi. Lý Tu Viễn lúc này tập võ nội tình liền đã nhìn ra. Hắn tinh lực dồi dào, khác hẳn với thường nhân, múa bút thành văn, một khắc không ngừng, chỉ tới hoàng hôn thời điểm, này phần thứ nhất làm bài thi cũng đã viết xong. Sau đó nhìn thấy sắc trời bắt đầu tối sau đó, mới lấy ra ngọn nến, từng cây nhóm lửa. Tinh tế đếm, nho nhỏ thi phòng bên trong lại điểm 9 cái ngọn nến, đem bên trong chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Ghê tởm kẻ có tiền. Có thư sinh nhìn thấy Lý Tu Viễn thi phòng ánh nến đại mạo. Lại nhìn chính mình bên bàn đọc sách một cây nến nhỏ bên trên nho nhỏ ánh nến chập chờn, trong lòng không khỏi buồn giận. Mặc dù các thí sinh có chuẩn bị ngọn nến, nhưng này dù sao cũng là đòi tiền mua, nhất là ở viện này thử trong lúc đó, ngọn nến càng là giá cả tăng mạnh, rất không rẻ, bình thường thư sinh cũng không nỡ như vậy mua ngọn nến, dù sao một đêm cần có đốt ngọn nến không phải số ít, cần tiết kiệm điểm dùng. Thời khắc này bên trong miếu thành hoàng, Thành Quách Bắc thành hoàng đứng ở trước đại điện, đứng chắp tay, nhìn xem trường thi phương hướng. Hơi nhíu nhíu mày. Đại nhân vì sao mấy ngày nay tâm sự nặng nề, chẳng lẽ có chuyện khó khăn gì? Một cái thân tín âm binh hỏi. Thành Hoàng nói ra, ta đang lo lắng này Lý Tu Viễn A. Hắn không phải ở thi tú tài sao? Đại nhân lo lắng hắn làm cái gì? Chẳng lẽ Lý Tu Viễn thi không đậu? Âm binh hỏi. Lý Tu Viễn thi không thi bên trên bản Thành Hoàng không biết, nhưng dùng năng lực của hắn, chỉ là một cái tú tài lẽ ra nên không khó. Bản Thành Hoàng lo lắng chính là Sở Thị Lang sự tình có thể hay không liên lụy đến Lý Tu Viễn trên thân, nếu là liên lụy, nhưng chớ có đem bản Thành Hoàng cho kéo xuống nước. Thành Hoàng thở dài nói. Nói xong, hắn lại hỏi, Ô Giang bên kia ngư trấn còn tại trời mưa sao? Hồi đại nhân tại hạ đây, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn, một mực không ngừng, đồng thời liên lụy địa phương cũng càng lúc càng lớn. Âm binh nói ra. Thành Hoàng cau mày nói, đây là Ô Giang Long Vương ở nổi giận a, hắn cần có hô mưa gọi gió, tìm kiếm chính mình những kiếp tử tôn, nhìn xem xu hướng, chỉ sợ không tìm được đầu kia tiểu hắc giao, này Ô Giang Long Vương là sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỗ kia là Ô Giang Long Vương địa bàn, lại không về đại nhân quan tâm, đại nhân cần gì quan tâm? Âm binh cười định nói. Nói cũng đúng. Thanh Hoàng nhẹ gật đầu, chợt nhớ ra cái gì đó, chợt lấy ra trong tay áo sinh tử bạc, lật xem một lượt. Hắn phát hiện Sở gia nhị công tử Sở Thiên vận mệnh đã thay đổi, vốn là sẽ bị mũi tên xuyên thân, chúng độc rắn mà chết, bây giờ lại là thuận lợi chịu đựng qua cửa này. Ừm, không sai, xem ra Sở Thị Lang tính toán thành công, a, làm sao Sở Thiên vẫn phải chết? Thanh Hoàng bỗng dưng kinh nghi. Sau đó hắn lại lật nhìn vài lần sinh tử bộ, lập tức kinh hô một tiếng. Trong tay coi như chân bảo bình thường sinh tử bộ lại trong lúc nhất thời bắt không được, bột một tiếng rơi xuống đánh trên mặt đất. Trung quanh đèn đuốc chiếu dọi tới, đã thấy Thành Hoàng sắc mặt tái nhợt một mảnh, mồ hôi lạnh ứa ra. A, Sở Thị Lang ngươi hại ta, ta thật thê thảm a. Thành Hoàng không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét, không biết là tức giận vẫn là sợ hãi. Ầm ầm. Đột nhiên trong lúc đó một tia chớp từ phía trên rơi xuống, lại chuẩn xác không sai bổ vào trên mặt đất kia sinh tử bộ bên trên. Lật ra sinh tử bộ trong nháy mắt khép lại, phía trên lôi quang lấp lóe, quỷ thần cũng không còn cách nào tới gần. Thành Hoàng cũng bị lôi điện gây thương tích, kêu thảm một tiếng trực tiếp ngã bay ra ngoài, hóa thành một đạo hương hỏa đánh vào tượng thần bên trong. Chỉ nghe thấy vài tiếng răng rắc âm thanh vang lên, hương hỏa hương thịnh Thành Hoàng tượng thần bên trên xuất hiện từng vết nước, này vết dạn tạo thành một đạo vết tích, xẹt qua Thành Hoàng tượng thần cổ, phảng phất muốn đem hắn đầu cho chém xuống tới. Một màn này phát sinh cực nhanh, bên cạnh âm binh hai mặt nhìn nhau. Căn bản cũng không rõ ràng vì cái gì êm đẹp sẽ xuất hiện thế này một màn. Nhà mình Thành Hoàng làm sao bị sét đánh? Phải biết Thành Hoàng thế nhưng mà bị sắc phong chính thần, tuy nói cùng trên trời lôi công không biết, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng bị sét đánh. Đại nhân! Đại nhân! Âm binh đối với Thành Hoàng tượng thần gọi vài tiếng. Nhưng mà quỷ dị chính là, Thành Hoàng tượng thần hai mắt nhắm nghiền, giống như lâm vào ngủ say bên trong, làm sao hô cũng không có phản ứng. Âm binh môn thấy tình huống như vậy cũng đều luống cuống. Mặc dù bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là êm đẹp xuất hiện một màn này, chính là đồ đần cũng biết đây là một món chuyện không tốt. Thế nhưng mà trước mắt Thành Hoàng mê man, cho dù là âm binh nhóm sợ hãi, cũng không biết nguyên do. Mà ở thành Quách Bắc mặt khác một chỗ. Sở phủ bên trong. Lao ra, nhị thiếu gia tỉnh. Một nô buộc vội vã thông báo đạo. Đang ở trong từ đường quỳ lệ tiên tổ Sở Lao ra lập tức ngạc nhiên đứng lên, con ta tỉnh. Thật chứ? Đúng vậy Lao ra, nhị thiếu gia đã tỉnh. Đại phu cũng từng điều tra, nhị thiếu gia đã khỏi hẳn, thân thể không lo. Nô buộc nói ra. Tốt, tốt. Sở Lao gia mừng rỡ như điên, vội vàng vọt ra từ đường. Khi hắn đi tới trong phòng bệnh, đầu tiên là nhìn thấy một cái bị mở ngực mổ bụng lấy máu hắc ngư bị hạ nhân mang ra ngoài. Hắc ngư mặc dù hạ tràng thê thảm, nhưng còn chưa có chết, giờ phút này con mắt chớp chớp, chảy ra mấy giọt nước mắt, miệng cá hơi há ra, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng tóm lại là không nói gì, hai mắt nhắm lại. Trung quy thế là nuốt xuống sau cùng từng cái ngựa khí. Liên ở nó tắt thở sau đó, lập tức một cỗ mùi tanh từ trên người nó phát ra. Đồng thời ở hắc ngư vảy giáp trong lúc đó có một cỗ nhìn không thấy hắc khí toát ra, cỗ khói đen này phát ra sau đó liền ngưng tụ sống chung với nhau xông vào mây xanh. Lập tức, thành Quách Bắc trên không có một đám nồng đậm mây đen dần dần nổi lên, hơn nữa cùng với thời gian trôi qua, này mây đen cũng tới càng lớn, có loại tràn ra khắp nơi xu hướng. Nhưng tất cả những thứ này sự tình cũng cùng hiện tại Lý Tu Viễn không quan hệ. Hiện tại Lý Tu Viễn đang ở thi phòng bên trong điểm đến đêm thi. Ừm, viết xong điểm này liền có thể nghỉ ngơi một chút. Hắn trông thấy phần thứ hai bài thi không sai biệt lắm viết xong, liền dự định thu tay lại nghỉ ngơi. Khác thí sinh lúc này phần thứ nhất bài thi cũng không có viết xong, hắn đã viết xong phần thứ hai, tốc độ này xem chừng là cùng phê thí sinh bên trong nhanh nhất. Hô hô! Ngay tại lúc này, thi phòng bên trong ánh nến chợt bị một trận thanh phong gợi lên, dưới ánh nến. Ừm. Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày, hỏi vừa rồi cái kia đạo trong gió bí mật mang theo một cô đặc thù mùi. Giống như là mùi cá tanh, lại có chút không giống. Trời muốn mưa sao? Lý Tu Viễn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đã thấy nguyên bản trăng sáng treo cao bầu trời bị một đóa mây đen bao phủ. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 155, hoán khí hóa mưa. Có lẽ là hôm qua trong đêm nổi lên gió nguyên nhân, đến hôm sau, nguyên bản cuối thu không khí dễ chịu thời tiết giờ phút này mây đen dày đặc. Mây đen dày đặc giống như là một tòa núi lớn giống như đặt ở trên trời cao, để trường thi chúng thí sinh có chút không thở nổi, trong không khí để lộ ra một cỗ khí tức ngột ngạt. Xem bộ dạng này tựa hồ là cần có mưa như chút nước rồi. Loại cảm giác này thật là để cho người ta rất không thoải mái. Thi phòng bên trong, Lý Tu Viễn ngồi một canh giờ, khôi phục tinh thần cùng thể lực, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, không khỏi lẩm bẩm nói. Hắn cảm thấy thời tiết này tựa hồ có chút khác thường, hơn nữa ở lại ở này để nén hoàn cảnh ở trong, đừng nói là an tĩnh lại làm bài thi, chính là tĩnh tọa xuống tới cũng không dễ dàng. Tự thân cảm giác cũng như thế, cái khác thư sinh thì là càng thêm không tốt. Trường thi bên trong bắt đầu có một chút âm thanh hỗn tạp bắt đầu lan ra. Đáng chết quỷ thời tiết, làm sao lập tức thay đổi oi bức như thế, còn có để cho người sống hay không, rõ ràng tối hôm qua đều là rất tốt. Có thí sinh tâm phiền ý loạn, không nhịn được phàn nàn. Mẹ nó, đây là muốn dưới mưa to đi, thật sự là tới không phải lúc, lúc nào muốn mưa không tốt, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Liền ngay cả tuần sát sai dịch cũng đều mắng. Mà ở trường thi một món khác thi phòng bên trong. Cái nào hô lên 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây thư sinh. Diệp Hoài An giờ phút này lại là trên trán mồ hôi nóng ứa ra, nhưng lại như cũ phấn thẳng tắp sách, không ngừng ở bài thi bên trên viết, miệng ở trong còn tự lẩm bẩm. Ta nhất định sẽ thi đậu tú tài, ta nhất định sẽ thi đậu tú tài, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ta nhất định phải làm cho những người khác đẹp mắt. Ngay từ đầu còn tốt, thế nhưng mà về sau, ánh mắt của hắn dần dần đỏ bừng, vung bút tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, sức lực cũng càng ngày càng mạnh. Xôn xao. Bài thi đã bị hắn dùng sức quá lớn, lại sẽ rách ra tới. Thế nhưng mà Diệp Hoài An lại không ngừng thở hổn hển, hai mắt như cũ đỏ bừng ở kia vỡ vụn bài thi bên trên, huy sái mực nước, hắn viết căn bản cũng không phải là văn chương, tinh yếu, toàn bộ chữ như gà bới giống như xem không hiểu đồ vật. Ha ha! Ta thi đậu tú tài, ta thi đậu tú tài. Chật, Diệp Hoài An bước xuống trong tay bút lông, đem trước bàn bài thi một phát bắt được, sau đó hưng phấn vừa gào thét, vừa đem bài thi xé nát. Thần sắc điên cuồng. Tựa như tên điên. Ai ở trường thi ở trong la to. Sai dịch rất nhanh liền nghe tiếng chạy đến, nhìn thấy Diệp Hoài An ở thi phòng bên trong xé nát bài thi, nổi điên phát cuồng dáng vẻ lúc này biến sắc. Này thí sinh được động kinh, điên rồi, dẫn hắn xuống dưới. Một lớp đầu nói ra. Lúc này liền có sai dịch đáp lại một tiếng nhấc lên Diệp Hoài An đưa ra trường thi. Trước đó còn phát cuồng nổi điên Diệp Hoài An giờ phút này nhưng lại toàn thân co quắp, lại không giống như là được động kinh, tựa hồ nhiễm lên tật bệnh gì. Ban đầu, ngươi xem cùng thí sinh tay tựa hồ bị chó cắn, hắn đây là đang phát chó điên A. Một cái sai dịch trông thấy Diệp Hoài An trong tay vết thương, vội vàng lại nói. Ban đầu mắng to, tên xui xẻo này, toàn thân quái bệnh còn dám tới tham gia thi viện, đem người này mau từ cửa sau ném ra trường thi, đừng để hắn ở trường thi ở trong nội điên, nếu không bị giám khảo đại nhân nhìn thấy lại muốn mắng ta đợi. Vâng, ban đầu. Sai dịch nhẹ gật đầu, vội vàng mang đi Diệp Hoài An. Đi ngang qua thời điểm. Lý Tu Viễn nhìn xem kia phát cuồng nổi điên Diệp Hoài An không khỏi ngây người một lúc, không thể nào, thật đến bệnh chó dại rồi. Lần trước đi chơi thời điểm, sở ra chó săn bạo động, những người khác không việc gì, duy chỉ có này Diệp Hoài An bị cắn một ngụm. Bệnh này sớm không phát, muộn không phát, hết lần này tới lần khác lúc này phát. Lần này đừng nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề, cho dù là sống tiếp được, về sau cũng cả một đời cùng khoa cử vô duyên. Thử hỏi một cái được điên chó bệnh thư sinh lại có cái nào dám khảo dám trúng tuyển. Nghĩ tới đây, Lý Tu Viễn không khỏi khẽ lắc đầu. Có lẽ đây chính là vận mệnh. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay từ biệt, về sau này để cho mình suy nghĩ không thông suốt giá hỏa chỉ sợ là rốt cuộc không thấy được. Như thế đến là để cho ta bất lo. Lý Tu Viễn lại là tâm tình rất tốt. Này Diệp Hoài An cũng không phải cái gì người tốt, có thù tất báo, bụng dạ hẹp hòi còn chưa tính. Mà nên mặt trời ở Lan Nhược Tự thời điểm còn ý đồ phi lễ thanh mai, loại người thế này nếu là chúng tú tài, về sau thi đậu cử nhân làm quan một phe sẽ chỉ là một cái thăng quan, ác quan, tuyệt đối không thể nào là một vị quan tốt. Bất quá Diệp Hoài An sự tình tựa hồ cũng không phải là lệ riêng. Chu Dục giờ phút này không biết chuyện gì xảy ra, nghĩ đến trước đó vài ngày chính mình cùng Nam Quỷ ở giữa một chút ác tha sự tình, có lẽ lại thêm thời tiết oi bức, giờ phút này đầu trống chân lại không biết ra được cái như thế về sau, lập tức trong lòng một trận buồn nôn, lại không nhịn được nôn mửa. Hẹ! Vật dơ bẩn trong nháy mắt bao trùm trước mắt bài thi. Xong, xong. Nôn ra sau đó, Chu Dục trợn tròn mắt, trong tay bút lông không nhịn được rơi xuống đến trên mặt đất. Bài thi toàn bộ dơ bẩn, cuộc thi lần này chỉ sợ là thi rớt. Cách đó không xa thi trong phòng một cái đồng hành hảo hữu càng thê lương, nghĩ đến chính mình lại cùng một con chó ân ái rất nhiều ngày, chỉ cảm thấy trên đời này không có so đây càng thêm chuyện bị thảm. Hắn nhất thời buồn giận, phấn thẳng tắp sách, cũng không giải bài thi, ở bài thi bên trên liên tục viết xuống ba chữ, thảm, thảm, thảm. Viết xong sau đó, đem bút ném một cái, ghé vào trên mặt bàn nghẹn ngào khóc giống lên. Nhưng trong trường thi muôn màu, Lý Tu Viễn giờ phút này không rảnh bận tâm, mặc dù thời tiết oi bức, hắn như cũ khí định thần nhàn, và hôm nay trước khi trời tối đem sau cùng một phần bài thi cho đáp xong. Hô! Sau cùng một khoản rơi xuống, Lý Tu Viễn không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Kiểm tra không sai sau đó, hắn mới lôi kéo kiểm tra một chút phòng bên cạnh treo một cái tiểu linh đang. Không phải đâu, nhanh như vậy đã có người viết xong bài thi. Có cái khác thí sinh nghe được này tiếng chuông kinh ngạc ngẩng đầu. Ngày thứ hai liền có người nộp bài thi, tốc độ này thật sự là khá nhanh, không nghiêm ngặt nói đến đây chỉ là ngày đầu tiên mà thôi. Hôm qua bắt đầu thi thời gian đã khuya, hầu như ở buổi tối thời điểm không có mấy cái khảo thí sẽ trong đêm bài thi, miễn cho xuất hiện rất nhiều chỗ sơ suất, đa số đều là ở trên giấy nháp thử bài thi, chờ hôm nay tới đằng chép, có thể này vừa đến vừa đi, đại bộ phận thư sinh cũng mới vừa vặn viết xong phần thứ nhất bài thi mà thôi, nào có tốc độ nhanh như vậy. Sợ là một cái cam chịu thư sinh đi. Có người không khỏi như thế phỏng đoán đạo. Các sai dịch nghe được tiếng chung cũng lập tức chạy đến. Bọn hắn đầu tiên là thi cái lễ, sau đó nói, vị này thư sinh, nhưng là muốn nộp bài thi. Đúng vậy. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu. Hắn đã nên làm cũng làm, sớm nộp bài thi muộn nộp bài thi đều như thế. Còn xin chờ một lát. Một cái sai dịch nói xong, liền lập tức rời đi, trở về đến tới thời điểm lại là mang theo một cái văn lại tới. Này văn lại đi vào Lý Tu Viễn bên người, lần nữa hỏi thăm hắn phải chăng nộp bài thi, đạt được khẳng định sau đó mới dùng công cụ đem Lý Tu Viễn làm bài thi chỉnh lý tốt, sau đó chắc tên, bỏ vào một cái hộp gỗ sau đó mang đi. Chính là sớm nộp bài thi cũng không thể ra trường thi, cần chờ thi viện kết thúc về sau mới có thể rời đi. Một vị sai dịch nói ra. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, liền ngồi ở thi trong phòng. Giờ phút này, hồi tưởng lại, hắn mới phát giác được trong bụng có chút đói. Lấy ra trước đó Đỗ Xuân Hoa chuẩn bị xong hộp cơm, mở ra sau đó bên trong chứa đều là tinh xảo thịt kho, bánh mì, các loại đồ ăn nguội, còn có hai ấm rượu nhỏ, một chút trái cây tươi mới. Không thể không nói có Đỗ Xuân Hoa ở bên người lo liệu những thứ này việc vặt, Lý Tu Viễn cảm giác phá lệ bất lo. Tiểu Điệp sẽ chỉ bán manh, làm ấm giường, không làm được những thứ này. Ăn no uống vào sau đó liền có một ít ủ rũ, Lý Tu Viễn chống đỡ đầu liền nghỉ ngơi. Thế nhưng mà đến khi chạm vào tối, đen nghịt trên bầu trời. Không gió, không lôi, đột nhiên chính là mưa to như chút xuống. Nóng bức thời tiết cuối cùng là đạt được làm dịu, nhưng là này trong nước mưa lại bí mật mang theo một cỗ mùi tanh. Cỗ này mùi vị khác thường xuất hiện để Thành Quách Bắc bên trong không ít người cũng sinh lòng nghi hoặc.